Chương 519 tảng sáng tại nhị dạ giới trong là cái thần bí tổ chức, tên gọi tắt vi hiệu tổ chức. Cái này thần bí tổ chức tại nhị dạ giới bên trong tuy nhiên hoạt động nhiều lần, nhưng hắn giữ bí mật công tác lại làm tương đương đúng chỗ, đến nay đều không có rơi vào nhị dạ giới chúng tầm mắt của người bên trong. Đương nhiên trong đó cũng có mấy cái nhận thôn đang âm thầm bí mật cùng hiệu tổ chức giao dịch, dùng đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Theo dạ suy tuyết biết, thủ quốc đời thứ ba đất ảnh hai ngày bình đại giã mục vừa mới tiểu là cùng hiệu tổ chức giao dịch nhiều lần cấp quan trọng nhân vật một trong. Thân là dạ suy tuyết địch nhân lớn nhất, dạ suy tuyết đương nhiên hội đặc biệt chú ý hiệu tổ chức nhất cử nhất động. Nhất lúc mới bắt đầu họ rổ xì mà cùng bò cả cộng đồng tại hiệu trong tổ chức cần nút, thẳng đến 5 năm trước cụ chỉ hạ nhất tộc bị diệt về sau, dạ suy tuyết đệ tử trốn sóc cũng gia nhập cái này thần bí trong tổ chức. Ba người tại hiệu trong che giấu không ngừng thu thập tình báo, nhưng tuy vậy cũng chỉ là thu thập đã đến một phần nhỏ về hiệu tình báo mà thôi, có thể thấy được cái kia tự xưng là ủ chỉ hạ mã đã giả mặt nạ nam đích thủ đoạn. Họ rổ xì mà thối lui ra khỏi hiệu về sau, bò cạp cùng trốn sóc càng thêm mật thiết chú ý nổi lên hiệu tổ chức nhất cử nhất động, mà trong mấy năm này hiệu động tác cũng đều bị dạ suy tuyết xem tại trong mắt, nhưng lại bởi vì dạ suy tuyết bản thân so sánh bận rộn nguyên nhân cũng không có cùng hiệu chính diện đối địch, mà là đang âm thầm không ngừng cùng hiệu tổ chức giao phong. Theo bò cạp tình báo nói, hiệu tổ chức hiện tại cái này nhất giai đoạn mục tiêu tiểu là tiền tài, vô luận ở địa phương nào, tại cái gì thế giới bên trong, tiền tài đều là thập phần trọng yếu, mà hiệu tổ chức vơ vét của cải đích thủ đoạn thì là trợ giúp một ít nhận thôn làm che giấu nhiệm vụ. Càng là có chút hiểu tổ chức cao thủ không ngừng săn giết nhị dạ đến dưới mặt đất nơi giao dịch trong đội tiền. Muốn hiểu động tác như vậy cũng sẽ không khiến cho dạ suy tuyết đặc biệt chú ý, nhưng là màn đêm buông xuống suy tuyết chứng kiến trồn sóc ghi cho mình lá thư này về sau, tại một dịp dạ suy tuyết rốt cục ngồi không yên, chuẩn bị muốn chủ động xuất kích ngăn cản hiểu tổ chức động tác. Mà trồn sóc cái kia phong có chứa tình báo thư bên trên cũng chỉ có giải rác mấy chữ mà thôi, mấy chữ này nhưng không khỏi lại để cho dạ suy tuyết đọc dùng, cái kia chính là thu thập vĩ hành vi man dở động bắt đầu. Như thế nào cũng không nghĩ tới hiểu rõ ràng phát triển như thế nhanh chóng, đã bắt đầu phát triển giai đoạn thứ hai. Cái kia chính là thu thập vĩ thú, càng là phái ra hiệu trong sở hữu tất cả tinh anh để hoàn thành cái này một mục đích, cái này lại để cho dạ suy tuyết như thế nào cũng thật không ngờ. Dựa theo nguyên tắc trong mà nói, tối thiểu muốn tại 3 năm về sau hiệu mới hội có hành động, dạ suy tuyết lại thật không ngờ chính mình chỗ mang đến hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, cư nhiên như thế cực nhanh, hiểu rõ ràng nói trước 3 năm bắt đầu như vậy hành động. Đã được biết đến như vậy tình báo, dạ suy tuyết cũng biết là nên chính mình thời điểm hành động. Dựa theo nguyên tắc trong mà nói, hiệu tổ chức gần kề thu nạp tinh anh nhân viên, tăng thêm đám mưu phản đó rồ xì mà cũng không quá đáng 10 người mà thôi, nhưng trên thực tế lại không giống mới, dựa theo bò cạp cùng trốn sóc nhiều năm bắt được tình báo đến xem, hiệu tổ chức tuyệt đối không chỉ là một cái tổ tinh anh dệt đơn giản như vậy. Vũ nhẫn thôn thân là hiệu cơ sở chính đấy, có được đích tôn mang theo lục đạo bội ân thì còn có tiểu nam tòa chấn, những thứ khác chính thức nhân viên cũng đều phân biệt có được trụ sở của mình. Ngoại trừ những này tinh anh nhân viên bên ngoài, hiệu tổ chức càng là thu nạp vô số phản nhận ở trong đó. Những này phản nhẫn mặc dù không có tư cách trở thành chính thức nhân viên, chẳng qua là người ngoài biên chế mà thôi, nhưng thân là phản nhẫn thực lực lại có thể chênh lệch đi nơi nào. Toàn bộ nhị dạ giới bên trong đều trải rộng rồi hiểu người ngoài biên chế nhân viên, càng là có vô số phân căn cứ đang giúp trợ hiểu tại vận tác, tại đây tiểu nhìn ra cùng nguyên tắc bất đồng. Nguyên tắc trong hiểu là một cái thần bí tiểu tổ dệt, mà ở hiện tại nhị dạ giới bên trong, hiểu thình lình chính là một cái quái vật lớn tồn tại. Đã đi ra một diệp về sau, dạ suy tuyết nhanh chóng chạy tới khoảng cách một diệp gần đây một chỗ hiểu phân căn cứ, chỗ đó mặc dù không có tinh anh nhân viên, nhưng lại cũng không còn có tại 10 tên thượng nhẫn nhị dạ phản nhẫn tồn tại, là dạ suy tuyết muốn diệt trừ hàng đầu mục tiêu. Tại người đi đường đồng thời, dạ suy tuyết còn trong lòng không ngừng tính toán chính mình một phương thực lực cùng hiểu trên lệnh. Nhưng là đem làm vô số lần tính toán về sau, dạ suy tuyết rốt cục hay vẫn là bất đắc dĩ thở dài sau đó lắc đầu, còn không phải lúc, muốn là dựa theo nguyên tắc bên trong đích thời gian còn miễn cưỡng có thể cùng hiểu giao phong, nhưng là hiện tại thời gian hay vẫn là không đủ dùng. Xem ra cũng chỉ có trước áp chế thoáng một phát hiệu nhuệ khí, nhìn xem phải chăng có thể làm cho bọn hắn giai đoạn thứ hai kế hoạch kéo dài thời hạn rồi. Nghĩ tới đây, dạ suy tuyết tại người đi đường đồng thời trên tay cũng bắt đầu không ngừng ở viết lấy cái gì, hiển nhiên là muốn cho âm nhận thôn truyền đi tình báo, lại để cho phía sau mình âm nhận thôn đồng dạng bắt đầu diệt trừ hiệu thế lực, dùng tiêu diệt hiệu nhuệ khí kéo dài thời gian. Đem làm viết xong thư về sau, dạ suy tuyết trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, theo trồn sóc gửi thư nói, hiệu tinh anh đã toàn bộ xuất động, cái lúc này dạ suy tuyết không khỏi có chút bận tâm nạ dù tổ, dù sao nhưng hắn là cựu vĩ người trụ lực a. Hiện tại tất cả đại nhận thôn người trụ lực cơ bản đều tại chính mình nhận trong thôn bị hảo hảo thủ hộ lấy, ngoại trừ một đôi người trụ lực gạ ạ giả ngẫu nhiên xảy ra thôn làm một ít nhiệm vụ bên ngoài, những người khác trụ lực bảo hộ cái kia là tương đương nghiêm mật. Mà tại nơi này đặc thù thời kỳ, nạ rủ tổ rõ ràng đã tiếp nhận sóng quốc gia nhiệm vụ ra thôn, không thể nghi ngờ sẽ có tương đối lớn nguy hiểm. Vốn còn muốn lấy lại để cho dạ bụ dạ cùng bạch hảo hảo kiểm tra một chút nạ rủ tổ bọn người thực lực, lại để cho bọn hắn tại nhiệm vụ lần này trong có thể có càng nhiều phát triển, tại trải qua thời gian dài suy nghĩ về sau, dạ suy tuyết rốt cục lại cho dạ bụ dạ đã viết một phong thơ, lại để cho dạ bụ dạ trực tiếp buông tha cho sóng quốc gia cái kia khối thịt mỡ, trợ giúp nạ rủ tô bọn người mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa đang âm thầm bảo hộ nạ rủ tổ, thẳng đến làm xong đây hết thể về sau, dạ suy tuyết mới có chút tiến lòng, đồng thời hắn híp lại nổi lên tiền phương của mình, chỗ đó tiểu là hiểu một chỗ phân căn cứ chỗ rồi. Khi đó một tòa nhìn như thập phần không ngờ núi nhỏ, nhưng là tại đây tự nhiên bình chướng bên trong nhưng lại một chỗ che giấu trụ sở bí mật, dùng linh giác cẩn thận dò xét trong đó tình báo, một cái, hai cái, ba cái, 10 cái. Thì thào đếm lấy cái kia trong căn cứ nhân số, dạ suy tuyết tay phải đã sở hướng về phía thần nguyện chui đao, xem ra hôm nay thật sự là may mắn, rõ ràng một cái đều không ít, xem ra lại là muốn đại khai sát giới lúc sau. Đem Làm nói xong câu đó về sau, trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Đem Làm một giây sau xuất hiện thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã đến cái kia chỗ núi nhỏ phụ cận, chỉ thấy tại Dạ Suy Tuyết thân thể bên phải rõ ràng đã hiện lên một đạo ánh sáng, ánh sáng về sau Dạ Suy Tuyết vừa mới là ở làm một cái thu đao động tác. Coi như hắn lần nữa đứng thẳng thân thể về sau, cái kia vốn tại Dạ Suy Tuyết trước mặt núi nhỏ rõ ràng bị ngạnh xanh xanh chém ra một đạo 2m rộng đích chỗ trống, mà ở cái kia trống rỗng về sau thì là hiểu tổ chức bên ngoài nhân viên cái kia hoảng sợ ánh mắt, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng có người có thể đủ phát hiện bí mật của bọn hắn căn cứ, hơn nữa giết đến nơi đây. Lãnh Đạm nhìn về phía ở đằng kia trụ sở bí mật bên trong mấy người, Dạ Suy Tuyết lần nữa chậm rãi rút ra thần nguyện, đồng thời ánh mắt toát ra lạnh lùng hào quang, giết chóc đã bắt đầu, các ngươi chuẩn bị xong sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 520, chương 520 nỉ dạ giới đỉnh phong thực lực cũng không phải là đùa giỡn, gần kề vài phút thời gian, Dạ Suy Tuyết đã hoàn toàn tiêu diệt đối phương 10 tên thượng nhẫn nỉ dạ. Giơ tay chém xuống đem cuối cùng một vị còn có thể thở nỉ dạ giết chết, Dạ Suy Tuyết ánh mắt nhìn hướng về phía hiểu chỗ này phân căn cứ bên trong trên mặt bàn, cái kia trên mặt bàn bảy biện rậm rạp chẳng chỉ quân chủ, hiển nhiên là một ít tình báo. Đi qua có chút nhìn mấy lần về sau tiểu bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên muốn từ nơi này loại phân căn cứ bên trên đạt được hữu dụng tình báo cơ hồ tiểu là chuyện không thể nào. Chỗ này phân cơ địa cư cách Mộc Diệp thật sự là thân cận quá rồi, cơ hồ ra Mộc Diệp thôn dùng Dạ Suy Tuyết tốc độ chỉ cần 2 giờ có thể đổi tới. Khoảng cách Mộc Diệp gần như thế, căn bản là sẽ không đem cái gì trọng yếu tình báo để ở chỗ này. Mà chỗ này phân căn cứ tác dụng, đương nhiên là vì giám thị Mộc Diệp nhị dạ xuất hành tồn tại được rồi, bởi vì này xử phạt căn cứ vừa mới là ở ra Mộc Diệp chạy tới khắp các nơi phải qua đường. Hơn nữa màn đêm buông xuống Suy Tuyết triển khai giết chóc thời điểm, phát hiện cái này 10 tên thượng nhẫn nhị dạ phản nhận trong rõ ràng có 4 gã đều là cảm giác tiểu nhị dạ, càng là xác định Dạ Suy Tuyết nghĩ cách. Coi như Dạ Suy Tuyết muốn lúc rời đi, đột nhiên tốt như nhớ ra cái gì đó sự tình, lập tức quay trở về căn cứ bên trong lần nữa tìm đọc nổi lên trên mặt bàn của chúng. Cẩn thận lật xem lấy từng tờ một hiệu tình báo thư, Dạ Suy Tuyết càng là đọc qua lông mày lại nhăn càng chặt, bởi vì hắn thình lình không có phát hiện nạ dụ tổ ly khai một diệp xuất hành tình báo. Xem ra sự tình nếu so với ta tưởng tượng không xong nhiều à, Dạ Suy Tuyết xem xong rồi trên mặt bàn tình báo về sau lẩm bẩm nói, đã không có nạ dụ tổ ra thôn tình báo, nói cách khác đám người này đã đem tình báo truyền cho khác căn cứ, thậm chí có khả năng đã rơi vào tay cái kia chết tiệt mặt nạ nam trong tay. Bọn hắn đã biết nạ dụ tổ ra thôn tình báo, nhất định là sẽ đối nạ dụ tổ ra tay đấy. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết linh giác đột nhiên lần nữa sinh ra cảm ứng, thình lình tựu là một loại thập phần không ổn cảm ứng. Nghĩ tới đây Dạ Suy Tuyết ở đâu còn có thể tại đây chậm trễ công phu, sau đó ném kế tiếp cường đại lôi độn nhân thuật, đi ra, đem chỗ này căn cứ hoàn toàn tiêu hủy mất, đồng thời đem cái kia nằm dưới đất thi thể hủy thi diệt tích, lập tức mở ra bước tiến của mình dùng tốc độ cao nhất bắt đầu chạy đi, gắng đạt tới tại hiểu người tiếp xúc đến nạ dụ tổ thời điểm, trước tiên đem đối phương toàn bộ ok. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết cái lúc này đã giải quyết một chỗ hiểu phân căn cứ, nhưng là khoảng cách nạ dụ tổ ly khai một diệp thời gian còn không tính là quá lâu, một bên dùng linh giác tìm tòi nạ dụ tổ vị trí, một bên đang âm thầm quan sát phải chăng có địch nhân tồn tại, rốt cục tại Dạ Suy Tuyết đuổi theo 2 giờ về sau, đuổi theo cả cạ sĩ cùng nạ dụ tổ đội ngũ của bọn hắn. Nạ dụ tổ, Sasuke còn có xạ cụ dạ quay chung quanh thành một vòng tròn đem một vị niên kỷ khá lớn lao nhân vây quanh ở trong đó, có lẽ tiểu là lần này ủy thác người gọi là đạt tư nạp, mà cả cạ sĩ thì là đi một mình tại đội ngũ tối hậu phương bảo hộ mọi người an toàn. Nếu là không có hiểu trong tổ chức người núng tay lời mà nói, đoán chừng Dạ Suy Tuyết sẽ rất yên tâm bọn hắn nhiệm vụ lần này, nhưng là đã cái kia thần bí tổ chức đều xuất động, Dạ Suy Tuyết đương nhiên không thể bỏ mặc nạ dụ tổ bọn hắn tùy ý sang bậy. Nhưng nghĩ lại, nạ dụ tổ lần thứ nhất đi ra làm nhiệm vụ, đã bị chính mình đuổi đến trở về, khó tránh khỏi sẽ để cho nạ dụ tổ cảm thấy thất vọng. Tự định giá hồi lâu, Dạ Suy Tuyết mới nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, cái kia chính là chính mình âm thầm làm bảo tiêu đến bảo hộ nạ dụ tổ chấp hành nhiệm vụ, đồng thời phân ra ảnh phân thân đi quấy hủy trên đường đi hiểu phân căn cứ. Nghĩ tới cái này vẹn toàn đôi bên phương pháp, Dạ Suy Tuyết cũng tiểu không hề lo lắng, mà là không ngừng tìm đọc lấy trên tình báo hiểu phân căn cứ chỗ, muốn đem trên đường đi hiểu phân căn cứ toàn bộ tiêu diệt. Mà đang ở Dạ Suy Tuyết triển khai hành động đồng thời, thế lực của hắn cũng hoàn toàn bắt đầu vận tác, đã bắt đầu cùng hiểu lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa giao phong. Tuy nhiên cả cả sĩ thân là thượng nhẫn nhị dạ, nhưng đã có nạ dụ tổ, xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ 3 gã hạ nhẫn, hơn nữa một gã ủy thác người liên lụy đã đi rồi 3 ngày đều không có đến hỏa quốc gia biên cảnh. Dọc theo con đường này thật đúng là đi một chút ngừng ngừng, chỉ chốc lát ủy thác người đạt tư nạp tiểu cần nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát ủy thác người đạt tư nạp muốn ăn cơm, mà ngay cả một bên bảo hộ Dạ Suy Tuyết đều hận không thể trực tiếp bóp chết lão đầu này, chớ nói chi là nạ dụ tổ mấy cái vốn tính tình tiểu không tính quá tốt hạ nhịp. Vốn cả cả sĩ là muốn cho xạ sủ kẹ hoặc là nạ dụ tổ trong hai người một cái đế lưng, vắt, đạt tư nạp chạy đi, nhưng là bất đắc dĩ trong hai người không ai nguyện ý làm như vậy, cả cả sĩ cũng chỉ phải buông tha cho cái ý nghĩ này. Mà Dạ Suy Tuyết thì là đang tại bảo vệ bọn hắn người đi đường đồng thời, âm thầm phân ra ảnh phân thân đến đánh một ít trên đường đi hiểu phân căn cứ, đồng thời cũng chú ý chính mình một phương thế lực hướng đi. Tại bò cạp cùng trồn sóc cường đại dưới tình báo, không thể nói đem thủy quốc toàn bộ phân căn cứ đều tra xét đi ra, nhưng là tối thiểu cũng tra xét năm thành. Mà ở thời ngũ đại nước ảnh chiếu Mỹ Minh dưới sự dẫn dắt, sương mù nhận thôn cũng đã bắt đầu diệt trừ tổ chức thần bí hành động, không ngừng đánh lấy hiểu phân căn cứ. Đương nhiên chiếu Mỹ Minh cho dù tại sương mù nhận trong thôn cũng sẽ không nói ra địch nhân thân phận chân chính, chỉ có điều nói là đối với sương mù nhận thôn có uy hiếp nguy hiểm phần tử mà thôi. Thủy Quốc chiếu Mỹ Minh mặt này động tác khá lớn, Âm Nhẫn thôn một phương đương nhiên cũng không thể yếu đi khí thế không phải. Âm Nhẫn trong thôn, Cửu Tân Mại, ngày trên lệch cùng Chỉ Thủy sớm đã có chút ít ngồi không yên, phân biệt dẫn theo điểm Âm Nhẫn đi đến bất đồng hiệu phân căn cứ, mà Sù Nạ cũng không chịu cô đơn chủ động xuất kích. Lúc này Âm Nhẫn thôn ngoại trừ có họ Đồ Xì mà tọa trấn bên ngoài, cơ hồ là xuất động tất cả của mình bộ chiến lực, mà ngay cả những cái kia không có nhiệm vụ Âm Nhẫn cũng đều toàn bộ xuất động, nhưng hậu kỳ bởi vì Âm Nhẫn thương vong có chút quá lớn, họ Đồ Xì mà mới không có tiếp tục lại để cho Âm Nhẫn nhóm, đám bọn họ xuất động. Bất quá coi như là như vậy, cái này lần thứ nhất cùng hiểu chính thức ý nghĩa giao phong hay vẫn là Dạ Suy Tuyết cái này một phương chiếm được thượng phong, đoán chừng coi như là tự thành Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt nạ nam cũng không nghĩ tới Dạ Suy Tuyết rõ ràng lần này sẽ chủ động xuất kích, đánh thế lực của mình a gần kể 3 ngày thời gian, Dạ Suy Tuyết bọn người biết rõ hiểu phân căn cứ cũng đã bị tiêu diệt thất thất bát bát rồi, còn có một chút liền trốn sóc cùng bò cạp cũng không biết phân căn. Cứ mặc dù không có bị hao tổn, nhưng cho dù như thế cũng làm cho hiểu thật sự tổn thất thảm trọng rồi. Đã nhận được chính mình một phương thắng lợi tình báo, Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng lộ ra có chút ít dáng tươi cười, ám đạo thầm nghĩ như vậy xuống mới có thể lại để cho hiểu yên tĩnh một hồi đi à nha. Ai biết ngay tại Dạ Suy Tuyết vừa lộ ra mỉm cười thời điểm, đột nhiên có vài cổ trả cờ dạ xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết cảm giác trong phạm vi, nhưng lại không phải hướng về phía hắn đến, lại là phóng tới nạ rủ tổ bọn hắn đi đấy. Cảm nhận được loại này trả cờ dạ chấn động về sau, Dạ Suy Tuyết tay lập tức tiểu đặt tại thần trên ánh trăng, hiển nhiên đột nhiên xuất hiện cái này hai cổ trả cờ dạ chủ nhân nhất định là có chứa địch gì đấy. Chỉ có điều cái này hai cổ trả cờ dạ chấn động thật sự không phải rất cường, hơn nữa thập phần pha tạp. Hô tạp, hẳn là một ít lang thang nhị dạ trả cờ dạ, Dạ Suy Tuyết cũng liền chuẩn bị quan sát một chút thế cục về sau, sau đó lại cân nhắc phải chăng muốn chính mình động thủ. Đem làm cái kia hai gã lang thang nhị dạ cuối cùng đã tới có thể công kích được nạ rủ tô bọn người phạm vi về sau, rõ ràng đồng thời ném ra trong tay khổ không, nhưng lại không phải bay về phía nạ rủ tô bọn người hay hoặc giả là cả cà si, mà là bay về phía đạt từ nạt đấy. Hiển nhiên cái này hai gã lang thang nhị dạ cũng không phải hiểu người, mà hẳn là muốn giết chết nạ rủ tô nhiệm vụ ủy thác người, đạt từ nạt. Nhìn thấy là công kích đạt từ nạt người, Dạ Suy Tuyết cũng tiểu không có ý tứ động thủ rồi, dù sao đây là đối với nạ rủ tổ bọn người thí luyện. Coi như là nạ rủ tổ, có khi cũng muốn đối mặt độc lập phát triển, đương nhiên là có thể tiếp nhận phạm vi nguy hiểm, như có chút hẳn phải chết nhiệm vụ Dạ Suy Tuyết hay vẫn là sẽ không để cho nạ rủ tổ đi làm đấy. Không có khả năng lại để cho nạ rủ tổ vĩnh viễn sống tại chính mình cánh chim phía dưới, cũng cần một điểm tôi luyện, Dạ Suy Tuyết liền chuẩn bị nhìn xem nạ rủ tổ rốt cuộc là như thế nào ứng phó cái này hai gã lang thang đi ra, đồng thời ánh mắt cũng hơi chút nhìn về phía xạ thủ kẻ phương hướng quét thoáng một phát. Bất quá cho dù không có ra tay ý tứ, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm còn có chút nghi hoặc. Mình đã lại để cho Dạ Bụ Dạ không sẽ đối nạ rủ tô bọn hắn xuất thủ, cái kia rốt cuộc là ai muốn đánh chết Đạt Tư Nạp, ngăn cản nạ rủ tô bọn người hoàn thành nhiệm vụ đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 521, bởi vì lang thang nhị dạ đột nhiên tập kích, chiến đấu có thể nói tại trong nháy mắt cũng đã khai hỏa rồi. Cả cả sĩ đầu tiên tiến lên bảo hộ ở Đạt Tư Nạp, mà ở cái kia về sau một gã lang thang nhị dạ đột nhiên vọt tới cả cả sĩ bên người, nắm chặt trong tay khổ vô dụng lực bung lên, cả cả sĩ rõ ràng cũng đã ngã trên mặt đất, máu chảy không ngớt, hiển nhiên đã bị trọng thương. Đương nhiên đây là đang nạ rủ tổ, xa xù kẻ còn có xạ cụ dạ ba gã hạ nhận trong mắt, Đạt Tư Nạp thậm chí cũng không biết trước mắt chuyện gì xảy ra, chỉ là như bình thường đồng dạng mở mắt lần nữa nhắm lại về sau chỉ thấy cả cả sĩ đã ngã trên mặt đất. Lang thang nhị dạ công kích còn chưa kết thúc, gặp một kích đem địch nhân trong đội ngũ cường đại nhất một gã nhị dạ giết sau khi chết, ngay lập tức mặt bên trên lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, mà trong tay khổ không đã đối với Đạt Tư Nạp cái cổ cắt tới. Tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hay vẫn là nạ rủ tổ lập tức phân ra một cái ảnh phân thân trợ giúp Đạt Tư Nạp chặn lang thang nhị dạ công kích. Sau đó xạ thủ kẻ cùng xạ cụ dạ cũng đã gia nhập chiến đoàn hỗ trợ khiên chế trụ một danh khác lang thang nhị dạ. Trong lòng bọn họ cũng có một chút hoảng sợ, cả cả sĩ thực lực rốt cuộc là như thế nào bọn hắn thế nhưng mà hết sức rõ ràng, đã có thể một kích kết quả cả cả sĩ, có thể nào lại để cho bọn hắn kinh địch? Nguyên một đám đều thần sắc chuyên chú tại địch nhân của mình chiến đấu. Dạ Suy Tuyết khỏe miệng lúc này cũng dương lên mỉm cười thản nhiên, cả cả sĩ khả năng cứ như vậy bị lang thang nhị dạ giết chết sao? Đương nhiên không có khả năng, hiển nhiên đây là cả cả sĩ đối với bộ hạ mình một lần thí luyện, hy vọng bọn hắn có thể tại đây dạng trong chiến đấu hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu, mượn này đến để cao thực lực của mình. Nị dạ không có chiến đấu chân chính qua, làm sao có thể gọi nị dạ? Đang âm thầm cả cả sĩ vẻ mặt nghiêm túc quan sát nạ rủ tô bọn người chiến đấu đồng thời, lông mày cũng không khỏi nhăn nhăn, đây chỉ là một lần cấp độ C nhiệm vụ không có sai, tại sao phải có lang thang nị dạ công kích? Cả cả sĩ cũng không giống như Dạ Suy Tuyết đồng dạng cảm kích, hiển nhiên lúc này đây nhiệm vụ đã vượt ra khỏi cấp độ C nhiệm vụ độ khó. Hắn đang suy nghĩ phải chẳng có lẽ lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ này xuống dưới, ánh mắt cũng không khỏi đã rơi vào Đạt Tư Nạp trên người. Dạ Suy Tuyết ngẩng đầu nhìn cả cạ sĩ lúc này che giấu chỗ địa phương, sau đó lại nhìn một chút ở dưới mặt chiến đấu Nạ Dù Tổ. Hiện tại hắn càng thêm chú ý chính là Nạ Dù Tổ bọn người chiến đấu. Nạ Dù Tổ không có giống nguyên tắc trong đồng dạng khiếp đảm thật ra khiến Dạ Suy Tuyết cảm giác mình đối với tu luyện của hắn vẫn có dùng, nhưng xem Nạ Dù Tổ đối chiến một gã lang thang nhị dạ tiểu lâm vào gian nan trong chiến đấu, hay vẫn là không khỏi thở dài. Xem ra hay là muốn hảo hảo huấn luyện Nạ Dù Tổ a, thực lực như vậy thật sự là không đủ xem. Coi như Dạ Suy Tuyết nghĩ tới đây thời điểm, đột nhiên một loại dự cảm bất tường xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong đầu, hiển nhiên đây là linh giác biết trước năng lực. Trong đầu đột nhiên tạo ra loại này không rõ cảm giác, Dạ Suy Tuyết lập tức tiểu đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, ai biết mở ra linh giác bên trong lại không thể phát hiện địch nhân vị trí, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết hơi có chút ngạc nhiên rốt cuộc là ai đang âm thầm dở trò quỷ. Tại một Diệp thôn đi thông hỏa quốc gia biên cảnh trên đường nhỏ, một vị mặc màu đen áo không bâu áo khoác, thừa diện còn mang theo hồng sắc tường vân nam tử. Nhấn xuống đầu mình bên trên chỗ mang mũ rộng đành, tại nam tử sau lưng có một cái cự đại bao phục, ai cũng không thể phát hiện cái này trong bao quần áo rõ ràng còn cất giấu một vị đại khái chỉ có 10 tuổi hải tử, mà tên kia hải tử đồng tử lúc này đã biến thành màu đỏ thẫm. Lôi Răng, ngươi phải cẩn thận một ít, ta vừa mới cảm giác được có một cổ năng lượng cường đại theo 10 giờ phương hướng chuyển đến, hẳn là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu chỗ phương hướng, ngươi phải cẩn thận một ít. Yên tâm đi, Lan Hoàn. Bị gọi Lôi Răng nam tử trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, đối với mình trong bao quần áo thừa lúc tái thiếu niên hồi đáp, vô luận là cỡ nào địch nhân cường đại, cũng không có thể thắng được chúng ta hợp tác. Chỉ cần chúng ta là nhất thể, tiểu không có đánh không ngã địch nhân. Ngươi bây giờ chỉ muốn suy nghĩ thật kỹ, muốn vì hắn cử hành một cái dạng gì tang lễ là được rồi. Dứt lời, vị này mặc hiệu đặc thù quần áo và trang sức nam tử nhanh hơn cước bộ của mình, tại tay phải của hắn bên cạnh bên hông còn vác lấy một bả có được kỳ dị hình dạng đại đao. Nếu như là Dạ Suy Tuyết ở chỗ này, hay hoặc là Dạ Suy Tuyết linh giác không có đã bị quấy nhiễu lời mà nói, nhất định sẽ lập tức phát hiện cái này cây đại đao xem là như vậy nhìn quen mắt. Lại nói Dạ Suy Tuyết một phương muốn cảm thấy dự cảm bất tường, sau đó lập tức liền mở ra linh giác xem xét, lại không có quan sát đến bất luận kẻ nào tung tích, thậm chí là liền trả cờ dạ chấn động đều cảm giác không thấy, lập tức tiểu sinh ra lòng nghi ngờ. Nhiều năm nhị dạ kiếp sống nói cho Dạ Suy Tuyết, nhất định là có cái gì cảm giác tiểu nhị dạ đang làm nhiều chính mình linh giác, tuy nhiên loại chuyện này Dạ Suy Tuyết trước kia cơ bản chưa bao giờ gặp, nhưng nhị dạ giới vĩnh viễn đều tràn đầy không biết nguy hiểm, hết thể đều có khả năng. Nghĩ tới đây Dạ Suy Tuyết lập tức đại lực thúc dục tinh thần lực của mình, lại để cho linh giác cường độ lần nữa tăng lên một cấp độ, coi như Dạ Suy Tuyết nhắm mắt lại thời điểm, thình lình đã hoàn toàn mở ra chính mình linh giác. Hiện tại linh giác đã biến thành trên thế giới mạnh nhất cảm giác hình nhân thuật, nhị dạ, không có một trong. Đem làm linh giác chậm rãi dò xét thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh đã rơi vào Dạ Suy Tuyết linh giác bên trong, càng là cảm thấy phía sau hắn một cổ có chứa mãnh liệt quấy nhiều khí tức trả cơ dạ, hơn nữa đem làm dò xét đến nơi đây thời điểm, một đôi màu đỏ thâm đồng tử xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong óc, lập tức Dạ Suy Tuyết tiểu mở ra ánh mắt của mình, khoe miệng dương lên mỉm cười lẩm bẩm nói, thật là có ý tứ huyết kế giới hạn, rõ ràng có thể ảnh hưởng của ta linh giác, hơn nữa nhìn bộ dáng hay vẫn là hiểu người. Một giây sau, vốn đứng tại trên nhánh cây quan sát nạ rủ tổ bọn người chiến đấu Dạ Suy Tuyết đã biến mất không thấy, mà đêm buông xuống Suy Tuyết xuất hiện lần nữa thời điểm thình lình đã chạy về phía vừa rồi tại trên đường nhỏ đối thoại hai người. Dạ Suy Tuyết đã phát hiện bọn hắn, tựu giống với mãnh hổ theo dõi con mồi, tại rất nhanh di động bên trong, Dạ Suy Tuyết cảm giác máu của mình đều tại gia tốc, đó là khát vọng máu tươi xúc động. Đại khái đã qua không đến 5 phút đồng hồ thời gian, dùng Dạ Suy Tuyết tốc độ cũng đã phát hiện tên kia mặc hiệu đặc thù quần áo và trang sức lý dạ, cũng không có lập tức triển khai tập kích, mà là đứng ở người nọ phải qua trên đường, hiển nhiên bọn họ là hướng về phía nạ rủ tổ bọn người đi. Dạ Suy Tuyết tiểu phải ở chỗ này ngăn đón của bọn hắn, hơn nữa dùng tên kia nhị dạ thực lực, Dạ Suy Tuyết cảm giác căn bản cũng không có đánh lén tất yếu, khả năng chỉ có chính diện thời điểm chiến đấu. Người nọ thực lực mới có thể cấp cho chính mình một điểm kinh hỉ. Một cái nho nhỏ điểm đen thời gian dần trôi qua xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong mắt, Dạ Suy Tuyết trên mặt vui vẻ cũng càng ngày càng đậm rồi, bao lâu thời gian không có gặp được một điểm như dạng đối thủ, hiện tại xuất hiện người này nhị dạ trả cờ dạ chấn động rất mạnh, hiển nhiên cũng là có được vượt qua bình thường thượng nhẫn nhị dạ thực lực, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác được ngứa tay rồi. Tay phải chậm rãi sờ hướng về phía thần nguyệt, lập tức một đạo ánh sáng hiện lên, màu trắng quang ảnh rõ ràng theo thần nguyệt lưỡi đao bay ra lập tức hướng về phía đạo hắc ảnh kia vọt tới. Bốn tại người đi đường nam tử chính đang cùng mình trong bao quần áo thiếu niên nói chuyện với nhau, ai biết thiếu niên đột nhiên kinh hô một tiếng coi chừng, nam tử mới nhìn hướng về phía trước, lập tức nghiêng đi thân thể của mình tránh thoát này một đạo ánh sáng, nhưng này đạo quang sáng rõ ràng lao góc áo của mình bay qua, thậm chí còn cắt đứt trên quần áo vải vóc. Màu đen vải vóc rơi trên mặt đất, nam tử oán hận nhìn về phía trước, vừa mới bắt gặp Dạ Suy Tuyết thân ảnh. Đã bao lâu không có bị người như vậy công kích đã qua. Nam tử ánh mắt thậm chí mang lên có chút ít sắc ý, mà vừa lúc này Dạ Suy Tuyết cũng giơ lên chính mình thần nguyệt, mũi lao chỉ hướng nam tử chỗ phương hướng, dã thú đồng dạng ánh mắt chống lại nam tử hơi sát ý ánh mắt, rõ ràng lại để cho nam tử không khỏi toàn thân cảm thấy lạnh như băng khí tức, đó là tử vong khí tức. Lôi Răng, phải cẩn thận, người này tuyệt đối khó đối phó, thậm chí thực lực cùng linh thực lực tương đương. Nam tử sau lưng thiếu niên cảm nhận được Dạ Suy Tuyết trên người vẻ này hồng hoàng manh thu giống như khí tức, ở thời điểm này không khỏi mở miệng nhắc nhở. Mà đang ở vị thiếu niên kia tại nhắc nhở lưng có chính mình nam tử thời điểm, theo rừng cây bốn phương tám hướng chuyển đến đối diện Dạ Suy Tuyết thanh âm. Đi lên, nhận lấy cái chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 522, chương 522 bá đạo và tự tin đích thoại ngữ theo Dạ Suy Tuyết trong miệng nói ra giống như thật sự trình bày một loại sự thật, nhưng loại sự thật này lại làm cho Dạ Suy Tuyết thần nguyệt chỗ chỉ nam tử khí run rẩy không ngừng. Vị nam tử kia đứng ở Dạ Suy Tuyết đối diện, chậm rãi tháo xuống đầu mình bên trên mũ rộng đành lộ ra mặt mũi của mình, mà khi Dạ Suy Tuyết chứng kiến cái này khuôn mặt thời điểm rốt cục nhận ra người trước mắt, hay hoặc là nói nhận ra hắn bên hôm nào. Trước mắt vị nam tử này gọi là Hắc Quốc Lôi Răng, Dạ Suy Tuyết từng tại trên tư liệu xem qua, nói người này ngược lại là cùng Dạ Bụ Dạ hay vẫn là người quen biết cũ, hai người cùng là xương mù nhẫn bảy người chúng nhân viên, chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó phản bội chạy trốn xương mù nhẫn. Hắn bên hông cái kia cây đại đao Dạ Suy Tuyết đương nhiên là lại quen thuộc bất quá rồi, không phải là nhẫn đao Lôi Răng sao? Năm đó cái thanh này nhẫn đao chủ nhân tại ba chiến thời điểm sẽ chết tại Dạ Suy Tuyết thủ hạ, Dạ Suy Tuyết thậm chí còn nhớ rõ người nọ gọi là cây hoa hồng vũ do lợi, là một gã rất mạnh đối thủ. Năm đó Dạ Suy Tuyết rong rổi giới nhị dạ thời điểm cùng hắn triển khai một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu, cái kia cuộc chiến đấu đem làm lần nữa thấy được Lôi Răng về sau coi như tại rõ mồn một trước mắt, mà Dạ Suy Tuyết cũng đúng lúc này địch nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắc Quốc Lôi Răng đang giận phát run, mà ở phía sau hắn thiếu niên cũng đang không ngừng nhắc nhở lấy Hắc Quốc Lôi Răng không nên kích động, nhưng hai người lúc này tựu là mặt đối mặt cũng nên có một người trước triển khai công kích. Đã từng đã bị qua huyết vụ giáo dục, Hắc Quốc Lôi Răng rốt cục kềm nén không được, rõ ràng theo bên hông rút ra cái thanh kia che giấu đại đao thẳng xông về Dạ Suy Tuyết. Tại chạy nước rút trong quá trình, Hắc Quốc Lôi Răng trong tay đại đao một phần mà hai tay nắm chặt hoàn toàn hình thái Lôi Răng, sau đó hai tay một cái giao nhau, chỉ nghe đương một tiếng, hai thanh Lôi Răng cũng bởi vì Hắc Quốc Lôi Răng hai tay giao nhau đụng vào nhau, sau đó cái kia va chạm địa phương rõ ràng phát ra rồi chi chi tương gọi, rõ ràng là lôi thuộc tính trả cơ dạ. Lôi thuộc tính trả cơ dạ đang không ngừng đan bảo, đồng thời hào quang đã ở đại tác, lập tức tiểu tạo thành một cái bóng rổ lớn nhỏ lôi cầu. Giữ tợn dáng tươi cười xuất hiện ở Hắc Quốc Lôi Răng trên mặt, cho dù đối phương là cái gì hồng hoàng manh thu, nhưng chiến đấu đã bắt đầu muốn có quyết tâm chiến thắng đối phương, hắn từ nhỏ tiểu là đã bị như vậy giáo dục. Sau đó hai tay dùng sức chém ra cái kia lôi cầu cũng đã hướng về phía Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng bay đi, nhận pháp lôi cầu. Một cái Lôi Răng người sử dụng chiêu bài nhẫn thuật, nị dạ, vô luận là ai chứng kiến như vậy nhẫn thuật, nị dạ, cũng không khỏi sẽ nhớ sương mù bay nhẫn bảy người chúng Lôi Răng có được lấy uy danh, nhưng những người này khẳng định không kể cả Dạ Suy Tuyết. Nhìn xem sông chính mình bay tới lôi cầu, Dạ Suy Tuyết thật sự là dở khóc dở cười, chính mình là lôi độn người trong nghề tại toàn bộ nị dạ giới đều là uy danh, còn đối với phương rõ ràng dùng lôi độn đến công kích chính mình nhiều toan thoáng một phát kết quả mình không phải là rất buồn cười sao? Một tay nhẹ nhàng cơ cơ thần nguyệt, màn đêm buông xuống Suy Tuyết vùng đào thời điểm vừa mới cái kia bóng rổ cười to lôi cầu cũng đã đến Dạ Suy Tuyết bên người, thần nguyệt lưỡi đao nhẹ nhàng chém xuống, nhưng là cái này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt chạm kích thật đúng chính chạm ở đằng kia lôi cầu bên trên thời điểm rõ ràng thoáng một phát đem trả cờ dạ chỗ hình thành lôi cầu một phần hai nữa. Hắc Quốc Lôi Răng sợ ngây người, cho dù Dạ Suy Tuyết thoáng một phát đem mình phát ra lôi cầu chém chạm bảo hắn đều sẽ không xuất hiện vẻ mặt như thế, nhưng lần này chém thành hai nửa còn thật sự là hắn lần thứ nhất bài kiến. Đem làm đối phương kinh ngạc thời điểm, Dạ Suy Tuyết đem cái kia lôi cầu chém thành hai nửa về sau, tại thần trên ánh trăng rõ ràng cũng xuất hiện lôi thuộc tính trả cờ dạ ánh sáng. Kỳ dị chính là thần trên ánh trăng lôi thuộc tính trả cờ dạ coi như tại hấp dẫn mới vừa rồi bị chặt đứt lôi cầu đồng dạng, lần nữa đem cái kia lôi cầu triệu tập đi lên bám vào thần nguyện thượng diện, mà Dạ Suy Tuyết lôi thuộc tính trả cờ dạ thình lình biến thành vạn năng nhựa cao su, thoáng một phát càng làm cái kia lôi cầu dính lại với nhau, đồng thời vung đao mà ra, lôi cầu cũng theo Dạ Suy Tuyết vung đao lần nữa liền xông ra ngoài, rõ ràng là phát ra cùng Hắc Quốc Lôi Răng giống như lúc công kích. Nhất pháp lôi cầu. Gặp đối phương sử dụng ra đồng dạng công kích để đối phó chính mình, Hắc Quốc Lôi Răng vốn cũng có chút một chút nóng tính hiện tại cũng biến thành hừng hực đại hỏa. Hai thanh lôi răng lần nữa đan vào lại với nhau, lôi thuộc tính trả cờ dạ lần nữa hào quang đại tác, hiển nhiên là muốn dùng chính mình lôi cầu cùng Dạ Suy Tuyết phát ra lôi cầu đến cứng đối cứng, nhìn xem ai lôi cầu mới thật sự là cường đại. Lôi Răng, đuổi mau tránh ra. Lần này công kích không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Coi như Hắc Quốc Lôi Răng nhìn xem Dạ Suy Tuyết phát ra lôi cầu đang tại lần nữa sử dụng đồng dạng nhất thuật, nị ra, công lúc trở về, sau lưng thiếu niên đột nhiên phát ra tiếng hô. Mà Hắc Quốc Lôi Răng hiển nhiên rất nghe sau lưng vị thiếu niên kia lời mà nói, rõ ràng hai lời chưa nói lập tức tản mất nhận thuật của mình, sau đó lập tức bắt đầu né tránh Dạ Suy Tuyết lôi cầu. Dạ Suy Tuyết lôi cầu theo đối phương di động đánh rồi, hay hoặc là nói Dạ Suy Tuyết căn bản là không có đem lần này trở thành một lần công kích, chỉ là vì để cho đối phương nhìn xem thủ đoạn của mình mà thôi. Cái kia bị Dạ Suy Tuyết một lần nữa dính hợp lên lôi cầu đánh vào trên một thân cây, lập tức sinh ra cường đại bộc phát, ầm ầm một tiếng lôi quang bắn ra bốn phía, cái kia ánh sáng lại để cho người liền con mắt đều không mở ra được. Đem làm lôi quang hoàn toàn biến mất thời điểm, lại để cho người kinh ngạc tràng cảnh xuất hiện, bị Dạ Suy Tuyết lôi cầu công kích bên trong đích cây kia không thấy rồi, hơn nữa cây kia 5 mét ở trong hết thảy đều đã biến thành một mảnh cháy đen, hiển nhiên là bị lan đến gần đấy. Hắc Quốc Lôi Răng chứng kiến cảnh tượng như vậy lập tức cả kinh, mới ám đạo thẩm nghĩ nguyên lai nghe phía sau mình thiếu niên quả nhiên không có sai. Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt càng thêm cẩn thận rồi, đồng thời ngoài miệng nói ra, thật không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này có thể chứng kiến lôi độn cao thủ, ngươi đến cùng là người nào? Tại sao phải ngăn cản đường đi của ta? Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Nghe được đối phương câu hỏi, Dạ Suy Tuyết thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, đem làm xuất hiện lần nữa đã đến Hắc Quốc Lôi Răng bên người thời điểm, Dạ Suy Tuyết lời của mới đã rơi vào Hắc Quốc Lôi Răng trong tai. Đối phương đã công kích chính mình, cái lúc này Dạ Suy Tuyết rốt cục triển khai thế công của mình. Lập tức đi tới đối phương bên người, mà ngay cả Hắc Quốc Lôi Răng sau lưng thiếu niên cũng không kịp nhắc nhở, thần nguyệt mang theo cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ đã lập tức chạm xuống dưới. Muốn hỏi Dạ Suy Tuyết vì cái gì không có sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ, vì cái gì không có sử dụng đoạn thủy lưu đao thuật, hoàn toàn là vì Dạ Suy Tuyết hiện tại chỉ là muốn thử xem, cái này cây hoa hồng vũ do lợi về sau lôi răng người sử dụng đến cùng là dạng gì thực lực. Có phải thật vậy hay không có tư cách hảo hảo cùng chính mình một trận chiến. Lôi thuộc tính trả cờ dạ chỉ môi hắn có hào quang xuất hiện tại thần nguyệt mặt ngoài tạo thành một tầng cứng rắn khôi giáp, nếu như cả cạ sĩ ở đây thình lình sẽ phát hiện Dạ Suy Tuyết bám vào thần trên ánh trăng lôi thuộc tính trả cờ dạ là như vậy nhìn với mắt, rõ ràng cùng lôi cắt thời điểm hào quang giống như lúc. Không có sai. Hiện tại Dạ Suy Tuyết sử dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ tiểu như là lôi cắt giống như lúc, giống như là đem lôi cắt bám vào thần nguyệt biểu hiện ra, một chiêu này tên cứ gọi là Thiên Lôi Kiếm. Dạ Suy Tuyết công kích đi tới, chỉ là bình thường trong nháy mắt thân thuật sau đó vung đao một chém mà thôi, tối thiểu tại người bình thường trong mắt đích thật là như vậy. Nhưng cái gì gọi là cao thủ, tiểu là bình thường chiêu thức có thể sử dụng nổi tiếng, bất luận cái gì dạng nhân thuật, nị dạ, đều có thể giết người, cái này là cái gọi là cao thủ. cơ hồ là có thể so sánh không gian nhẫn thuật, nị dạ, trong nháy mắt thân thuật, tăng thêm tia chớp danh tiếng lôi thuộc tính trả cơ dạ, hơn nữa nhìn như bình thản nhưng có chứa huyền ảo đao ý sau đó một chém, cái này một loạt công kích nhìn như đơn giản nhưng lại có được vô cùng uy hiếp. Vô ý thức giơ lên chính mình tay trái lôi răng ngăn cản tại trước mặt của mình, lúc này Hắc Quốc lôi răng chỉ có làm như vậy, không có biện pháp khác. Chứng kiến cái kia thần trên ánh trăng phát ra ra ánh sáng tiểu không thể tầm thường so sánh, Hắc Quốc lôi răng cho dù lại ngu ngốc cũng sẽ không biết dùng huyết nhục của mình chi thân thể đến chống cự. Bay một tiếng, đã hóa thành tiên lôi kiếm thần nguyệt chém vào xương mù nhẫn nổi danh đại đao lôi răng phía trên, mà ngay cả Hắc Quốc lôi răng bộ mặt đều cảm thấy cái kia nóng rực lôi thuộc tính trả cơ dạ, cắn chặt hàm răng ngăn cản dạ suy tuyết vung chém mà đến thần nguyệt. Tại cương đại thần nguyệt hào quang long lánh xuống, lôi răng mặt ngoài đã xuất hiện tí ti vết rách, đồng thời Hắc Quốc lôi răng cái kia nắm lôi răng tay rõ ràng cũng tại run rẩy không ngừng, mở to hai mắt nhìn xem cái kia mặt ngoài đã xuất hiện vết rách lôi răng lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, hắn như thế nào cũng thật không ngờ chính mình rõ ràng liền đối phương một kích đều ngăn cản như thế khó khăn, như thế nào cũng không nghĩ tới rõ ràng có được so nhận đao lôi răng còn một cứng. Rắn nhiều như vậy, thậm chí có thể làm cho lôi răng nghiền nát vũ khí. Nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức lần nữa huy động thoáng một phát tay phải lôi răng, dạ suy tuyết một cái trong nháy mắt thân thuật lần nữa biến mất không thấy. Hắc Quốc lôi răng cũng không biết đối phương đến cùng đi nơi nào, nhưng là hắn duy nhất biết đến chỉ có một việc, cái kia chính là chính mình tay trái lôi răng rõ ràng bởi vì vết rách quá nhiều mà hoàn toàn cắt đứt, còn lại chỉ có tay phải cái kia còn sót lại một chỉ là đại đao lôi răng tại run rẩy không ngừng. Cái kia run rẩy không ngừng, giống như tại tỏ vẻ lôi răng diễn dĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 523, chương 523 nhìn trên mặt đất đã toé mất một bả lôi răng, Hắc Quốc lôi răng lúc này cảm xúc đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung. Sương mù nhẫn bảy cây đại đao nhiều thế hệ tương truyền đến bây giờ đã không biết trải qua bao nhiêu năm. Vừa mới bị tuyển vi lôi răng chủ nhân thời điểm, coi như là một mực trầm mặc tỉnh táo hắn cũng không khỏi có chút kinh hỉ, nhưng hiện tại cái thanh kia có chứa chuyển kỳ sắc thái đại đao rõ ràng toái tại trước mặt của mình, toái tại trên tay của mình, lại để cho vốn kiên cường Hắc Quốc lôi răng cũng không khỏi có chút cảm xúc bên trên chấn động. Thật không nghĩ tới, rõ ràng toái mất. Đồng dạng là nhìn trên mặt đất toái mất lôi răng, lại ngẩng đầu nhìn bẹn bẹn ở lại Hắc Quốc lôi răng trên tay một bả lôi răng, dạ suy tuyết thở dài lấy lắc đầu nói ra, cái này cũng có trách. Cây hoa hồng vũ do lợi sử dụng lôi răng thời điểm muốn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, có thể là lôi răng cảm giác ngươi cái này chủ nhân vũ nhục sự hiện hữu của nó, cho nên mới phải lựa chọn tử vong a. Ngươi nói cái gì? Ngươi tên hỗn đản này. Nghe được dạ suy tuyết lời mà nói, Hắc Quốc lôi răng mãnh liệt ngẩng đầu lên, tay phải nắm chặt còn sót lại một bả lôi răng thân thể tại run rẩy không ngừng, tại tỏ vẻ chính mình nội phẫn nộ trong lòng, Lan Hoàn, hôm nay nhất định phải trợ giúp của ta cái thanh kia lôi răng cử hành một cái tang lễ. Thuận tiện kết quả người kia. Gặp Hắc Quốc lôi răng cảm xúc kích động như thế, tại Hắc Quốc lôi răng sau lưng trong bao quần áo chính là cái kia tên là Lan Hoàn thiếu niên cũng kiên định nhẹ gật đầu. Ở đằng kia về sau, Hắc Quốc lôi răng mãnh liệt đứng lên đến giơ lên trong tay mình còn sót lại một bả lôi răng, nhưng ở thời điểm này dạ suy tuyết thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, lại là một cái trong nháy mắt thân thuật, gạo. Lan Hoàn, cho ta tìm được người kia đến cùng ở nơi nào. Ánh mắt của mình căn bản là theo không kịp dạ suy tuyết tốc độ, Hắc Quốc lôi răng lập tức khẩn trương hỏi hướng về phía Lan Hoàn. Mà Lan Hoàn lúc này đồng tử cũng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Tại hắn sử dụng chính mình chỉ môi hắn có hồng đồng huyết kế giới hạn thời điểm một cổ kỳ dị tinh thần lực chấn động cũng xuất hiện ở trung quân hắn. Huyết kế giới hạn, thật là có ý tứ. Tại rất nhanh di động bên trong đích dạ suy tuyết nhìn thấy đối phương rõ ràng còn có một gã cảm giác kiểu huyết kế giới hạn có được lấy, dáng tươi cười lần nữa động ở dạ suy tuyết trên mặt. Đột nhiên loẹt ra thân ảnh của mình, vừa mới tựu là tại Hắc Quốc lôi răng bên phải, cái lúc này Lan Hoàn cũng đột nhiên mở miệng nhắc nhở, lôi răng, tại ngươi bên phải. Coi như Hắc Quốc lôi răng vừa mới quay đầu nhìn về phía chính mình bên phải thời điểm, ai biết dạ suy tuyết thần nguyệt đã vung vẩy mà xuống. Đó là đã hóa thân thành thiên lôi kiếm thần nguyệt, mà ngay cả xương mù nhẫn danh đao lôi răng đều tại nó sắc bén phía dưới bẻ gãy một bả, chúng chi là Hắc Quốc lôi răng huyết đục chi thân thể đây này. Cũng không dám dùng chính mình còn sót lại một bả lôi răng đến ngăn cản, Hắc Quốc lôi răng lập tức lui về phía sau một bước, sau đó lập tức sử dụng một cái nhẫn thuật, nhị dạ, nhẫn pháp sấm đánh chi khải. Lập tức cầm trong tay lôi răng giơ lên cao lên thiên không, lúc này trời không rõ ràng trở nên mây đen rậm rạp nhưng phạm vi nhỏ nhất. Nhẫn đao lôi răng dù sao cũng là một đôi nhẫn đao. Đã mất đi một bả về sau uy lực cũng sẽ biết giảm nhỏ rất nhiều, tại mây đen bên trong thời gian dần trôi qua xuất hiện không ngừng loại sáng, đột nhiên theo cái kia mây đen bên trong đánh xuống một đạo lôi điện, thình lình bổ vào Hắc Quốc lôi răng trên người. Nhưng này lôi điện rõ ràng không có đối với Hắc Quốc lôi răng sinh ra bất luận cái gì tổn thương, mà là dịu dàng ngoan ngoãn ở Hắc Quốc lôi răng trên người tạo thành một tầng áo giáp bộ dạng, thậm chí còn có mấy phần lôi thần giáp giáp ý tứ. Vốn tưởng rằng như vậy áo giáp có thể ngăn cản dạ suy tuyết công kích, ai biết dạ suy tuyết tại đối phương lui về sau lập tức xông về phía trước vài bước, sau đó lại là một đao chém xuống. Vang một tiếng, Thần Nguyệt Hào Quang đã cùng Hắc Quốc Lôi Răng sấm đánh chi khải đụng nhau đụng, Hắc Quốc Lôi Răng lôi thuộc tính trả cờ dạ tuy nhiên cường đại, nhưng sao có thể thắng được Thần Nguyệt lóng lánh Hào Quang. Cũng mắt thường có thể thấy được tốc độ, Thần Nguyệt Hào Quang đang không ngừng cắn nuốt sấm đánh chi khải lôi thuộc tính trả cờ dạ, mà Hắc Quốc Lôi Răng trên người cái kia lôi thuộc tính trả cờ dạ cũng đang không ngừng giảm bớt, thậm chí tại vài giây đồng hồ về sau sấm đánh chi khải cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị Thần Nguyệt Hào Quang chô thôn phệ. Cuối cùng phòng ngự đã biến mất không thấy gì nữa, Thần Nguyệt đao mang lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản, bá một tiếng, vết máu phun hướng về phía bên trên bầu trời. Hắc Quốc lôi răng trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn về phía vết máu phun trào phương hướng, thình lình thấy được chính mình cánh tay trái rõ ràng phi trên không trung, vừa rồi dạ suy tuyết một cái công kích rõ ràng ngạnh xanh xanh chặt bỏ Hắc Quốc lôi răng cánh tay trái. Phải biết rằng cái này hay vẫn là Hắc Quốc Lôi Giang nhìn thấy chính mình sấm đánh chi khải không đối phó được Dạ Suy Tuyết công kích, tại phòng ngự vài giây đồng hồ có chút di động thân thể của mình mới sẽ như thế, bằng không đoán chừng hiện tại phi trên không trung cũng không phải là Hắc Quốc Lôi Giang cánh tay trái, mà là Hắc Quốc Lôi Giang nửa người rồi. Bất quá coi như là như vậy, Hắc Quốc Lôi Giang thực lực hiện tại cũng là sâu sắc thấp xuống, dù sao hắn đã mất đi một đầu cánh tay trái không phải sao. Chứng kiến rút lui mà đi Hắc Quốc Lôi Giang, Dạ Suy Tuyết dừng lại cước bộ của mình cũng không có ngay sau đó đuổi theo mau, mà chỉ dùng để ánh mắt của mình thẳng chằm chằm vào chật vật Hắc Quốc Lôi Giang trên tay nhẫn đao Lôi Giang, thở dài giống như nói, thật sự là đáng tiếc, bên trên một đời Lôi Giang người sử dụng trả lại cho ta chế tạo phiền toái không nhỏ, nhưng đã đến thế hệ này thật sự là bôi nhọ Lôi Giang thanh minh. Bất quá khả năng cái này cũng cùng của ta sở tác sở vi có quan hệ, phải biết rằng lúc trước ta tại trả lại cho Sương Mù nhận thôn Lôi Giang thời điểm, thế nhưng mà lấy không ít Lôi Giang thượng diện tài liệu. Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn dùng Thần Nguyệt vũ một cái đao hoa, Thần Nguyệt đã ở có chút run rẩy coi như tại biểu hiện mình tiêu ngạo, chứng kiến của ta Thần Nguyệt đến sao, cái thanh này Thần Nguyệt bên trong tiểu trộn lẫn có Lôi Giang tài liệu. Hơn nữa không chỉ là Lôi Giang, các ngươi Sương Mù nhẫn bảy cây đại đao, ta đều nghiên cứu cẩn thận qua, đem ưu điểm của bọn hắn hoàn toàn sáp nhập vào Thần Nguyệt bên trong. Vừa rồi cái kia Lôi Giang rên rỉ không chỉ là bởi vì nó hư hao một bả, trong đó còn có thần phục hàm nghĩa. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết nói tới chỗ này thời điểm, lập tức Dạ Suy Tuyết thân ảnh rõ ràng mãnh liệt xuất hiện ở Hắc Quốc Lôi Giang trước mặt. Mà vừa mới nghe được Dạ Suy Tuyết trô nói lời mà nói, Hắc Quốc Lôi Giang ở đâu còn có thể suy đoán không xuất ra trước mắt vị này địch nhân thân phận. Có thể có được Sương Mù nhẫn bảy cây đại đao, có thể thông dong nói ra trước Sương Mù nhẫn bảy người chúng cây hoa hồng vũ do lợi thực lực, có thể sử dụng cái thanh này lý dạ giới thần khí, tên là Thần Nguyệt Thái Đao không phải chỉ có một diệp cái kia người một cái sao? Tại Hắc Quốc Lôi Giang đã bị Dạ Suy Tuyết một lần chạm kích ngã xuống thời điểm, hắn mới chậm rãi đọc lên tên, mà ở hắn đọc lên tên về sau, cánh mạng của hắn cũng đi đến cuối cùng biên giới, cái kia chính là tử vong. Dạ, thổi, tuyết, đem làm hoàn toàn nhắm mắt lại, ngạnh xanh xanh ngã xuống trên mặt đất về sau, Dạ Suy Tuyết tại hắn ngã xuống trong nháy mắt đã thuận tay cầm đi cái kia vắt tại Hắc Quốc Lôi Giang trên người bao phủ. Trong lúc này có một đôi nút nhát e lệ con mắt chính đang nhìn mình, bên trong bao hàm lấy hận ý còn có sợ hãi. Cũng không có trực tiếp lấy đi Hắc Quốc Lôi Giang sau lưng vị kia gọi là Lan Hoàn thiếu niên cánh mạng, Dạ Suy Tuyết một tay giơ cái kia bao phủ, đồng thời tay phải thần nguyệt lần nữa vung dậy, đoạn thủy lưu lam vũ. Lập tức năm đạo lưỡi dao gió bay ra, cái kia năm đạo lưỡi dao gió không ngừng đan vào tại Hắc Quốc Lôi Giang bên người, đem Hắc Quốc Lôi Giang thi thể hủy diệt. Đem làm cái kia năm đạo lam vũ lưỡi dao gió đem Hắc Quốc Lôi Giang thi thể hoàn toàn hủy diệt về sau, Dạ Suy Tuyết còn lãnh đạm nhìn về phía Lan Hoàn, nhàn nhạt đối với Lan Hoàn nói ra hiện tại có thể nói cho ta biết, lần này các ngươi tới tìm một diệp nhị dạ phiền toái, rốt cuộc là vì cái gì đi à nha? Nói ra hủy thác người là ai, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 524, chương 524 sợ hãi đã hoàn toàn thay thế hận ý. Trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị Dạ Suy Tuyết phân thây về sau, Lan Hoàn đã lần nữa để không nổi chính mình hận ý, cả người đều bị sợ hãi trô vây quanh. Cho dù hắn được chứng kiến nhiều hơn nữa đồ vật, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái không lớn hài tử mà thôi. Nhút nhát e lệ nhìn xem Dạ Suy Tuyết, cắn chặt chính mình môi dưới, hắn hiện tại căn bản cũng không biết đến cùng nên nói cái gì thì tốt hơn. Ai, xem ra còn phải ta hỏi lại một lần sau. Đem Lan Hoàn theo trong bao quần áo ôm đi ra, sẽ đem hắn đặt ở trên mặt đất. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đối với Lan Hoàn nói ra, vừa rồi ta đã dùng đặc biệt cảm giác thủ pháp thăm dò đã qua. Cái kia gọi Hắc Quốc Lôi Giang Sương Mù nhận trong đầu bị rơi xuống cấm chế, cho nên không có cần phải lưu lại. Nhưng là để cho ta ngạc nhiên chính là, ngươi rõ ràng không có bị hạ vào bất luận cái gì cấm chế, cho nên ta mới để lại ngươi. Hiện tại, ta tới hỏi ngươi, rốt cuộc là ai muốn các ngươi đối phó một diệp nị dạ hay sao? Nghe được Dạ Suy Tuyết câu hỏi về sau, Lan Hoàn coi như cuối cùng từ trong sự sợ hãi thoát khỏi đi ra, lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về phía Dạ Suy Tuyết, tuy nhiên trong ánh mắt còn mang theo chút ít sợ hãi, nhưng hay vẫn là mở miệng hỏi, tại sao phải giết Lôi Giang? Hắn là một người tốt, ngươi tại sao phải giết chết hắn? Thấy kia vị gọi là Lan Hoàn thiếu niên rõ ràng không có trả lời chính mình, mà là đưa ra nghi vấn của mình, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác thiếu niên này thật sự là rất có ý tứ. Lấy ra một cái quyển trục, đem vừa rồi Hắc Quốc Lôi Giang trên tay kia thanh hoàn hảo Lôi Giang phong ấn tốt, lại góp nhặt một cái khác đem đã nghiền nát Lôi Giang mảnh vỡ, Dạ Suy Tuyết mới nhàn nhạt mở miệng nói, tại sao phải hỏi vấn đề này, còn có Lôi Giang tại sao là người tốt? Lôi Giang là người tốt, không có sai. Lan Hoàn cái lúc này cúi đầu, không có lại nhìn thẳng Dạ Suy Tuyết con mắt mở miệng nói, người nhà của ta từ bỏ ta, là Lôi Giang đem ta theo rác rưởi đứng nhặt được đi ra. Từ nhỏ thể yêu đích ta không có bất kỳ sinh tồn tiền vốn, nhưng Lôi Giang nhưng vẫn đều không có buông tha cho ta, dẫn ta đi lần nhị dạ giới rất nhiều địa phương. Hắn là hai chân của ta, mà ta là ánh mắt của hắn, hắn chưa từng có ghét bỏ qua ta, cho nên hắn là người tốt. Như vậy coi như là người tốt đến sao? Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp, ta thừa nhận, ta mình không phải là người tốt lành gì, cũng sẽ không biết nói ra, tại nhị dạ giới bên trong, ta tin dâng tạm chỉ có thực lực. Người này. Nói xong, Dạ Suy Tuyết chỉ hướng đã trở thành một đống thịt nát Hắc Quốc Lôi Giang, người này vô duyên vô cớ muốn giết chết thân nhân của ta, là ta không cho phép, tùy ý ta giết hắn đi. Không, không phải vô duyên vô cớ. Lan Hoàn cái lúc này cảm xúc hơi có chút ít kích động, gào thét lớn đối với Dạ Suy Tuyết hô, Lôi Giang cũng chỉ là bị thụ ủy thác mà thôi. Vì có thể làm cho máu của ta kế giới hạn trở nên càng mạnh hơn nữa, Lôi Giang không tiếc gia nhập một cái tổ chức thần bí, tại cái tổ chức kia trong không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng có thể trở thành chính thức nhân viên. Còn lần này, hắn chẳng qua là nhận lấy ủy thác mà thôi, cho nên mới phải tới nơi này đấy. Tốt rồi, rốt cục trở lại chính đề rồi. Dạ Suy Tuyết trên mặt rốt cục xuất hiện có chút ít vui vẻ, trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói, như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết, ủy thác người rốt cuộc là ai đi à nha? Là các ngươi cái tổ chức kia trong cái gọi là linh, hay vẫn là cái kia một mực mang theo mặt nạ nam nhân, hay hoặc là nói là chính bản thân hắn? Kinh hãi nhìn xem Dạ Suy Tuyết, hiển nhiên thật không ngờ Dạ Suy Tuyết rõ ràng đối với Hắc Quốc Lôi Giang chỗ gia nhập tổ chức như thế giải, đã trầm mặc hồi lâu sau, Lan Hoàn mới mở miệng nói ra, không, không phải bọn hắn, là mặt khác người. Lôi Giang tuy nhiên bình thường đều nghe lệnh bởi linh, nhưng lúc này đây hắn là đã tiếp nhận một vị đại tài chủ ủy thác đến tiêu diệt một cái tên là Đạt Tư Nạp người, cùng cái gì một Diệp Nhị Dạ đều không có vấn đề gì. Đạt Tư Nạp, hơi có chút giật mình Hắc Quốc Lôi Giang nhiệm vụ, Dạ Suy Tuyết không khỏi lặp lại thoáng một phát cái tên này, sau đó trong nội tâm thầm nghĩ, thì ra là thế, lúc này đây người này cũng không phải tới đối phó Nạ Dụ Tổ bọn hắn sao? Nhắc tới cũng là, Nạ Dụ Tổ ra thôn tin tức có lẽ truyền ra không có bao lâu, đối với cựu vĩ người trụ lực bọn hắn cũng sẽ không biết chỉ phái ra như vậy một tên mới được là. Xem ra lúc này đây Hắc Quốc Lôi Giang hội đến nơi đây hoàn toàn là vì cái kia cạ đỏ dở cho quỷ, cái kia hai gã lang thang nhị dạ cũng là như thế này. Nghĩ tới đây thời điểm Dạ Suy Tuyết tiểu không khỏi nghĩ tới Dạ Bụ Dạ tổng chính mình nhắc tới cạ đỏ, hiện tại xem ra Dạ Bụ Dạ có lẽ đã được đến sách của mình tín, hơn nữa chuẩn bị không hề khó xử sóng quốc gia sự tình, thậm chí cũng đã chuẩn bị cho tốt cho Nạ Dụ Tổ bọn người mở ra con đường. Nhưng là vị kia bị Dạ Bụ Dạ không chế đại tài chủ hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Cạ đỏ tại nguyên tắc trong chính là một cái rất có dã tâm gia hỏa. Lúc này đây gặp Dạ Bụ Dạ rõ ràng buông tha cho sóng quốc gia khu vực, cho nên mới phải sinh lòng ác ý, muốn tự mình giải quyết mất Đạt Tư Nạp cùng sóng quốc gia sự tình, thậm chí người kia còn có thể sẽ đối Dạ Bụ Dạ làm ra cái gì khác người sự tình đến. Càng nghĩ càng là có chuyện như vậy, Dạ Suy Tuyết không khỏi đem cạ đỏ cái tên này cũng đặt ở trong lòng của mình, dù sao một cái có thể mời hiểu người đến làm việc người, cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Coi như Dạ Suy Tuyết đang tự hỏi sự tình thời điểm, Lan Hoàn đột nhiên kéo Dạ Suy Tuyết góc áo. Dạ Suy Tuyết không khỏi quay đầu lại nhìn về phía vị này Hồng Đồng thiếu niên, mà vị kia Hồng Đồng thiếu niên rõ ràng cũng vẫn không nhúc nhích nhìn mình. Rốt cục, hay vẫn là Lan Hoàn đầu tiên mở miệng đối với Dạ Suy Tuyết nói chuyện, ngươi giết ta đi, như vậy ta có thể cùng Lôi Giang cùng chết đi. Hy vọng chúng ta sau khi chết, ngươi có thể đem chúng ta chôn cất cùng một chỗ. Ân, ta tại sao phải giết ngươi? Nghiền ngẫm nhìn xem vị này chủ động muốn suy nghĩ thiếu niên, Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, ngươi cũng không có bất kỳ uy hiếp, thậm chí thân thể của ngươi tại trở ngại ngươi trở thành một gã nị dạ, chứ ngươi ra có được huyết kế giới hạn bên ngoài. Ngươi cùng bình thường thiếu niên không có bất kỳ khác nhau. Cho ta một cái giết lý do của ngươi, lại để cho ta nhìn ngươi phải chăng có thể chết ở dưới tay của ta. Bởi vì Lôi Răng. Không hề nghĩ ngợi, Lan Hoàn tiểu chủ động mở miệng nói, đã không có Lôi Răng, tương đương ta lần nữa đã mất đi hai chân. Ta đã không muốn lại như vậy sống sót, hoặc là chết đối với ta mà nói, mới là tốt nhất giải thoát ta. Là như thế này sao, thật biết điều. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết trên tay đột nhiên xuất hiện màu xanh lá trạ cơ dạ, đặt ở Lan Hoàn trên hai chân. Lan Hoàn lúc này đã nhắm lại ánh mắt của mình, chờ đợi Dạ Suy Tuyết đối với hắn cuối cùng thẩm phán, đem làm lại để cho Lan Hoàn kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Dạ Suy Tuyết đặt ở Lan Hoàn trên hai chân tay cũng không có lại để cho hắn cảm giác được bất luận cái gì đau nhức đau, mà là một cổ ấm áp cảm giác. Không chỉ trong chốc lát Dạ Suy Tuyết tay rời đi rồi Lan Hoàn hai chân, một tay một sách sẽ đem Lan Hoàn thân thể giơ lên, Lan Hoàn còn không khỏi bởi vì Dạ Suy Tuyết lực lượng vùng vẫy vài phần. Đương nhiên, Dạ Suy Tuyết đặt ở tay của mình, mà Lan Hoàn vẫn còn dãy rủa bên trong căn bản cũng không có phát hiện mình đã đứng ở trên mặt đất. Đem làm Lan Hoàn mở to mắt phát hiện mình rõ ràng có thể chính mình đứng thẳng thời điểm, kinh ngạc nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, trong ánh mắt còn không khỏi toát ra có chút ít kinh hỉ. Thân thể của ngươi thật là suy yếu, nhưng cũng không phải không thể trị liệu đấy. Dạ Suy Tuyết đối với Lan Hoàn thản nhiên nói, Hắc Quốc Lôi Giang gia nhập tổ chức đều chỉ là vì cho ngươi có thể rất tốt khai phát máu của mình kế giới hạn, bởi vì đã có ngươi về sau, hắn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, hắn có thể giết chết càng nhiều nữa người. Ngươi nói hắn đối với ngươi tốt, vì cái gì hắn không có nghĩ qua muốn ngươi chính thức chính mình đứng? Cho nên nói, hắn chỉ là tại lợi dụng ngươi, đem ngươi trở thành một cái công cụ mà thôi. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết dừng thoáng một phát, mới tiếp tục mở miệng nói, năm đó ta cũng đã gặp một người bị người cho rằng công cụ, hiện tại hắn ngay tại dưới tay của ta công tác. Nếu như ngươi muốn chính mình đi khắp toàn bộ nhị dạ giới lời mà nói, vậy sau này hãy theo ta đi. Nói xong Dạ Suy Tuyết sẽ không có lại để ý tới Lan Hoàn, phối hợp xoay người đã đi ra. Mà coi như Dạ Suy Tuyết sau khi rời khỏi, Lan Hoàn đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục lần nữa nhìn về phía Dạ Suy Tuyết bóng lưng, lộ ra ánh mắt kiên định, chậm chạp hướng đi Dạ Suy Tuyết phương hướng. Bởi vì vừa mới có thể sử dụng hai chân của mình hành động, hắn ôm banh chạy thời điểm không khỏi hội ngã sắp xuống, nhưng lần lượt ngã sắp xuống cũng không có lại để cho Lan Hoàn buông tha cho, mà là lần lượt theo trên mặt đất bò lên, lần nữa đi về hướng Dạ Suy Tuyết bóng lưng. Ta muốn dùng hai chân của mình đi khắp toàn bộ nhị dạ giới. Cái này là Lan Hoàn một mực tại kiên trì mục tiêu, cũng là hắn muốn phấn đấu mục tiêu. Mà khi Dạ Suy Tuyết cứ như vậy mang theo Lan Hoàn đi ra đại khái mấy trăm mét lộ trình về sau, Lan Hoàn thân thể đã bởi vì ngã sắp xuống thụ rất nhiều chảy ra, vừa lúc đó, rốt cục Dạ Suy Tuyết quay đầu lại rồi, nhìn về phía này vị Hồng Đồng bên trong mang theo kiên nghị thiếu niên, khẽ gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 525, chương 525 cảm thụ được sau lưng lưng con thiếu niên cơ hồ không có gì sức nặng, Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút cảm thán miệng của mình độn quả nhiên cũng tiến bộ không ít. Đã bị miệng của mình độn công kích về sau, tên kia gọi Lan Hoàn huyết kế giới hạn thiếu niên rõ ràng đi theo chính mình, ngược lại là Dạ Suy Tuyết niềm vui ngoài ý muốn. Huyết kế giới hạn vốn chính là nhị dạ giới kỳ diệu nhất đồ vật, tuy nhiên Lan Hoàn thể chế không tính rất tốt, nhưng có được huyết kế giới hạn hắn nhất định là cái không tầm thường người, Dạ Suy Tuyết cũng có lòng tin đem hắn huấn luyện thành tài. Ngài là gọi Dạ Suy Tuyết thật không? Tuy nhiên đã chuẩn bị đi theo cho chính mình hành tẩu năng lực Dạ Suy Tuyết, nhưng Lan Hoàn trong nội tâm hay là đối với Dạ Suy Tuyết trong lòng còn có sợ hãi, có thể là bởi vì giết chết Hắc Quốc Lôi Giang, cũng có thể là bởi vì Dạ Suy Tuyết cái kia nhị dạ giới đỉnh cấp thực lực. Đúng vậy, đây chính là ta danh tự. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt trả lời phía sau mình thiếu niên, sau đó hai người tiểu đều không hề ngôn ngữ. Đêm lúc này Suy Tuyết đang tại hướng Nạ Dụ Tô bọn người chỗ phương hướng tiến đến, mà mang lên Lan Hoàn cũng không có cho Dạ Suy Tuyết bất luận cái gì liên lụy, hành động tốc độ y nguyên như lôi điện nhanh chóng, rất nhanh liền đi tới Nạ Dụ Tô bọn người chính tại địa phương chiến đấu. Đối phó hai gã lang thang nị dạ, Kakashi đem nhiệm vụ như vậy giao cho Nạ Dụ Tô, Sasuke còn có Sakura, đây là đối với ba người lịch lãm rèn luyện. Không có cô phụ Kakashi thất vọng, Nạ Dụ Tô dùng lực lượng của mình tiểu đánh ngã một vị lang thang nị dạ, hoàn toàn phát huy tại Dạ Suy Tuyết thủ hạ tu luyện công hiệu, nhưng trên người hay vẫn là không khỏi bị thụ điểm vết thương nhẹ, lại bởi vì kiểu vi cái kia cường đại khôi phục năng lực rất nhanh tiểu khôi phục như lúc ban đầu rồi. Tương đối với Nạ Dụ Tổ mà nói, xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ cái này một mặt nhưng lại gặp một chút phiền toái. Muốn là dựa theo xạ sủ kẹ một người đối phó vị này lang thang nỉ dạ thật cũng không cái gì, nhưng vừa mới xạ cụ dạ biến thành xạ sủ kẹ liên lụy, lại để cho xạ sủ kẹ không thể thỏa thích phát huy thực lực của mình, làm cho Nạ Dụ Tổ đã xong chiến đấu, xạ sủ kẹ lại vẫn còn cùng tên kia lang thang nỉ dạ du đấu. Cho dù trong chiến đấu, Sakuza cũng không có quên quan sát xạ sủ kẻ nhất cử nhất động, như vậy không thể nghi ngờ là một gã nhị dạ thất bại, không đi quan sát địch nhân hướng đi mà quan sát đồng đội mình hướng đi, mà ngay cả Kakashi đang âm thầm cũng không khỏi thở dài lắc đầu, ám đạo thầm nghĩ Sakuza quả nhiên là một vị xuất sắc nhị dạ, đồng thời cảm thán, cái tuổi này nữ tính nhị dạ quả nhiên tình yêu so cái gì đều trọng yếu. Bởi vì Sakuza liên lụy, cuối cùng đợi cho Nạ Dụ Tổ gia nhập trong chiến đấu, xạ sủ kẻ mới giải quyết trước mặt lang thang nhị dạ. Đem làm chiến đấu sau khi chấm dứt, tuy nhiên hắn đã thừa nhận chính mình hai gã đồng đội, nhưng hay vẫn là không khỏi lạnh lùng mắt nhìn Sakuza, sau đó sẽ không có lại nói thêm cái gì, đi tới đặt tư nạp bên người, nhìn xem chính mình ủy thác người là hay không bị thương tổn. Đem làm chiến đấu sau khi chấm dứt, Kakashi cũng xuất hiện mấy người trước mặt, nói cho mấy người đây chỉ là vì bọn họ chuẩn bị một lần khảo thí mà thôi. Sau đó Kakashi cái kia có chứa hỏi thăm ánh mắt tiểu nhìn về phía đặt tư nạp, chất vấn đặt tư nạp vì cái gì nhiệm vụ lần này sẽ có nhị dạ xuất hiện chặn đánh. Phải biết rằng nhiệm vụ như vậy vô luận là tại cái gì nhận thôn cũng sẽ không biết là một cái cấp độ C nhiệm vụ, mà là một cái B cấp nhiệm vụ. Đạt tư nạp đương nhiên thập phần đáng thương kể ra song quốc gia hiện trạng, hơn nữa nói cho mấy người chân tướng sự tình là bởi vì chính mình quốc gia không có tiền, và muốn kiến tạo tốt này tòa cầu lớn mới chọc giận một vị gọi là cạ đỏ tài chủ. Đem làm Kakashi cùng Nạ Dụ Tổ, xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ thương lượng về sau, cũng cảm giác đạt tư nạp thập phần đáng thương, tiêu quyết định muốn hảo hảo trợ giúp thoáng một phát vị này người đáng thương, hoàn thành nhóm người mình nhiệm vụ. Tóm lại nội dung cốt truyện còn là dựa theo trước kia đồng dạng đang phát triển, mấy người đang thu thập xong chính mình hành lễ về sau lần nữa xuất phát tiến về trước sóng quốc gia, mà Dạ Suy Tuyết cũng đang âm thầm mang theo Lan Hoàn theo dõi nổi lên bọn hắn, bảo hộ an toàn của bọn hắn. Cả đỏ đã có thể xuất tiền lại để cho hiểu bên trong đích dự bị nhân viên Hắc Quốc Lôi Giang trợ giúp chính mình giết chết đạt tư nạp, nói không chừng còn sẽ có càng mạnh hơn nữa nhị dạ xuất hiện, hơn nữa hiểu tổ chức gần đây dị động, Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà không dám có bất kỳ chủ quan. Ngược lại là Lan Hoàn tại Dạ Suy Tuyết trên lưng, chứng kiến hắn như thế tận tâm bảo hộ Nạ Dụ Tô bọn người có chút nghi hoặc, nhưng lại đem nghi hoặc giấu ở trong nội tâm. Khi còn bé nhận hết khổ sở hắn cũng biết một ít đạo lý đối nhân xử thế, cho nên ở thời điểm này cũng không có trước tiên đặt câu hỏi, mà là nghĩ đến thích hợp thời điểm hỏi lại ra vấn đề của mình, dù sao hắn mới vừa vặn đi theo tùy tùng Dạ Suy Tuyết, trong lòng mình cũng biết chính mình còn là một không thể tin đảm nhiệm người. Lộ trình vẫn còn tiếp tục, lại qua vài ngày nữa thời gian Nạ Dụ Tô bọn người tiểu cưỡi đội thuyền đã đi ra hỏa quốc gia biên cảnh, rốt cục đi tới sóng quốc gia cảnh nội. Đem làm đi vào sóng quốc gia về sau, Nạ Dụ Tô, xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ không khỏi cảm thán một diệp thôn bên ngoài chẳng cảnh, mà vừa lúc này, Kakashi đột nhiên chú ý tới một vũng nước động, nhưng không có trước tiên mở miệng. Đem làm âm thầm Dạ Suy Tuyết phát hiện cái kia gành nước động về sau cũng như mày, trong đầu xuất hiện Dạ Bụ Dạ một ngày cho lúc trước chính mình gửi thư, tự nói với mình lập tức sẽ đến bái thấy mình. Đột nhiên, coi như Dạ Suy Tuyết nghĩ tới đây thời điểm, Nạ Dụ Tô vừa mới đi qua cái kia gành nước động, mà cái kia gành nước động bên trong cũng đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Hai người kia Dạ Suy Tuyết đã từng thấy qua, cho nên mới chứng kiến cái kia gành nước động thời điểm mới có thể nhíu mày. Hai người này tình lình tựu là Dạ Bụ Dạ thủ hạ xương mù nhịn một chút người, hẳn là gọi là Quỷ huynh đệ. Quỷ huynh đệ đột nhiên xuất hiện là Nạ Dụ Tô bọn người thật không ngờ, ở trong đó đương nhiên không kể cả đã chú ý tới bọn hắn Kakashi. Quỷ hai huynh đệ mọi người có chung nhận thực lực, lúc trước hai gã lang thang nhị dạ đã đưa cho Nạ Dụ Tô bọn người một lần khảo thí, lúc này đây khảo thí đương nhiên cũng tựu không cần. Mà xạ sủ kẻ nhìn thấy lại có địch nhân đột nhiên nhớ tới lần kia đối phó lang thang nhị dạ thời điểm chính mình thua Nạ Dụ Tô một đầu, rõ ràng tại Kakashi trước khi tiểu liền xông ra ngoài, chuẩn bị dùng lực lượng của mình để đối phó Quỷ hai huynh đệ người. Lập tức bắt đầu kết ấn, là xạ sủ kẻ am hiểu nhất một cái hỏa độn nhân thuật, nhị dạ, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, cực nóng hỏa cầu bay về phía Quỷ hai huynh đệ người, lại bị Quỷ huynh đệ lợi dụng lưỡng trong tay người khóa sắt phối hợp né tránh mà qua. Mà xạ sủ kẻ thực lực bản thân tiểu là hạ nhẫn, sử dụng hào hỏa cầu chi thuật về sau cũng không thể lập tức làm ra phản ứng, để lại Quỷ hai huynh đệ người công kích đã đi tới xạ sủ kẻ bên người thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện đem xạ sủ kẻ đẩy ra, lại để cho xạ sủ kẻ tránh được lần này công kích. Mà cái này thân ảnh chủ nhân tình lình tiểu là Nạ Dụ Tô, cái kia xạ sủ kẻ trước kia một mực xem thường, thẳng đến lần kia xung đột về sau khôn ngoan hơi nhận đồng Nạ Dụ Tô. Lúc này Nạ Dụ Tô tóc màu vàng kim tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống vô cùng chói mắt, Xà xù kẻ bị nạ rủ tổ đổ lên trên mặt đất nhìn xem nạ rủ tổ thân ảnh không khỏi ngây dại, mà nạ rủ tổ cũng ở thời điểm này có chút nghiêng đầu, cười đối với xà xù kẻ nói ra không có sao chứ, đồ đần. Coi như nạ rủ tổ lúc nói chuyện, quỷ huynh đệ công kích lần nữa đi vào, mà nạ rủ tổ cũng lập tức phân ra ảnh phân thân chuẩn bị đối phó quỷ hai huynh đệ người. Bất đắc dĩ nạ rủ tổ trong khoảng cách nhận thực lực hay vẫn là kém nhiều lắm, lập tức phân ra ảnh phân thân đã bị quỷ hai huynh đệ người đả đảo, mà tại lúc này cả cạ sĩ thế công cũng đã đi tới. Không có sử dụng xạ gì gặng, cả cạ sĩ thực lực cũng là đỉnh đầu một cường hãn, lập tức để lại đổ quỷ hai huynh đệ người. Mà quỷ hai huynh đệ người thấy mình thất thủ về sau, lập tức muốn sử dụng chạy trốn bằng đường thủy trốn thời điểm ra đi, đột nhiên theo rừng cây phương hướng bay ra hai thanh khổ không, hai thanh cao tốc chạy như bay khổ không lập tức đính tại hai người hết hầu phía trên, kết quả hai người đánh mạng, mà cả cạ sĩ cũng ở thời điểm này nghi hoặc nhìn về phía khổ không bay tới phương hướng. Cả cạ sĩ, không muốn để ý ta, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Đem làm thanh âm quen thuộc tại cả cạ sĩ trong đầu vang lên thời điểm, cả cạ sĩ vốn là kinh ngạc một phen, sau đó lập tức điểm nhiên như không có việc gì đi tới nạ rủ tổ bọn người bên người. Vốn là trợ giúp xả sủ kẻ băng bó thoáng một phát vết thương trên người, sau đó lại nhìn một chút nạ rủ tổ là có bị thương hay không, gặp minh người thương thế trên người đã khôi phục thất thất bát bát, hiểu bị cái kia cường đại khôi phục năng lực đương nhiên lại để cho cả cạ sĩ rất là giật mình. Vốn cả cạ sĩ muốn cứ như vậy đem làm chuyện gì đều không có phát sinh tiếp tục người đi đường thời điểm, xạ cụ ra đột nhiên hướng cả cạ sĩ hỏi, cả cạ sĩ lao sư, cái kia hai thanh khổ không đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã nghe được xạ cụ ra câu hỏi, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Bất đắc dĩ cả cạ sĩ chỉ có âm thầm rất nhanh kết ấn, sau đó lại để cho chính mình một cái ảnh phân thân theo trong rừng rậm đi ra, mới khiến cho nạ rủ tổ bọn người tiêu trừ trong đầu nghi hoặc. Mấy người tiếp tục đề phòng lên đường, mà cả cạ sĩ thì là không khỏi ở trên lộ thời điểm quay đầu lại mắt nhìn vừa rồi khổ không phát ra phương hướng. Thổi tuyết tiền bối, không nghĩ tới lần này ngươi rõ ràng cũng tới, xem ra nhiệm vụ lần này không đơn giản à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 526, chương 526 biết rõ giả suy tuyết tự mình đến đây đại biểu nhiệm vụ lần này gian nan, cả cạ sĩ tuy nhiên ngoài miệng không nói nhưng nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, rốt cuộc là cỡ nào nhiệm vụ nguy hiểm có thể đáng giá thổi tuyết tiền bối tự mình thủ hộ nạ dù tổ. Mà đang ở cả cạ sĩ bọn người đi rồi, giả suy tuyết cũng lưng cong lan hoàn xuất hiện ở bị chính mình giết chết quỷ huynh đệ bên người, tay phải chậm rãi đè xuống quỷ huynh đệ một trong đầu lâu. Thổi tuyết đại nhân, ngài đây là muốn? Thật sự là nghi hoặc giả suy tuyết cử động, lan hoàn ở thời điểm này hay vẫn là không khỏi mở miệng hỏi. Mà ở lan hoàn hồng đồng cảm giác ở bên trong, dạ suy tuyết lúc này sử dụng tương đương cường đại tinh thần lực, vẫn còn như thực chất tinh thần lực quay trung quanh tại dạ suy tuyết trên tay phải, theo dạ suy tuyết tay phải rõ ràng thời gian dần trôi qua tiến vào đến đó bị dạ suy tuyết đè lại đầu lâu quỷ huynh đệ trong óc. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ về sau, dạ suy tuyết rốt cục thở dài một hơi đứng, coi như nghĩ tới vừa rồi lan hoàn câu hỏi, nhàn nhạt hồi đáp mới vừa rồi là tại dò xét một ít tình báo mà thôi, bất quá hiện tại xem ra tên ngu ngốc này lý dạ biết đến thứ đồ vật thực không nhiều lắm, cũng dò xét không đến quá nhiều vật hữu dụng. Bất quá bọn hắn lần này xuất động ủy thác người xem như bại lộ, cũng làm cho ta hiểu được một sự tình. Nghe được dạ suy tuyết trả lời về sau, Lan Hoàn tiểu trầm mặc tại chỗ đó, hắn biết rõ cái gì là chính mình có lẽ hỏi mà cái gì là chính mình không nên hỏi đấy. Mà dạ suy tuyết đã nhận được mình muốn tình báo về sau, tay phải sử dụng một cái lôi độn nhân thuật, nị dạ, lại để cho quỷ huynh đệ thực lực từ nay về sau cũng biến mất tại nị dạ giới bên trong, sau đó lại tiếp tục đuổi kịp nạ rủ tổ bọn người bước chân. Từ khi quỷ huynh đệ chết về sau, nạ rủ tổ bọn người cuối cùng không có gặp lại đến nị dạ phục kích, cái này lại để cho vốn trong nội tâm bất an cả cạ sĩ càng thêm cảnh giới, bởi vì thường thường bình tĩnh qua đi báo tố mới được là đáng sợ nhất đấy. Nhưng mà coi như nạ rủ tổ bọn người tiểu muốn đi vào sóng quốc gia đạt tư nạp sửa cầu chỗ địa thời điểm, ẩn nút trong bóng tối dạ suy tuyết đột nhiên cảm thấy hai cổ quen thuộc trả cờ dạ chấn động, chậm rãi chuyển qua thân thể của mình, nhìn về phía này hai cổ quen thuộc trả cờ dạ chấn động chủ nhân, dạ suy tuyết cười nhạt lấy mở miệng nói, đã lâu không gặp, dạ bù dạ còn có bạch. Đúng vậy, lúc này xuất hiện tại dạ suy tuyết sau lưng hai người đúng là chém đầu đại đao hiện tại kẻ có được dạ bù dạ, còn có cái kia tuyết thiếu niên thủy vương nguyệt bạch. Hai người cung kính đứng tại dạ suy tuyết sau lưng, sau đó nghe được dạ suy tuyết nói chuyện về sau lập tức đối với dạ suy tuyết hành lễ, màn đêm buông xuống suy tuyết đối với hai người khoát tay hào ý bảo hai người về sau, dạ bù dạ trước sau như một cung kính nhìn xem dạ suy tuyết, mà bạch thì là hơi có chút ít tò mò nhìn dạ suy tuyết sau lưng cái vị kia hồng đồng thiếu niên lan hoàn. Đúng rồi, còn không có cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát đây này. Nói xong dạ suy tuyết theo sau lưng của mình bông xuống lan hoàn, lại để cho lan hoàn một mình đứng ở trên cành cây, trải qua dạ suy tuyết trị liệu lan hoàn hiện tại chính mình đứng thẳng còn không có vấn đề, coi như là hành tẩu cũng so trước kia mạnh hơn nhiều lắm, chỉ có điều vì có thể ẩn nút trong bóng tối theo dõi nạ rủ tổ bọn người, dạ suy tuyết mới sẽ tiếp tục lưng cóng lan hoàn. Hắn gọi là lan hoàn, có được một loại rất đặc thù huyết kế giới hạn. Bạch, ngươi là thủy vô nguyệt nhất của người, có được băng độn huyết kế giới hạn, về sau lan hoàn tiểu xin nhờ ngươi chiếu cố. Nói xong, dạ suy tuyết đối với lan hoàn khoát tay áo, ý bảo lan hoàn đi bạch bên kia. Mà Lan Hoàn nghe được dạ suy tuyết trô nói về sau, cũng đi tới bạch bên người, cung kính đối thoại thi lễ một cái, cũng tại cúi đầu thời điểm bị bạch ngăn lại. Nếu là thổi tuyết đại nhân để cho ta chiếu cố người, cũng không cần như vậy cầu thúc rồi. Bạch đối với Lan Hoàn nhẹ nhàng cười, vốn cũng có chút thẹn thùng Lan Hoàn nhìn thấy bạch xinh đẹp mỉm cười không khỏi có chút xấu hổ, nhưng hay vẫn là lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó tiểu đứng ở bạch bên cạnh. Mà dạ bù dạ nhìn thoáng qua Lan Hoàn, đặc biệt chú ý thoáng một phát Lan Hoàn con mắt về sau, cũng quay đầu nhìn về phía dạ suy tuyết. Thổi tuyết đại nhân, không biết ngài tới tìm ta có chuyện gì? Năm đó ở âm nhẫn trong thôn thấy được Dạ Suy Tuyết chính thức thế lực về sau, Dạ Vũ Dạ cũng đã hoàn toàn thần phục với Dạ Suy Tuyết bọn người, gia nhập vào Dạ Suy Tuyết trong thế lực, mấy năm qua càng là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, có thể nói là chịu mệt nhọc. Nã dù tôi bọn người vừa tiếp nhận sóng quốc gia nhiệm vụ thời điểm, Dạ Suy Tuyết tiểu ghi đi thư lại để cho Dạ Vũ Dạ hảo hảo chiếu cố thoáng một phát mấy người, đương nhiên là vì lại để cho Nã dù tôi bọn người ở tại sóng quốc gia trong nhiệm vụ có thể phi tốc tiến bộ, ai biết bị hiểu tổ chức đột nhiên dị động chỗ quá nhiều, Dạ Suy Tuyết không thể không lần nữa viết thư cho Dạ Vũ Dạ, lại để cho hắn đình chỉ bốn hành động. Dạ Vũ Dạ cũng không có được bất luận cái gì hiểu tình báo, cho nên hiện tại có thể nói còn bị mơ mơ màng màng, cho Dạ Suy Tuyết viết thư muốn gặp hắn, đương nhiên cũng là muốn hỏi tình tưởng lần này đến cùng là chuyện gì. Mà nghe được Dạ Vũ Dạ câu hỏi, Dạ Suy Tuyết đổi qua thân thể của mình, nhìn về phía đang tại tiến lên Nạ Dụ Tô bọn người thản nhiên nói, "Dạ Vũ Dạ, mấy năm này chuyện của ngươi, ta nghe chỉ thủy nói không ít, nói tóm lại, mấy năm này ngươi làm phi thường không tệ." Nói tới chỗ này thời điểm, Dạ Suy Tuyết dừng thoáng một phát, mà bữa tiệc này cũng không khỏi làm Dạ Vũ Dạ tim đập rộn lên. Hiển nhiên hắn đã suy đoán đến Dạ Suy Tuyết kế tiếp muốn nói sự tình khẳng định cùng chính mình có quan hệ, hơn nữa là chính mình làm việc chưa đủ địa phương. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói, "Nhưng là ngươi quản giáo đích thủ đoạn còn không cao lắm nha, cả đó hiện tại có lẽ tính toán là bộ hạ của ngươi, nhưng dã tâm của hắn thật đúng là không nhỏ, vì sóng quốc gia cái này khối thổ địa, vì có thể làm cho chính mình trở thành cuối cùng nhất người thắng, hiện tại cả đó rất có thể đã phản bội ngươi rồi, ngươi biết không?" "Cái gì?" Nghe Dạ Suy Tuyết nói cả đó phản bội chính mình, Dạ Vũ Dạ trong nội tâm cũng hơi có chút ít kinh ngạc, lập tức phản bác nói, "Thổi Tuyết đại nhân, chuyện này là không phải nghĩ sai rồi. Cả đỏ người này ta hay vẫn là biết rõ, tuy nhiên hắn có chút dã tâm, nhưng tuyệt đối là cái người nhát gan. Năm đó ta đã cảnh cáo hắn rồi, hơn nữa một mực đều tại ước thúc thực lực của hắn, hắn làm sao có thể còn có thể phản bội. Cho nên nói, tư tưởng của ngươi còn dừng lại tại năm đó." Dạ Suy Tuyết không khỏi thở dài nói ra, "Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tuy nhiên ngươi đã cảnh cáo cả đỏ người này, nhưng đối với hắn ước thúc hay vẫn là không đủ. Hắn hiện tại trên tay có lẽ còn có đại lượng tài chính, mà đây chính là hắn vỡ vốn tiền vốn. Theo ta được biết, dưới tay ngươi quỷ huynh đệ đều bởi vì cạ đỏ tiền tài hấp dẫn mà phản bội ngươi, hơn nữa cái kia gọi là hiệu tổ chức ngươi cũng nên biết, a cạ đỏ rất có thể đã cùng hiệu có liên lạc, nếu không phải lần này trùng hợp ta đi tới sóng quốc gia, rất có thể ngươi cùng bạch tại sóng quốc gia đều gặp nguy hiểm đấy." Đã đối với Dạ Bụ Dạ nói như thế trắng ra, Dạ Bụ Dạ cũng đã minh bạch chính mình khả năng thật là sai rồi, nắm chặt nắm đấm của mình, thân thể cũng không khỏi khí có chút phát run, nếu không phải Dạ Suy Tuyết tại đây lời mà nói, đoán chừng Dạ Bụ Dạ cái lúc này đã xông về mình ở sóng quốc gia tổng bộ, trực tiếp giết chết cái kia gọi là cạ đỏ người phản bội rồi. "Bất quá ngươi cũng không cần sinh khí, chuyện này ta sẽ giúp ngươi ứng phó, chỉ hy vọng về sau ngươi có thể thông minh chút ít." Dạ Suy Tuyết lời của lần nữa truyền đến Dạ Bụ Dạ trong thai thời điểm, Dạ Bụ Dạ cũng chỉ có khẽ gật đầu. Bạch nhìn thấy Dạ Bụ Dạ bởi vì cả đỏ sự tình nhận lấy cửa trách, nóng tính cũng không khỏi lên đây, thậm chí mà ngay cả Bạch trên người đều lộ ra có chút sắc khí, có thể thấy được Bạch đối với cái kia cả đỏ ấn tượng cũng không được khá lắm. Mà gặp Dạ Bụ Dạ nhận lầm về sau, Dạ Suy Tuyết cũng khẽ cười cười, sau đó tiếp tục nói, "Dạ Bụ Dạ ngươi cũng không cần sinh khí. Chuyện này dù sao không hoàn toàn là trách nhiệm của ngươi, ngày sau ngươi đem cả đỏ người kia giải quyết hết là được rồi. Mà bây giờ đâu rồi, ta có khác một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, không biết ngươi có thể hay không hoàn thành." Lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, Dạ Bụ Dạ vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, "Thổi Tuyết đại nhân mời nói, coi như là núi đao biển lửa, Dạ Bụ Dạ cũng muốn xông vào một lần." "Tốt, đã ngươi nói như vậy rồi, vậy nhiệm vụ này tựu giao cho ngươi." Nói xong, Dạ Suy Tuyết một ngón tay phía dưới cả xì bọn người, theo rồi nói ra, "Dạ Bụ Dạ, đi hảo hảo chiếu cố thoáng một phát một diệp nị dạ. Ta muốn ngươi ra tay có lẽ có chừng mực, lại để cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của ngươi." "Vâng." Trả lời Dạ Suy Tuyết về sau, Dạ Bụ Dạ thân ảnh lập tức hóa thành một đoàn xương mù nhẫn. Mà ở Dạ Bụ Dạ sau khi rời khỏi, Ngưu Sao mà không cấm có chút lo lắng nhìn một chút ly khai Dạ Bụ Dạ, lại đưa ánh mắt quan hướng về phía Dạ Suy Tuyết nhưng không có lên tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 527 Bạch tuy nhiên tại âm nhận thôn huấn luyện nhiều năm, nhưng là hắn và Dạ Bụ Dạ tầm đó có một loại đặc thù ràng buộc, cũng không có bởi vì hai người tách ra mà trở thành nhạt, mà là theo khoảng cách xa dần dần buộc lại càng sâu rồi. Tuy nhiên bởi vì Dạ Suy Tuyết quan hệ ngoài miệng chưa nói, nhưng hắn hai đầu lông mày vẻ lo lắng Dạ Suy Tuyết như thế nào hội nhìn không ra. Nhẹ nhàng vô vũ Bạch bà bay, Dạ Suy Tuyết mỉm cười đối thoại nói ra, "Yên tâm đi, Bạch, Dạ Bụ Dạ nhiều năm như vậy cũng không phải uổng phí đấy. Lúc trước có Dỗ Xí mà cũng cùng ta nói rồi, mấy năm này Dạ Bụ Dạ thực lực tiến bộ rất nhanh, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin hắn sao?" "Ta biết rõ, Thổi Tuyết đại nhân." Bạch nhẹ nhàng hồi đáp, "Nhưng này bảy một diệp nị dạ cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Vị yêu một diệp thượng nhẫn nhị giản, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, có lẽ tiểu là hạ tặc cả cà xì. Cái kia ba gã hạ nhẫn tuy nhiên ta không biết, nhưng lúc trước Thổi Tuyết đại nhân đã viết thư lại để cho Dạ Bụ Dạ đại nhân hảo hảo chiếu cố, hẳn là cùng Thổi Tuyết đại nhân ngài có sâu xa người a." "Ân, đúng vậy." Dạ Suy Tuyết ánh mắt nhìn hướng về phía vị kia có được tóc màu vàng kim thiếu niên hồi đáp, vị kia tóc vàng thiếu niên tiểu là Cựu Tân Mại cùng Thủy Môn nhi tử, mà cái kia ủ chỉ hạ nhất tộc chính là chỉ thủy tộc đệ. "Cả cà xì tiểu không cần nhiều lời rồi, hạ tặc xạ cụ mọ là ta lúc đầu lao sư. Cái này tại nhị dạ giới cũng không phải bí mật gì rồi." "Cái gì? Lại là đại tỷ đầu nhi tử?" Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Ngưu Sao mà không cấm sững sờ, mà đối với Bạch đối với Cựu Tân Mại xưng hô, Dạ Suy Tuyết ngược lại là bất đắc dĩ cười cười. Cựu Tân Mại cái tên này đối với đến không nói có thể không xa lạ gì, vị kia luôn đang mỉm cười đại tỷ đầu nóng giận có thể thực không phải dễ trêu đấy. Bốn Bạch chỉ là hơi có chút lo lắng, nhưng nghe hết Dạ Suy Tuyết về sau hiện tại tiểu thật giống kiến bò trên chảo nóng có chút đứng thẳng bất an được rồi, trong nội tâm ám đạo thẩm nghĩ cái này có thể như thế nào tốt, ngài, Thổi Tuyết đại nhân lại để cho Dạ Bụ Dạ đại nhân chiếu cố bọn hắn, Dạ Bụ Dạ đại nhân chắc chắn sẽ không hạ sát thủ, nhưng thực lực của đối phương thật sự là không thể khinh thường, thực sợ Dạ Bụ Dạ đại nhân đã bị cái gì tổn thương. Coi như Bạch đứng thẳng bất an thời điểm, Dạ Suy Tuyết tay rồi lại đã rơi vào Bạch đầu vai, cười an ủi yên tâm đi, Bạch. Nếu như Dạ Bụ Dạ thật sự rất không thể, ngươi tiểu ra tay lại để cho Dạ Bụ Dạ giả chết một lần. Lúc này đây Lịch Lãm rèn luyện chỉ là cho bọn hắn để tỉnh một câu, lại để cho cả cả sĩ người kia có thể hào hào huấn luyện thoáng một phát bộ hạ của mình. Hắn như vậy làm lão sư, thật sự là quá không hợp cách rồi. Nói xong Dạ Suy Tuyết cũng không hề ngôn ngữ, mà là nhìn về phía xa xa Nạ Dụ Tô bọn người phương hướng, mà Bạch gặp Dạ Suy Tuyết đều nói như vậy cũng không nói gì nữa rồi. Ngược lại là Lan Hoàn ở một bên kỳ quái, đại tỷ đầu rốt cuộc là ai, mà phía dưới những người kia lại đến cùng là thân phận gì, tuy nhiên khoảng cách quá xa có chút thấy không rõ lắm, nhưng Lan Hoàn thế nhưng mà có được huyết kế giới hạn tồn tại, rõ ràng mở ra máu của mình kế giới hạn đến quan sát phía trước chiến đấu. Vừa lúc đó, đột nhiên bốn bình tĩnh trong hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, mà đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc cũng làm cho bốn tiểu cảnh giới cả cạ si đề phòng, lập tức vung tay lên đối với Nạ Dụ Tổ đám người nói, Nạ Dụ Tổ, xạ sủ kẻ còn có xạ cụ ra. Sử dụng bạn chữ hình trận bảo hộ đạt tư nạp tiên sinh. Lúc này đây đối thủ cũng không giống như vừa rồi như vậy trung nhẫn, đều cẩn thận một chút. Đang khi nói chuyện sương mù dày đặc đã lại để cho người cơ hồ thấy không rõ phía trước hoàn cảnh, khá tốt có cả cạ sĩ nhắc nhở Nạ Dụ Tổ bọn người mới hợp thành bạn chữ hình trận bảo hộ đạt tư nạp, bằng không cái lúc này đoán chừng bọn hắn còn không có phát hiện bất cứ dị thường nào đây này. Dạ Bù Dạ có được chém đầu đại đao, là năm đó Dạ Suy Tuyết đối thủ cũ chức điển nguyên truyền nhân, một tay ẩn trong khói chi thuật cùng y mắng giết người thuật muốn tu luyện đến cực cao cảnh giới. Bốn tiểu có được thượng nhẫn nhị dạ bên trong đỉnh tiêm thực lực, hơn nữa mấy năm trước đầu phục có Roshimaz, gia nhập Dạ Suy Tuyết trong thế lực, đã bị rất nhiều gian nan nhiệm vụ lịch lãm rèn luyện, còn có âm nhận trong thôn đám kia ảnh cấp cao thủ chỉ chút thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Khoa trương lớn một chút nói hiện tại Dạ Bù Dạ là ảnh cấp phía dưới mạnh nhất tinh anh thượng nhẫn nhị dạ một trong. Đã tiếp nhận Dạ Suy Tuyết sai khiến cho nhiệm vụ của mình, hơn nữa bởi vì cả đỏ sự tình bốn tiểu trong cơn giận dữ, Dạ Bù Dạ đi lên cũng không có cùng cả cạ sĩ nói thêm mấy câu, rõ ràng vung vẩy lấy chính mình chém đầu đại đao tiểu bổ về phía cả cạ sĩ. Nhưng cả cạ sĩ nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải được không, lập tức kéo chính mình ngăn trở một con mắt hộ ặc, lộ ra cái con kia xạ gì gặng, tay kia sau đó lấy ra khổ không, song tay nắm lấy khổ không bành một tiếng chặn Dạ Bù Dạ chém đầu đại đao. Mà ở thời điểm này, tại cả cạ sĩ trước mặt Dạ Bù Dạ rõ ràng đột nhiên bá một tiếng biến thành một vũng nước. Thình lình vừa rồi công đi lên chỉ là một cái hơi nước thân mà thôi. Hơi nước thân công kích bị cả cạ sĩ ngăn lại, Dạ Bù Dạ thanh âm theo sương mù dày đặc bốn phương tám hướng truyền đến cả cạ sĩ bọn người trong hai, thật không hổ là một diệp công tin nhị dạ hạ tặc cả cạ sĩ, rõ ràng có thể ngăn ở bổn đại gia hơi nước thân công kích. Người cũng khá tốt sao, rõ ràng có thể lặng lẽ giấu ở của ta phụ cận. Nghe được Dạ Bù Dạ lời mà nói, cả cạ sĩ nhàn nhạt hồi đáp, lúc này cả cạ sĩ trong mắt không có chút nào lười biếng, có chỉ là trải qua nhiều năm giết chóc rèn luyện ra cái gác. Đang cùng Dạ Bù Dạ đối thoại về sau, cả cạ sĩ vẫn không quên đối với sau lưng Nạ Dụ Tổ đám người nói, Nạ Dụ Tổ, Sasuke, các ngươi bảo vệ tốt đạt từ nạp tiên sinh. Vị cao thủ này tiểu để cho ta tới đối mặt, các ngươi làm tốt công tác của mình là tốt rồi. Ai biết coi như cả cạ sĩ nói tới chỗ này thời điểm, đột nhiên một cổ sát khí theo bốn phương tám hướng chuyển đến, đó là Dạ Bù Dạ sát khí, quỷ người tại giết chóc trong bồi dưỡng được sát khí. Đối mặt Dạ Bù Dạ sát khí tập kích, cả cạ sĩ cũng phóng xuất ra sát khí của mình tới chống lại, mà đang ở hai vị thượng nhẫn nhị dạ cao thủ sát khí tại tương hộ va chạm thời điểm, rốt cục xuất hiện dị thường tình huống. Nạ Dụ Tổ bởi vì chịu đựng qua đêm suy tuyết sát khí rèn luyện, hơn nữa cửu vĩ tại Nạ Dụ Tổ trong thân thể, cái này cửu vĩ yêu hồ chỉ cần hơi chút phóng thích một điểm khí tức của mình thì có thể làm cho Nạ Dụ Tổ bỏ qua sát khí tồn tại, cho nên hai vị thượng nhẫn nhị dạ sát khí Nạ Dụ Tổ còn có thể chống lại. Nhưng xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ bất đồng, hai người chỉ là bình thường hạ nhẫn mà thôi, đạt tư nạp vị này người bình thường càng là không chịu nổi. Bởi vì thượng vị thượng nhẫn nhị dạ sát khí va chạm, xạ sủ kẻ, xạ cụ dạ còn có đạt tư nạp không khỏi toàn thân run rẩy, xạ sủ kẻ nội tâm càng là sinh ra tử vong tín hiệu. Cái này là chính thức thượng nhẫn nhị dạ sát khí sao? Thật sự là thật đáng sợ. Toàn thân cao thấp đều không thể động đậy, cái này không phải là tùy ý người khác giết sao? Tại đây dạng sát khí xuống, thật sự là liền một phút đồng hồ đều ngốc không được. Nghĩ vậy thời điểm, Sasuke rõ ràng cầm chặt trong tay mình cổ không, muốn hướng về phía bụng của mình đâm. Khá tốt cái lúc này cả Kakashi đột nhiên lên tiếng nói, Sasuke, không muốn làm chuyện điên rồ. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, là sẽ không để cho đồng bạn của ta đã bị bất cứ thương tổn gì đấy. Nói xong cả cạ sĩ vẫn không quên phân tán sát khí của mình trợ giúp xạ sủ kẻ, xạ cụ dạ còn có đạt tư nạp bọn người chống cự Dạ Bù Dạ sát khí. Đã có cả cạ sĩ bảo hộ, rốt cục xạ sủ kẻ, xạ cụ dạ còn có đạt tư nạp ba người toàn bộ bình tĩnh lại. Nhưng bởi vì phân tán sát khí của mình, cả cạ sĩ tiểu không khỏi có chút ngăn cản không nổi Dạ Bù Dạ sát khí, tại chiến đấu bắt đầu cũng đã rơi vào hạ phong. Ở phía xa Bạch nhìn thấy Dạ Bù Dạ tại một bắt đầu thời điểm tiểu chiếm vào thượng phong lo lắng không khỏi giảm mất rất nhiều, đồng thời cũng không khỏi đưa ánh mắt đặt ở vị kia một diệp nhị dạ trong người mạnh nhất cả cạ sĩ trên người. Chậm rãi đi tới Dạ Suy Tuyết sau lưng, khoảng cách Dạ Suy Tuyết đại khái còn có một thân vị, Bạch đứng ở chỗ đó, chậm rãi mở miệng nói, Thổi Tuyết đại nhân, ta minh bạch ngài vì cái gì nói hạ tặc cả cạ sĩ không phải một vị hợp cách lao sư rồi. A, như vậy ngắn ngủi thời gian tiểu nhìn ra sao? Ân, đúng vậy. Bạch tiếp tục chú ý đến chiến trong sân tình hình chiến đấu, mở miệng nói ra, tuy nhiên cả Cạ Sĩ là một vị ưu tú nị dạ, nhưng bộ hạ của hắn ngoại trừ đại tỷ đầu nhi tử thật sự là không có mấy người như dạng đấy. Vị kia Uchiha nhất tộc thậm chí bởi vì thượng nhẫn nị dạ ở giữa sát khí va chạm muốn tự vận, thật sự là mất hết năm đó Uchiha hào phú thể diện. Ân, là như vậy cái đạo lý. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết cũng không nói gì nữa, ý bảo Bạch cũng không muốn đang nói chuyện, tiếp tục quan sát chiến đấu. Đồng thời tại Dạ Suy Tuyết nội tâm đã ở thầm nghĩ, lại để cho Dạ Bụ Dạ đi ra ngoài chiếu cố thoáng một phát bọn hắn, chính là vì có thể làm cho cả Cạ Sĩ phía trên một chút tâm, hảo hảo huấn luyện thoáng một phát bộ hạ của mình, hy vọng cả Cạ Sĩ có thể minh bạch khổ tâm của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 528, chương 528 Dạ Suy Tuyết nhọc lòng muốn nói cho cả Cạ Sĩ như thế nào mới có thể đem làm một vị tốt đạo sư, mà lúc này cả Cạ Sĩ lại bởi vì Dạ Bụ Dạ cao cường thực lực mà lâm vào khổ trong chiến đấu. Ẩn trong khói chi thuật tăng thêm ý mắng giết người thuật vốn chính là một cái rất tốt nhân thuật, nị dạ phối hợp, hơn nữa giai đoạn trước bởi vì phân tâm trợ giúp xạ sủ kẻ bọn người ngăn cản được Dạ Bụ Dạ sát khí, cả Cạ Sĩ cũng bởi vậy đã rơi vào hạ phòng. Tuy nhiên lưng có một bà chém đầu đại đao, nhưng Dạ Bụ Dạ tốc độ có thể không chậm, rõ ràng trong nháy mắt đã đột phá nạ dụ tổ bọn người vạn chữ trận hình đã tiếp cận đã đến đạt tư nạp bên người, dù sao tại nạ dụ tổ bọn người xem ra đạt tư nạp mới được là Dạ Bụ Dạ mục tiêu cuối cùng, Dạ Bụ Dạ trong nội tâm cũng minh bạch ý nghĩ của bọn hắn cho nên đem mình hàng đầu mục tiêu tiểu định tại đạt tư nạp trên người. Một tay đã vung vậy khởi chính mình chém đầu đại đao, muốn hướng về phía đạt tư nạp trên người chặt bỏ. Ai biết cái lúc này theo chém đầu đại đao thượng truyền đến một cổ trái lại lực đạo rõ ràng ngăn cản được công kích của mình, lại ngẩng đầu nhìn lên, Dạ Bụ Dạ thình lình phát hiện cả Cạ Sĩ rõ ràng ở thời điểm này đã đi tới trước mặt của mình, song tay nắm lấy khổ không chặn chính mình chém đầu đại đao. Vốn tưởng rằng cả Cạ Sĩ bởi vì chính mình chém đầu đại đao lực đạo nhận lấy áp chế, Dạ Bụ Dạ đang muốn mỉa mai cả Cạ Sĩ vài câu thời điểm, đột nhiên cả Cạ Sĩ rõ ràng tay phải một tay nắm chặt khổ không ngăn cản được Dạ Bụ Dạ chém đầu đại đao đồng thời, trái vươn tay ra chính mình nhẫn cụ trong bọc lấy ra mấy đem trong tay kiếm, lập tức ném hướng về phía Dạ Bụ Dạ. Bá một tiếng, trong tay kiếm đã đính tại Dạ Bụ Dạ trên người, nhưng Dạ Bụ Dạ lại không có nguyên nhân vi nhận lấy trong tay kiếm công kích mà ra huyết, nhưng lại biến thành một vũng nước động tàng ra, rõ ràng là một cái hơi nước thân. Mà ở thời điểm này Dạ Bụ Dạ chân thân cũng đã xuất hiện ở cả Cạ Sĩ sau lưng, lãnh đạm nói cả Cạ Sĩ, ngươi chủ quan rồi. Một đao chém xuống, xảo diệu nắm giữ nhân thể chỗ hiểm Dạ Bụ Dạ cũng không có chạm đến cả Cạ Sĩ chỗ hiểm phía trên, mà là nhẹ nhàng dùng chém đầu đại đao hoa tại cả Cạ Sĩ ngực, dù sao Dạ Suy Tuyết dặn dò qua Dạ Bụ Dạ không nên thương tổn bọn hắn, Dạ Bụ Dạ cũng không dám lấy cả Cạ Sĩ tính mạng. Ai biết coi như chính mình cho rằng cho cả Cạ Sĩ một bài học thời điểm, đột nhiên dị biến tái sinh, cái kia ngăn trở Dạ Bụ Dạ hơi nước thân cả Cạ Sĩ rõ ràng đã bị Dạ Bụ Dạ công kích về sau cũng hóa thành một vũng nước động, hiển nhiên cũng là một cái hơi nước thân. Nhìn thấy cả Cạ Sĩ đồng dạng dùng nước phân thân trêu đùa chính mình, Dạ Bụ Dạ không khỏi ám đạo thầm nghĩ quả nhiên không hổ là một diệp công tin nhị Dạ cả Cạ Sĩ, xa gì càng rõ ràng sử dụng như là ủ trí hạ nhất tộc người đồng dạng thuần thục, xem ra không thể khinh thường khinh địch rồi. Nghĩ tới đây, Dạ Bụ Dạ lập tức giấu ở trong sương mù dày đặc, chuẩn bị tiếp tục thế công của mình. Cứ như vậy ngươi tới ta đi. Hai người chiến đấu là tương đương kịch liệt, liền suốt đêm Suy Tuyết bên người Bạch đều cẩn thận nhìn thẳng chiến trong sân từng cái chi tiết, tỉ mỹ, hiển nhiên cũng bị chiến đấu phấn khích hấp dẫn rồi. Lan Hoàn tuy nhiên không rõ Dạ Bụ Dạ cùng cả Cạ Sĩ thực lực đến cùng ai mạnh ai yếu, thực sự bởi vì hai người đặc sắc đánh nhau hấp dẫn, hai tay hưng phấn nắm trở thành nắm đấm, sắc mặt cũng bởi vì kích động hơi có chút ửng hồng. Bất quá hai người chiến đấu tuy nhiên đặc sắc, Dạ Suy Tuyết lại ở thời điểm này nếu mày, bởi vì hắn thình lình phát hiện cả Cạ Sĩ kỳ thật tại thời điểm chiến đấu đã rơi vào hạ phòng. Hơn nữa tại chính mình không tại một diệp mấy năm này cả Cạ Sĩ phương thức tác chiến cũng cải biến quá nhiều, căn bản cũng không có lúc trước cả Cạ Sĩ phong cách chiến đấu bóng răng rồi. Cải biến đôi khi cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, ví dụ như Dạ Suy Tuyết phong cách chiến đấu cũng cùng hạ nhận thời điểm hắn bất đồng, nhưng cả Cạ Sĩ hiển nhiên không phải thuộc về một chuyến này liệt, hiện tại cả Cạ Sĩ chỗ cải biến sau đích phương thức tác chiến rõ ràng hoàn toàn dựa vào mang đất lưu cho hắn cái kia chỉ xạ gì gặng, mà hoàn toàn quên chính mình lúc trước tác chiến phong cách, đây mới là Dạ Suy Tuyết nhíu mày mấu chốt. Cả Cạ Sĩ trên người gánh nặng quá nặng đi, tiếp tục như vậy sớm muộn hội thua ở Dạ Bụ Dạ trong tay đấy. Khẽ thở dài một hơi, Dạ Suy Tuyết không khỏi lẩm bẩm nói. Mà đứng tại Dạ Suy Tuyết một bên Bạch hiển nhiên đã nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, không khỏi mắt nhìn Dạ Suy Tuyết, sau đó tiếp tục quan sát Dạ Bụ Dạ cùng cả Cạ Sĩ chiến đấu. Quả nhiên tiểu như là Dạ Suy Tuyết theo như lời đồng dạng, đại khái lại qua hai mươi mấy hiệp về sau, cả Cạ Sĩ rõ ràng bởi vì Dạ Bụ Dạ một lần công kích mà nhảy vào trong nước, mà cái kia trong nước cũng sớm đã bị Dạ Bụ Dạ làm nhẫn thuật, đi ra. Rơi vào trong nước cả Cạ Sĩ chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp coi như đều bị mặc lên gông xiềng đồng dạng, mà lúc này đây Dạ Bụ Dạ lập tức đã đi tới mép nước. Nhìn xem biến thành ướp súng cả Cạ Sĩ không khỏi cười nói cả Cạ Sĩ, ngươi thua. Nói xong Dạ Bụ Dạ rõ ràng hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó sử dụng một cái thủy lao chi thuật đem cả Cạ Sĩ vây ở nước trong lao. Không có quên Dạ Suy Tuyết nhiệm vụ, Dạ Bụ Dạ lại một tay kết ấn phóng xuất ra ba cái hơi nước thân đi chiếu cố nạ rủ tổ bọn người. Hơi nước thân thực lực có thể không bằng ảnh phân thân, đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy nhận thôn đều hy vọng đạt được một diệp ảnh phân thân bí thuật, sương mù nhẫn hơi nước tư cách, địa vị ra về sau chỉ có bản thể 1/10 không đến thực lực, mà ảnh phân thân thì là so hơi nước thân mạnh hơn nhiều lắm. Hoàn toàn không để ý đến Dạ Bụ Dạ phân ra hơi nước thần, Dạ Suy Tuyết tin tưởng hiện tại nạ dụ tổ khẳng định mình có thể đối phó một cái hơi nước thần, nhưng xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ bên kia tiểu không nhất định rồi, đây cũng không phải là Dạ Suy Tuyết chỗ chú ý phạm vi. Hiện tại Dạ Suy Tuyết chỉ là chầm chầm vào bị khốn trụ cả Cạ Sĩ, xem hắn đến cùng có phương pháp gì có thể thoát ra thủy lao chi thuật. Nếu cả cạ sĩ không thể thoát khốn, vậy bọn họ những người này rất có thể hội chết ở chỗ này, sinh hoặc là chết mấu chốt đều hệ tại cả cạ sĩ một người trên người. Nhìn thấy cả cạ sĩ quả nhiên là thua ở dã bù dạ trong tay, Ngu Sao mà không miễn có chút ngạc nhiên, bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi trong cả cạ sĩ tuy nhiên hơi chút đã rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không trở thành bại nhanh như vậy. Trong lòng có vô số nghi hoặc, Bạch Gái lúc này không khỏi mở miệng hỏi Thổi Tuyết đại nhân, ngài là như thế nào phán định hạ tặc cả cạ sĩ rất nhanh sẽ bại đây này? A, Bạch, ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú sao? Nói xong Dạ Suy Tuyết nhìn về phía Bạch, mà nhìn thấy Bạch cái kia ánh mắt nghi hoặc tăng thêm Bạch bên cạnh Lan Hoàn cũng hơi nghi vấn ánh mắt về sau, Dạ Suy Tuyết mới tiếp tục nói cả cạ sĩ thất bại nguyên nhân có rất nhiều, kỳ thật cùng với hắn ngay từ đầu thời điểm chiến đấu rơi vào hạ như gió, cả cạ sĩ liên lụy nhiều lắm. Đầu tiên, cả cạ sĩ là đã bị ủy thác nhiệm vụ lý dạ, ủy thác người an toàn tiểu cần cả cạ sĩ đến chú ý, dù sao đối với tay là Dạ Bú Dạ, mấy cái hạ nhận đoán chừng là không trông cậy được vào rồi. Mà cái nguyên nhân thứ hai tiểu là cả cạ sĩ thủ hạ những cái kia hạ nhẫn, tính cách của hắn là không buông bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn, mà những cái kia hạ nhẫn đã không thể giúp trợ cả cạ sĩ bảo hộ ủy thác người, tại Dạ Bú Dạ thủ hạ lại không thể tự bảo vệ mình. Đương nhiên coi như là thứ hai liên lụy cả cạ sĩ đổ vật. Coi như Dạ Suy Tuyết nói tới chỗ này thời điểm, Dạ Bụ Dạ ba cái hơi nước thân đã xông về Nạ Dụ Tổ bọn người chỗ phương hướng, đã có tại Dạ Suy Tuyết chỗ đó tu luyện kinh nghiệm, Nạ Dụ Tổ làm ra tốt nhất chiến đấu lựa chọn lập tức phân ra ảnh phân thân xông tới chiến đấu nổi lên ba gã Dạ Bụ Dạ hơi nước thân. Mà Sạ Sủ Kẻ coi như là trong ba người thực lực đệ nhị cường người, lập tức phối hợp với Nạ Dụ Tổ triển khai công kích, từ khi lần kia quyết đấu sự cố qua đi, Sạ Sủ Kẻ cũng cảm thấy đoàn đội hợp tác tầm quan trọng, cái lúc này rõ ràng có thể cùng Nạ Dụ Tổ hợp tác. Hơn nữa hai người hợp tác còn rất ăn ý, thật ra khiến ở đây mọi người kể cả Dạ Suy Tuyết cũng không nghĩ tới. Dừng một lúc sau, Dạ Suy Tuyết cũng tiếp tục mở miệng nói ra, đương nhiên, tại cả cạ sĩ trên người lớn nhất liên lụy còn không phải những này. Đó là cái gì đâu này? Bạch lại một lần nữa mở miệng hỏi. Cả cạ sĩ trên người lớn nhất liên lụy, tự là lúc trước đồng bạn của hắn mang đất còn sót lại cho hắn cái kia chỉ xạ gì đằng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dạ Suy Tuyết thở dài nói, lúc trước ta thực có lẽ cứu mang đất một mạng, nếu không nên tại ta ly khai một dịp thời điểm có lẽ mang lên cả cạ sĩ. Bằng không hắn hiện tại cũng không thể biến thành hiện tại cái dạng này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 529, chương 529 Dạ Suy Tuyết đang không ngừng thở dài lấy cái gì, Bạch cũng rất thức thời không có quấy rầy Dạ Suy Tuyết, mà là đem chú ý lực vùi đầu vào chiến trong sân trong chiến đấu. Lúc này Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ đang tại hợp lực gian khổ đối chiến Dạ Bụ Dạ ba cái hơi nước thần, mà cái kia Xạ Cụ Dạ rõ ràng chỉ là đứng tại Đạt Tư Nạp bên người coi như tại bảo hộ Đạt Tư Nạp đồng dạng. Tại nhìn không đến, nói dễ nghe Xạ Cụ Dạ đó là tại bảo hộ ủy thác người, nói không dễ nghe không phải là nhu nhược trốn tránh chiến đấu sao? Cái lúc này thân là một gã hạ nhẫn còn không có nhìn rõ ràng thế cục, quả thực là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Tiểu như là vừa rồi Nạ Dụ Tổ làm đồng dạng, hiện tại thân là nhị dạ làm ứng việc tiểu là toàn lực giải quyết Dạ Bụ Dạ phân ra hơi nước thân sau đó cứu ra cả cạ sĩ, mà không phải tại đâu đó ngây ngốc bảo hộ lấy ủy thác người. Hiện tại tình hình chiến đấu thập phần kỳ dị, chỉ có cả cạ sĩ có thể đối mặt Dạ Bụ Dạ, mà không cứu ra cả cạ sĩ tất cả mọi người là dê đợi làm thịt, bảo hộ ủy thác người căn bản cũng không có dùng, chẳng lẽ ủy thác người có thể ở Dạ Bụ Dạ chém đầu đại đao hạ xuống xong biến thành siêu nhân điện quang đến cứu vớt bọn họ sao? Liên thân là nhị dạ cơ bản nhất một chút cũng làm không được, hiện tại mà ngay cả Bạch đối với Xạ Cụ Dạ ấn tượng đều không được tốt lắm rồi. Tuy nhiên chiến đấu thập phần gian nan, nhưng là Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hay vẫn là dựa vào hai người tiểu phối hợp tiêu diệt Dạ Bụ Dạ ba cái hơi nước thân, thật ra khiến Dạ Bụ Dạ hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hơi có chút kinh ngạc dù sao không là hoàn toàn kinh ngạc tại hai người thực lực, phải biết rằng Dạ Bụ Dạ kỳ thật ở thời điểm này hay vẫn là thuộc về phóng nước giai đoạn. Không ngừng phân ra hơi nước thân đến rèn luyện Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ, Dạ Bụ Dạ coi như rất thích thú bộ dạng, rất có vài phần dạy dỗ hậu bối lưu bị. Nhưng là Dạ Bụ Dạ thập phần nhàn nhã, cả cạ sĩ thế nhưng mà đều lấy vội muốn chết, hắn hận không thể hiện tại tiểu lập tức thoát khốn mà ra bản thân cùng Dạ Bụ Dạ hảo hảo đỏ sức thoáng một phát, mà không phải chờ đợi lo lắng nhìn xem hai gã hạ nhẫn ở nơi này đối với Dạ Bụ Dạ hơi nước thân. Nạ Dụ Tổ lúc này lần nữa phân ra một lần ảnh phân thân, phốc vài tiếng ba gã Nạ Dụ Tổ xuất hiện ở bản thể bên người lại đối với Dạ Bụ Dạ hơi nước thân xông tới, cái lúc này Nạ Dụ Tổ trong thân thể trả cờ dạ đã không nhiều lắm, nhìn thấy một bên khổ chiến Xạ Sủ Kẻ, Nạ Dụ Tổ cắn răng lớn tiếng đối với Xạ Sủ Kẻ hô đồ đần. Ngươi không sao chớ? Hỗn đản! Ngươi nói ai là đồ đần? Cho dù tại chiến đấu kịch liệt ở bên trong, nghe được Nạ Dụ Tổ như vậy gọi mình, Xạ Sủ Kẻ hay vẫn là lập tức quay đầu trở về Nạ Dụ Tổ. Mà khi biết được Xạ Sủ Kẻ không có chuyện gì về sau, Nạ Dụ Tổ cũng lập tức lớn tiếng hô Xạ Sủ Kẻ. Hiện tại chúng ta tiểu phơi bày một ít chúng ta đoàn đội hợp tác ra. Ta có một cái tốt đi một chút tử. Hừ. Ngoài miệng tuy nhiên hừ lạnh một tiếng, nhưng Xạ Sủ Kẻ nội tâm hay vẫn là không khỏi ám đạo thầm nghĩ cái lúc này rõ ràng còn có tốt đi một chút tử, quả nhiên là cái đồ đần. Bất quá đã có điểm quan trọng nên hảo hảo thử một chút, nếu không thử đợi đến lúc cả cạ sĩ chết rồi, chúng ta cũng là muốn chơi hết đấy. Đem làm lại một lần nữa tiêu diệt hết Dạ Bụ Dạ hơi nước thân về sau, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ lập tức đứng lại với nhau thương lượng kế hoạch. Mà khi hai người thương lượng thời điểm Dạ Bụ Dạ lần nữa phân ra hơi nước thân, trong nội tâm cũng coi như kế lấy hẳn là thời điểm chính mình đã đi ra, ai biết lúc này đầy hơi nước tư cách, địa vị ra về sau, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ phối hợp nhưng lại cho Dạ Bụ Dạ một cái nho nhỏ kinh ngạc. Hai người sử dụng hay vẫn là nguyên tắc trong sử dụng phương pháp kia, do nạ rủ tổ phân ra ảnh phân thân hấp dẫn ra bù dạ, đồng thời đem mình bản thể biến thành cỡ lớn trong tay kiếm, sau đó lại xả sủ kẻ sử dụng ảnh phong xe trong tay kiếm chi thuật phương pháp tới cứu ra cả Kakashi. Hai người cũng không biết là vì số mệnh nguyên nhân hay vẫn là cái gì, xứng hợp rõ ràng thập phần có ăn ý, đem làm nạ rủ tổ mưu kế thực hiện được về sau, cả Kakashi cũng thuận lợi theo dạ bù dạ trong tay đã thoát khốn đi ra. Kế tiếp cả Kakashi đương nhiên bắt đầu đại phát thần uy cùng dạ bù dạ đại chiến, đồng thời còn tuyên bố nói không có gì nhẫn thuật, nhị ra, có thể tại trước mặt của ta sử dụng lần thứ hai còn có hiệu quả. Đem làm cả Kakashi nói xong câu đó thời điểm, Dạ Suy Tuyết mình cũng hận không thể xuống dưới hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cả Kakashi, thật sự là rất có thể khoác lác rồi. Sau đó cả Kakashi cùng dạ bù dạ mà bắt đầu một hồi chiến đấu kịch liệt, chạy trốn bằng đường thủy nhẫn thuật, nhị ra, lẫn nhau va chạm xem hay vẫn là hết sức đặc sắc, mà bởi vì vừa rồi sử dụng quá nhiều hơi nước thân chi thuật trả cờ dạ hơi có chút ít chưa đủ, hơn nữa bởi vì lần thứ nhất đánh bại cả Kakashi đã có lòng kiêu ngạo, dạ bù dạ rốt cục hay vẫn là bị cả Kakashi hảo thuật sở mê hoặc, sử dụng nhẫn thuật, nhị ra, thời điểm chậm cả Kakashi một bậc, thua trận lần chiến đấu này. Bạch, nên đến ngươi lên sân khấu lúc sau. Gặp dạ bù dạ đã sắp không được, Dạ Suy Tuyết lập tức mở miệng đối với một bên nói vô ích nói. Mà Bạch thì là đối với Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó mang lên sương mù nhận ám bộ mặt nạ, sau đó mấy cái lách mình đi tới chiến trường phụ cận, trực tiếp ra tay mấy cái ngàn bản thuận lợi cắm ở dạ bù dạ trên cổ. Cái này đương nhiên chỉ là một loại chướng nhãn pháp, kỳ thật dạ bù dạ còn chưa chết, nhưng vừa mới thám hiểm cả cạ sĩ bởi vì quá độ sử dụng xạ dìn gẳng trả cờ dạ cũng đã chưa đủ, thậm chí cũng bắt đầu mơ hồ cũng tiểu đã tin tưởng Bạch thuyết pháp. Bạch cuối cùng nhìn mấy lần cả cạ sĩ, hơn nữa lại nhìn về phía lần chiến đấu này trong biểu hiện không tệ nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ, sau đó lưng cong dạ bù dạ sử dụng trong nháy mắt thân thuật biến mất không thấy. Đem làm Bạch xuất hiện về sau, nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ cảm xúc cũng có chút dị thường, nguyên nhân mà đương nhiên tiểu là nhìn thấy mặt khác nhận thôn rõ ràng có cùng tuổi bọn họ tương đương nhưng thực lực lại bị bọn hắn mạnh hơn nhiều nỉ dạ dầu. Coi như hai người chuẩn bị muốn phàn nàn mấy thứ gì đó thời điểm, cả cạ sĩ lại bởi vì quá độ sử dụng xạ dìn gẳng rốt cục suy yếu không chịu nổi ngã xuống. Khá tốt nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ lập tức đỡ cả cạ sĩ, mới không có lại để cho cả cạ sĩ té trên mặt đất. Nhìn xem ngã vào nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ trên người cả cạ sĩ, Dạ Suy Tuyết không khỏi lần nữa lắc đầu, sau đó Bạch cũng mang theo dạ bù dạ đi tới Dạ Suy Tuyết bên người. Nhìn thấy bị thương dạ bù dạ, Dạ Suy Tuyết trên tay cũng xuất hiện màu xanh lá trả cờ dạ hiển nhiên là trợ giúp dạ bù dạ trị liệu thương thế, dạ bù dạ thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, tại Dạ Suy Tuyết chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, phía dưới, cơ hồ một ngày tiểu khôi phục tốt rồi, nhưng cùng dạ bù dạ đồng dạng bị thương cả cả sĩ nhưng là không còn có Dạ Suy Tuyết trị liệu chuyện tốt như vậy, đoán chừng muốn 7 ngày sau đó mới có thể khôi phục. Vì dạ bù dạ trị liệu tốt thương thế về sau, dạ bù dạ tuy nhiên thất bại nhưng bại còn không phải rất chịu phục có chút căm giận nhìn một chút nạ dụ tô bọn người bóng lưng rời đi, đương nhiên là đặc thủ chú ý cả cả sĩ. Mà nhìn thấy dạ bù dạ có chút không phục về sau, Dạ Suy Tuyết không khỏi mở miệng nói ra dạ bù dạ, không có gì, 7 ngày sau đó ngươi đi tạm biệt hội bọn hắn, tiếp theo tiểu lại để cho cả cả sĩ đẹp mắt thì tốt rồi. A, 7 ngày sau đó còn có cơ hội sao? Dạ bù dạ nghe được Dạ Suy Tuyết ngạc nhiên nói, mà Bạch cũng ở thời điểm này chen miệng nói, đã như vậy lời mà nói, cái kia lần sau mấy cái tiểu quỷ tiểu để cho ta băng, giúp Thổi Tuyết đại nhân hảo hảo chiếu cố thoáng một phát, như thế nào đây? Ân, có Bạch chiếu cố lời mà nói, khẳng định so dạ bù dạ tốt hơn nhiều. Nghe được Bạch xuất động yêu cầu thỉnh chiến, Dạ Suy Tuyết cũng nhẹ gật đầu hồi đáp. Hiển nhiên Bạch theo cẩn thận thiện lương, ra tay khẳng định phải so dạ bù dạ có chừng một nhiều. Về sau dạ bù dạ cùng Bạch cũng đã hỏi tại sao phải tại 7 ngày sau đó mới có thể cùng cả cạ sĩ bọn hắn giao thủ, có phải thật vậy hay không bởi vì cả cạ sĩ thương thế muốn khôi phục 7 ngày. Đối với cái này Dạ Suy Tuyết thì là lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía phương xa trời chiều, hắn mới chậm rãi nói 7 ngày sau đó Cả đỏ sẽ có hành động, mà khi ngươi cùng cả cạ sĩ đánh chính là lưỡng bại câu thương thời điểm, vừa mới tiểu là thu thập cả đỏ thời cơ tốt nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 537 ngày sau đó tiểu là trận thứ hai đại chiến tiến đến thời điểm. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết nói xong câu đó về sau tiểu lại cũng không nói thêm gì, nhưng là Dạ Bụ Dạ cùng Bạch đều đã hiểu đối phương chỗ trong khi nói chuyện hàn ý đầu tiên muốn Dạ Bụ Dạ cùng cả cạ sĩ lưỡng bại câu thương, đương nhiên là vì có thể dẫn xuất cả đỏ cái này âm hiểm tiểu nhân đến, nếu không phải Dạ Bụ Dạ thực lực bị suy yếu tới trình độ nhất định thời. Điểm Cả đỏ là tuyệt đối sẽ không lộ ra dấu đầu lòi đuôi đấy. Nhưng một cái cả đỏ thật sự đáng giá Dạ Suy Tuyết như vậy chú ý sao? Dạ bù dạ biết rõ cái này là không thể nào. Một cái cả đỏ cho dù đón mua chính mình toàn bộ thủ hạ cũng không đủ gây sợ, thậm chí chính mình cùng Bạch hai người có thể hoàn toàn thu thập hết bọn hắn. Nhưng Dạ Suy Tuyết chỗ chỉ cả đỏ không hề chỉ là chỉ cả đỏ thế lực, thêm nữa, chỗ chỉ chính là cái kia nguy hiểm tổ chức hiểu. Đã hiểu rõ 7 ngày sau đó chiến đấu tầm quan trọng, Bạch nhanh chóng mang theo Dạ bù dạ trở lại chính mình song quốc gia tổng bộ trong chữa thương, mà tại lúc rời đi Bạch cũng mang lên Lan Hoàn. Dạ Suy Tuyết từng nói qua về sau Lan Hoàn muốn Bạch tới chiếu cố, nói cách khác cho Bạch tìm một cái nho nhỏ tùy tùng, lại để cho Bạch có thể dạy bảo Lan Hoàn một ít nhị dạ cơ bản thưởng thức. Từng tại nguyên tắc bên trong đích thời điểm Dạ Suy Tuyết đã biết rõ Bạch là một cái tâm địa người thiện lương, lại để cho hắn trở thành đầy tay máu tươi nhị dạ là không thể nào. Đã như vậy Dạ Suy Tuyết cũng nhằm vào Bạch cá tính cho hắn đã tiến hành đặc thù huấn luyện. Tại âm nhận thôn thời điểm, huấn luyện Bạch người tiểu là Cựu Tân Mại cùng Sù Nạ hai người, lưỡng nhân giáo đạo Bạch như thế nào chiến đấu như thế nào khai phát thủy vô nguyệt nhất tộc băng độn huyết kế giới hạn đồng thời. Đã ở dạy bảo hắn chữa bệnh nhân thuật, đi ra. Trải qua nhiều năm huấn luyện, có thể nói tại âm nhận trong thôn ngoại trừ Su Nạ cùng cựu tân mại bạch chữa bệnh nhân thuật nị dạ cũng là coi như không tệ, mà Lan Hoàn trên người vừa mới có nhiều năm bệnh gì, đứng ở bạch bên người càng có thể cho bạch vi Lan Hoàn trị liệu tốt thương thế trên người, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tối thiểu nếu so với đi theo Dạ Suy Tuyết trên người buôn ba tốt hơn nhiều. Cứ như vậy Dạ Suy Tuyết lại biến thành một thân một mình, coi như hắn đang muốn đi đuổi theo Nạ Dụ Tô bọn người thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết giống như phát hiện cái gì đồng dạng, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau của mình, nhưng là ở đâu lại một người đều không có, có chỉ là một mực đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong đại thụ mà thôi. Cười lạnh lắc đầu, Dạ Suy Tuyết không có lại nói thêm cái gì, mà là tiếp tục đuổi theo Nạ Dụ Tô bọn người bước chân. Mà đang ở Dạ Suy Tuyết vừa sau khi rời khỏi, cái kia vốn nhìn như không việc gì mấy cây đại thụ trong đột nhiên toát ra một người thân ảnh, người nọ mặc hiểu chỉ môi hắn có màu đen áo không bầu có chứa hồng sắc tường vân áo khoác, đồng thời trên thân thể coi như dài ra lồng heo thảo đồng dạng thực vật, toàn thân đều bày biện ra một loại khắc tường màu trắng, đúng là hiểu bên trong bạch tuyệt. Hắn vừa rồi mắt thấy Dạ Bụ Dạ cùng cả sĩ tiểu đội chiến đấu, đồng thời cũng nhìn thấy Dạ Suy Tuyết nhìn phía chỗ ở mình phương hướng phát ra ra cười lạnh, khoe miệng không khỏi nhiều thêm vài phần vui vẻ. Bạch Tuyệt thật lâu nhìn qua Dạ Suy Tuyết rời đi phương hướng, thì thào mở miệng nói ra thật không ngờ hắn rõ ràng phát triển đến trình độ như vậy rồi, trả lại cho Hiểu đã tạo thành nhiều như vậy phiền toái, xem ra là nên trở về đi báo cáo. Nói xong Bạch Tuyệt thân thể chậm rãi sáp nhập vào cây cối bên trong, mà cái kia phiến rừng rậm đã ở Bạch Tuyệt đi về sau lần nữa khôi phục đến bình tĩnh. Lúc này đây Dạ Suy Tuyết thế lực cùng Hiểu ở giữa giao phong cũng nhanh muốn đi vào đến gây cấn giai đoạn, mà cuối cùng này giai đoạn tiểu là tại 7 ngày sau đó, Dạ Suy Tuyết chuẩn bị muốn động thủ thời điểm. Một ngày sau đó, cùng Dạ Bụ Dạ chiến đấu bởi vì tiêu hao quá nhiều cả sĩ rốt cục tỉnh lại, mà khi cả sĩ sau khi tỉnh lại chỉ là con mắt vô thần ngơ ngác nhìn lên trời trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Cái lúc này Nạ Dụ Tổ, Sa Sủ Kẻ còn có Sạ Cụ Dạ biết được đạo sư của mình sau khi tỉnh lại, thương phấn vây quanh ở cả sĩ bên người, không ngừng thảo luận lấy lần trước chiến đấu, mà ở thảo luận đồng thời cả sĩ không khỏi phát hiện lần kia trong chiến đấu mấy cái điểm đáng ngờ, sau đó đối với ba gã hạ nhẫn phân tích. Cả sĩ đương nhiên ở trong tối bộ chấp hành nhiệm vụ thời điểm kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú, khi nào điểm đáng ngờ phân tích xuống tiểu suy đoán ra mang theo xương mù nhận ám bộ mặt nạ bạch rất có thể tiểu là Dạ Bụ Dạ đồng lõa. Đã được biết đến tin tức này về sau, Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Sủ Kẻ ngược lại là thập phần vui vẻ, rốt cục có thể lần nữa cùng cường đại nhị dạ giao chiến, mà Sạ Cụ Dạ thì là không khỏi có chút lo lắng, hiển nhiên chính cô ta cũng biết rõ chính mình căn bản trong chiến đấu không phải sử dụng đến. Chứng kiến Nạ Dụ Tổ, Sạ Sủ Kẻ còn có Sạ Cụ Dạ ba người trên mặt đều xuất hiện bất đồng biểu lộ, cả sĩ tại tổng kết lần trước thời điểm chiến đấu cũng phát hiện thiếu sót của mình chỗ, hay hoặc là nói là cả sĩ làm lao sư chưa đủ chỗ. Trước kia không có một tổ hạ nhẫn tại cả sĩ trên tay hợp cách qua, cho nên qua nhiều năm như vậy cả sĩ còn là lần đầu tiên làm lao sư, mà lao sư kiếp sống bên trong đích lần thứ nhất lại làm cho cả sĩ gặp như thế khó chơi tiểu đội, ngược lại cũng không thể trách cả sĩ quá nhiều. Trải qua lần trước chiến đấu, cả sĩ rốt cục biết mình chưa đủ chỗ, cái kia chính là đối với ba gã hạ nhẫn hắn thật sự dạy bảo quá ít. Hắn luôn cho rằng Nạ Dụ Tổ có Dạ Suy Tuyết dạy bảo như vậy đủ rồi, nhưng lại quên Sạ Sủ Kẻ còn có Sạ Cụ Dạ. Sạ Sủ Kẻ coi như tốt đi một chút, nhưng là Sạ Cụ Dạ tại lần trước trong chiến đấu biểu hiện hoàn toàn chính là một cái con ghẻ ký sinh tồn tại, cũng không phải miễn lại để cho cả sĩ đặt ở trong lòng. Bởi vì thân thể vẫn không thể tự do hoạt động, cả sĩ trụ lên bắt cóc lấy ba người tới trong một rừng cây. Lúc này đây cả sĩ thật sự chuẩn bị cải tiến thiếu sót của mình, hào hào dạy bảo thoáng một phát mấy người rồi, còn lần này dạy bảo đương nhiên cũng là nguyên tắc bên trong đích leo cây tu luyện. Tuy nhiên là cơ bản nhất tu luyện, bất quá tại cả sĩ trong nội tâm như vậy tu luyện là thích hợp nhất mấy người được rồi. Gặp cả sĩ rõ ràng tại nhóm người mình đến nơi này, hay vẫn là Nạ Dụ Tô đầu tiên đặt câu hỏi cả sĩ lao sư, ngươi dẫn chúng ta đến nơi đây là làm gì à? Chẳng lẽ là bởi vì thân thể còn không có khôi phục lại, cho nên muốn hảo hảo phơi nắng sao? Đối với Nạ Dụ Tô cái loại này không rời đầu câu hỏi, cả sĩ đương nhiên tự giác bỏ qua rồi, sau đó cả sĩ tiểu cho mấy người giảng giải nổi lên leo cây tu luyện cơ bản yếu lĩnh, hơn nữa giao cho mấy người một bà khổ không lại để cho bọn hắn kỷ lục chính mình leo cây độ cao. Tại cả sĩ biểu thị leo cây thời điểm, Sạ Sủ Kẻ cùng Sạ Cụ Dạ đều mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn cả sĩ rõ ràng có thể như thế lên cây thân ảnh, ngược lại là Nạ Dụ Tổ nhìn thấy là như thế này tu luyện hơi có chút khinh thường, bởi vì hắn đã sớm tại Dạ Suy Tuyết chỗ đó tiến hành qua như vậy tu luyện rồi. Tốt rồi, đã các ngươi đều minh bạch leo cây yếu lĩnh rồi, như vậy hiện tại mà bắt đầu luyện tập a. Biểu thị cũng giảng giải xong sau, cả sĩ đối với Nạ Dụ Tổ, Sạ Sủ Kẻ còn có Sạ Cụ Dạ nói ra, bất quá vừa mới bắt đầu lúc tu luyện có thể cho mình một ít chạy lấy đà, bằng không các ngươi khả năng tại leo cây ngay từ đầu tiểu gặp được khó khăn, đã biết sao? Nghe được cả sĩ lời mà nói, Sạ Sủ Kẻ cùng Sạ Cụ Dạ đương nhiên ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, mà lúc này đây Nạ Dụ Tô đột nhiên cười to một tiếng, sau đó đối với cả sĩ nói ra cả sĩ lao sư, ngươi như vậy tu luyện quả thực quá đồ chơi cho con nít rồi. Nói xong, Nạ Dụ Tô rõ ràng trực tiếp đem chạ cờ dạ bám vào chân của mình mặt, sau đó dựa theo cả sĩ vừa rồi biểu thị trực tiếp bò lên trên một gốc cây kể bên này cao nhất cây. Tại leo đi lên về sau, Nạ Dụ Tô vẫn không quên khoe khoang thoáng một phát, đem mình đổi chiều tại trên nhánh cây. Chứng kiến cái này chẳng cảnh Sạ Sủ Kẻ cùng Sạ Cụ Dạ đều sợ ngây người, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ Nạ Dụ Tổ cái này ở cuối xe rõ ràng nhanh như vậy tiểu hoàn thành tu luyện. Kinh ngạc qua đi, Sạ Sủ Kẻ nội tâm không phục lắm, lập tức dựa theo vừa rồi Nạ Dụ Tổ bộ dạng tìm được một thân cây bò, ai biết còn không có leo đến 1/5 thời điểm tiểu bành một tiếng ngã. Sạ Cụ Dạ gặp Sạ Sủ Kẻ thí nghiệm một lần đương nhiên cũng chuẩn bị chính mình thử một lần, nhưng tuy nhiên nếu so với Sạ Sủ Kẻ bò hơi chút cao một chút, bất quá hay vẫn là đồng dạng không có bò đến cuối cùng tiểu ngã xuống. Nhìn thấy Sạ Sủ Kẻ cùng Sạ Cụ Dạ kinh ngạc, Nạ Dụ Tổ đương nhiên không kiêng nể gì cả đại cười, sau đó nhảy xuống chỗ ở mình tây kia, đứng ở cả cạ sĩ bên người hỏi cả cạ sĩ lão sư, cái này người tu luyện ta tại đại thúc chỗ đó đã sớm tu luyện đã qua, có thể hay không tìm một chút càng độ khó cao tu luyện a. Chứng kiến Nạ Dụ Tổ cái kia đắc ý sắc mặt, Sạ Sủ Kẻ càng cảm giác trong nội tâm không công bằng, lập tức bên trên không chịu thua lần nữa bắt đầu leo cây tu luyện. Sạ Cụ Dạ nhìn thấy Sạ Sủ Kẻ bắt đầu tu luyện đương nhiên cũng lập tức đi theo. Ngược lại là cả cạ sĩ nhìn thấy Nạ Dụ Tổ bộ dạng này sắc mặt không khỏi có chút đau đầu, ám đạo thầm nghĩ tuổi tuyết tiền bối, ngươi đến cùng cho Nạ Dụ Tổ đã làm cái dạng gì tu luyện nữa à? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 531, chương 531 ngay tại cả cạ sĩ buồn rầu chính mình phải chăng có lẽ một lần nữa cho Nạ Dụ Tổ tìm một người tu luyện hạng mục đích thời điểm, đột nhiên một giọng nói truyền vào cả cạ sĩ trong óc, thanh âm này là quen thuộc như vậy, không phải là Dạ Suy Tuyết sử dụng tinh thần lực truyền âm phương pháp sao? Cả cạ sĩ, hiện tại ngươi dựa theo ta theo như lời phương thức, đem Nạ Dụ Tổ phần bụng phong ấn giải trừ một bộ phận. Trong đầu nghe được Dạ Suy Tuyết trô nói lời mà nói, biết rõ tinh thần lực của mình đã cùng Dạ Suy Tuyết liên thông, cả cạ sĩ lập tức dùng tinh thần lực hồi đáp thế nhưng mà thổi tuyết tiền bối, nếu đem thủy môn lão sư phong ấn giải trừ lời mà nói, cái kia cửu vĩ không phải cũng sẽ bị phóng xuất ra sao? Cửu vĩ yêu hồ một khi bị phóng xuất ra, cái kia Nạ Dụ Tổ khả năng cũng sẽ phải chịu nguy hiểm đấy. Đồ đần, ta nói không phải thủy môn phong ấn. Dạ Suy Tuyết nghe được cả cạ sĩ cái kia ngu ngốc trả lời về sau, giấu ở trên cây hắn không khỏi nhếch miệng, sau đó mới tiếp tục nói lúc trước vì có thể làm cho Nạ Dụ Tổ có thể rất tốt nắm giữ chính mình trả cơ dạ, ta tại minh trên thân người lại tăng cường một đạo phong ấn. Tuy nhiên cái này đạo phong ấn trợ giúp Nạ Dụ Tổ rất tốt khống chế trả cơ dạ, không cho cửu vĩ trả cơ dạ quấy nhiễu Nạ Dụ Tổ ấy ư, nhưng Nạ Dụ Tổ dù sao cũng là cửu vĩ người chủ lực, nếu liền cửu vĩ trả cơ dạ quấy nhiễu cũng không thể thừa nhận, ngày ấy sau Nạ Dụ Tổ như thế nào khống chế cửu vĩ. Biết rõ Dạ Suy Tuyết theo như lời mỗi câu lời nói đều có lý, cả cạ sĩ cuối cùng nhất hay vẫn là đã đáp ứng Dạ Suy Tuyết thuyết pháp. Sau đó cả cạ sĩ tự lại để cho Nạ Dụ Tổ ngồi xuống trước đến tu luyện trả cơ dạ. Nạ Dụ Tổ nghe được cả cạ sĩ tưởng rằng muốn tiến hành mới đích tu luyện, lập tức mừng rỡ ngồi xuống. Mà coi như Nạ Dụ Tổ tại tu luyện trả cơ dạ thời điểm, cả cạ sĩ cũng xốc lên Nạ Dụ Tổ quần áo, chứng kiến Nạ Dụ Tổ phần bụng quả nhiên bởi vì tu luyện trả cơ dạ mà xuất hiện phong ấn cửu vị yêu hồ phong ấn. Vốn sử dụng tứ tượng phong ấn phía trên, hiện tại lại nhiều ra Dạ Suy Tuyết hai cực phong ấn, cả cạ sĩ đương nhiên liếc thấy đi ra. Dựa theo Dạ Suy Tuyết dạy phương pháp, cả cạ sĩ vận khí chính mình trả cờ dạ đến tay phải của mình phía trên, một đen một trắng lưỡng đạo quang mang lập tức tiểu xuất hiện ở cả cạ sĩ trong tay. Bắt tay nhẹ nhàng đặt ở Nạ Dụ Tổ phân bụng, một đạo thái cực âm dương cá đồ án lập tức xuất hiện ở Nạ Dụ Tổ phân bụng, không ngừng bắt đầu xoay tròn. Mà đang ở cùng lúc đó, Nạ Dụ Tổ trong thân thể đã bị vô số xiềng xích chế ngự đồng phục cửu vĩ đột nhiên mở ra chính mình thú đồng, ba ba vài tiếng, cửu vĩ trên người vô số xiềng xích bởi vì phong ấn giải trừ đã bị cửu vĩ cái tiên tà ác và cực nóng trả cờ dạ kéo căng đoạn, đồng thời cửu vĩ còn gào thét một tiếng hỗn đản. Rõ ràng trói lại ta lâu như vậy, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Nạ Dụ Tổ trong cơ thể sự tình cả cạ sĩ đương nhiên nhìn không tới, chỉ thấy minh trên thân người hai cực phong ấn sau khi được giải khai, đột nhiên minh trên thân người trả cờ dạ xuất hiện hỗn loạn tình huống. Nhìn thấy minh trên thân người trả cờ dạ như thế hỗn loạn, cả cạ sĩ đối với Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng nhẹ gật đầu, nhưng trong nội tâm hay vẫn là không khỏi có chút lo lắng mà hỏi thổi biết tiền bối, minh trên thân người trả cờ dạ biến thành như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Yên tâm đi. Dạ Suy Tuyết đối với lo lắng cả cạ sĩ nói ra, hiện ở loại tình huống này cũng chỉ là cửu vĩ bởi vì ta phong ấn so sánh phẫn nộ mà thôi, đại khái 3 ngày sau đó tiểu sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi. Bất quá hiện tại Nạ Dụ Tổ đối với mình trả cờ dạ nắm giữ có thể nói là yếu nhất thời điểm, hiện tại ngươi có thể cho hắn tiến hành leo cây tu luyện. Nếu như trong vòng 3 ngày Nạ Dụ Tổ có thể nắm giữ chính mình trả cờ dạ, một lần nữa có thể như vừa rồi như vậy leo cây lời mà nói, cái kia thực lực của hắn sẽ lần nữa tiến bộ. Nói xong Dạ Suy Tuyết cũng không có đang cùng cả cạ sĩ đối thoại, mà cả cạ sĩ cũng ở thời điểm này lại để cho Nạ Dụ Tổ lần nữa đứng. Bốn đối với chính mình trả cờ dạ tiểu khờ cảm giác Nạ Dụ Tổ đương nhiên cảm giác không có cái gì phát sinh, hay vẫn là cười hì hì hỏi cả cạ sĩ rốt cuộc muốn cho mình cái dạng gì tu luyện. Đem làm cả cạ sĩ nói ra lại để cho Nạ Dụ Tổ leo cây thời điểm, Nạ Dụ Tổ tuy nhiên hơi có chút ít để bài, nhưng có thể tại Sạ Sủ Kẻ cùng Sạ Cụ Dạ trước mặt làm náo động, Nạ Dụ Tổ hay vẫn là mừng rỡ đã đáp ứng cả cạ sĩ. Ai ngờ mất đem làm Nạ Dụ Tổ cho là mình có thể như vừa rồi như vậy leo cây thời điểm, tụ tập thích hợp trả cờ dạ vừa mới bám vào trên chân trong nháy mắt đó, tại minh trong cơ thể con người cửu vĩ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó rõ ràng thả ra chính mình trả cờ dạ không ngừng quấy nhiễu Nạ Dụ Tổ, có thể thấy được cửu vĩ bị Dạ Suy Tuyết phong ấn vây khốn về sau quả nhiên là thập phần căm tức. Chân vừa mới dẫm lên cây trên mặt, ai biết phốc một tiếng, cái kia thân cây rõ ràng bởi vì hỗn loạn trả cờ dạ lõm một khối. Nhìn thấy loại tình huống này, Nạ Dụ Tổ cũng là lắp bắp kinh hãi, sau đó mu bàn chân rõ ràng rốt cuộc phụ thuộc không lên cây mặt, bành một tiếng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy Nạ Dụ Tổ theo trên cây rớt xuống, một bên Sạ Cụ Dạ phốc một tiếng bật cười lên, mà Sạ Sủ Kẻ trên mặt cũng xuất hiện trào phúng vui vẻ. Chứng kiến Sạ Cụ Dạ cùng Sạ Sủ Kẻ trên mặt biểu lộ, Nạ Dụ Tổ cái kia vốn mang theo dáng tươi cười mặt cũng cứng lại tại chỗ đó, nổi giận đùng đùng chạy tới cả cạ sĩ bên người, lớn tiếng chất vấn cả cạ sĩ lão sư: "Ngươi vừa mới đối với ta đến cùng làm cái gì? Vốn ta tại đại thúc chỗ đó cũng đã tiến hành qua bơi đứng tu luyện rồi, làm sao có thể liền leo cây đều xảy ra vấn đề?" "Ôi, ôi, ôi, Không nên tức giận nha, Naruto. Kakashi lười biếng phất phất tay, vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Naruto hồi đáp, bình thường leo cây tu luyện đối với ngươi mà nói thật sự là quá mức đơn giản, cho nên ta tại trên người của ngươi sử dụng một cái tiểu nhân thuật, nhị dạ, cho ngươi gây một điểm độ khó. Nếu như ngươi có thể bằng hiện tại trạng thái leo cây thành công lời mà nói, như vậy xạ sủ kẻ mới có thể đối với ngươi tâm phục khẩu phục sao? Tâm phục khẩu phục. Đất đế bảo nạ rủ tổ nghe được cả cả sĩ cái kia căn bản là không giống dạng phép khích tướng, hiển nhiên là bị xúc động rồi. Ánh mắt đã rơi vào một bên cố gắng leo cây xạ sủ kẻ trên người, nạ rủ tổ đối với cả cả sĩ dựng lên chính mình ngón tay cái, sau đó hưng phấn nói cả cả sĩ lão sư, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ vượt qua người kia đấy. Sau khi nói xong minh nhân lập tức lại bị kích động đã bắt đầu leo cây tu luyện. Chỉ có điều mỗi khi nạ rủ tổ tại tụ tập trả cờ giả thời điểm, cửu vĩ đều hừ lạnh một tiếng bắt đầu quấy rối. Tình huống như vậy đương nhiên cũng bị cả cả sĩ nhìn ở trong mắt, chỉ có điều nạ rủ tổ không có gì hoài nghi hãy để cho hắn thở dài một hơi. Nhìn xem không ngừng té rớt đến dưới cây nạ rủ tổ, cả cả sĩ lại không khỏi nhìn về phía dạ suy tuyết chỗ phương hướng, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ cửu vĩ thật sự sẽ ở ba ngày sau đó tiểu không quấy rối đến sao, thổi tuyết tiền bối. Đêm lúc này suy tuyết đương nhiên không biết cả cả sĩ trong nội tâm tại đang suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại chỉ là đang nhìn nạ rủ tổ tại cố gắng tu luyện. Sau đó cùng một bên xạ sủ kẻ đang âm thầm phân cao thấp mà thôi. Đối với cửu vĩ phải chăng có thể tại ba ngày sau đó tiểu an tính lại, nói thật liền suốt đêm suy tuyết cũng không biết, chỉ bất quá hắn có thể khẳng định một điểm tiểu là, cửu vĩ cũng không nhàm chán như vậy hội một mực quấy nhiêu nạ dụ tổ, đoán chừng thì ra là mấy ngày mà thôi, dù sao người ta thế nhưng mà cửu vĩ yêu hồ, về phần cùng một đứa bé phân cao thấp thời gian dài như vậy sao. Mà dạ suy tuyết tuyệt đối thật không ngờ một điểm tiểu là, vốn chỉ là vì lại để cho nạ dụ tổ phát triển nhanh hơn mới cởi bỏ phong ấn, lại thúc đẩy nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ ràng buộc lần nữa làm sâu sắc. Hiện tại nạ dụ tổ tiểu như nguyên tắc trong đồng dạng cùng xạ sủ kẻ cùng một chỗ luyện tập leo cây, mà cái này là hai người ràng buộc làm sâu sắc là tối trọng yếu nhất một bước. Vốn nạ dụ tổ đã thành dài đến không hề cần leo cây luyện tập trình độ, lại bởi vì có chút trùng hợp lần nữa cùng xạ sủ kẻ cùng một chỗ đã tiến hành leo cây tu luyện, cái này cũng có thể tiểu là trong truyền thuyết thiên ý trêu người a chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 532 sóng quốc gia lịch lãm rèn luyện vô luận là đối với tư cách đạo sư cả Kakashi, hay hoặc giả là nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ đều là một hồi thập phần khảo nghiệm nghiêm trọng. Tại lúc này đây lịch lãm rèn luyện ở bên trong, cả cả sĩ đã minh bạch với tư cách đạo sư trách nhiệm, mà nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ tại thực lực tăng lên đồng thời cũng tiến lập được thâm hậu ràng buộc, có thể nói đã có sóng quốc gia nội dung cốt truyện mới có ngày sau thứ 7 lớp. Nạ rủ tổ bởi vì phong ấn giải trừ cựu vĩ quấy rối trả cờ dạ hỗn loạn không chịu nổi lại bắt đầu leo cây tu luyện, còn lần này leo cây tu luyện đối với xả sủ kẻ mà nói cũng là một lần khảo nghiệm, hai người cứ như vậy tương hộ ganh đua so sánh lấy, tương hộ nỗ lực. Mà xạ cụ dạ thì là tại leo cây tu luyện ngày hôm sau tiểu nắm giữ đối với trả cờ dạ điều khiển phương pháp. Tuy nhiên nàng thật sự không có bất kỳ với tư cách nhị dạ thiên phú, nhưng trả cờ dạ điều khiển năng lực ngược lại là duy nhất điểm sáng. Bốn đang âm thầm quan sát dạ suy tuyết phát hiện xạ cụ dạ đối với trả cờ dạ điều khiển thuận tiện thiên phú còn nhẹ ồ lên một tiếng tỏ vẻ kinh ngạc. Ai biết đem làm tu luyện ngày thứ ba thời điểm xạ cụ dạ dứt khoát tiểu đã bỏ đi tiếp tục đối với trả cờ dạ điều khiển tu luyện, ngược lại bận rộn nổi lên những chuyện khác lại để cho dạ suy tuyết đối với nàng lần nữa thất vọng, thậm chí làm ra nàng thực không thích hợp đem làm nhị dạ đánh giá. Xạ cụ dạ chỗ bận rộn sự tình chỗ dễ nghe điểm gọi quan tâm đồng đội, nói không dễ nghe tiểu là lấy được một ít tiểu thành tích tiểu quên hết tất cả. Cả cả sĩ đối với cái này cũng không có biện pháp gì, dù sao yêu đương bên trong đích thiếu nữ là không ai có thể ngăn trở, cuối cùng chỉ có lại để cho xạ cụ dạ làm bạn lấy đạt tư nạp, lại để cho đạt tư nạp không bị đến địch nhân tổn thương. Đương nhiên, tạ nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ lúc tu luyện còn đã xảy ra một điểm nhỏ sự việc xen giữa, điểm ấy sự việc xen giữa sáng lập người tiểu là đạt tư nạp cháu trai, một vị tên là y cái kia lợi tiểu bằng hưu. Tuy nhiên dạ suy tuyết biết do vị này tiểu đồng học vì cái gì luôn đối với nạ rủ tô bọn người cố gắng châm chọc khiêu khích, nhưng cũng không có ra mặt ngăn lại ý tứ, bởi vì hắn tin tưởng có một thiên minh người hội cảm hóa hắn, luôn miệng độn mà nói nạ rủ tổ mới là cả một diệp mạnh nhất tồn tại. Lại để cho dạ suy tuyết thật không ngờ chính là tại ngày thứ tư thời điểm, hiểu vĩ rõ ràng còn tại sử dụng chính mình trả cờ dạ đến quấy nhiễu nạ rủ tổ, bất quá nương tựa theo nạ rủ tổ không ngừng cố gắng, lúc này nạ rủ tổ leo cây tu luyện cũng đã hoàn thành, coi như là nạ rủ tổ thu hoạch ngoài ý muốn. Mà đang ở nạ rủ tổ bò lên trên đại thụ đỉnh cao nhất thời điểm, xạ sủ kẻ cũng đồng dạng tại cây cối đỉnh nhìn qua nạ rủ tổ, đem làm hai người tương hộ đến đỡ lấy trở lại đạt tư nạp ra bên trong đích thời điểm, hai người ánh mắt nhìn về phía đối phương thời điểm cũng đều hơi có chút ít bất động. Thời gian một chút đi qua, rốt cục tại ngày thứ 6 thời điểm cửu vĩ lần nữa yên tĩnh trở lại, không hề chủ động sử dụng trả cờ dạ đến ảnh hưởng nạ rủ tổ, yên tĩnh ở minh trong cơ thể con người tiếp tục ngủ say. Mà nạ rủ tổ tại trải qua lần này cửu vĩ rối loạn về sau, đối với trả cờ dạ nắm giữ năng lực cũng lần nữa tăng cường. Cửu vĩ tại mình trong cơ thể con người ngủ say thời điểm phát tán trả cờ dạ chấn động cũng đã không thể đối với nạ rủ tổ sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, cũng làm cho dạ suy tuyết cân nhắc đem làm nạ rủ tổ trở lại một diệp thời điểm, phải chăng có lẽ đối với hắn tiến hành hạ nhất giai đoạn huấn luyện. Cũng ngay tại dạ bụ dạ cùng cả cạ sĩ đại chiến về sau ngày thứ 7 ban đêm, cả cạ sĩ tại trong rừng cây không ngừng xuyên thẳng qua, không phải đang tìm kiếm bởi vì cùng ý cái kia lợi cãi nhau mà ra môn nạ rủ tổ, mà là đang tìm kiếm lấy dạ suy tuyết thân ảnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, dạ suy tuyết nếu như không muốn làm cho cả cạ sĩ phát hiện mình, cái kia cả cạ sĩ cho dù đem toàn bộ sóng quốc gia lật qua tìm cũng là tìm không thấy. Bất quá khi dạ suy tuyết muốn cho cả cạ sĩ tìm được chính mình thời điểm, nhưng có thể vô cùng đơn giản lại để cho cả cạ sĩ phát hiện hành tung của mình. Nhìn về phía trước cái kia quen thuộc bóng lưng, Cạ Cạ Xỉ biết rõ cái kia chính là mình muốn tìm người, rất khoảng cách xa tiểu ngừng cước bộ của mình, hướng về phía phương xa Dạ Suy Tuyết nói ra, "Thổi Tuyết tiên bối, có một số việc ta một mực cảm giác được nghi hoặc, hôm nay hy vọng ngài có thể cho ta một đáp án, giúp ta giải trừ nghi hoặc." "Ta biết do nghi ngờ của ngươi là cái gì?" Dạ Suy Tuyết xoay người lại để cho chính mình mặt hướng Cạ Cạ Xỉ, đồng thời mở miệng hồi đáp nghi ngờ của ngươi bất quá là vì cái gì ta sẽ cùng theo các ngươi mà thôi. "Nhưng là thật xin lỗi, cái này nghi hoặc ta không thể giúp ngươi giải trừ, đợi đến lúc ngày mai ngươi tự nhiên sẽ biết rõ đáp án." Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết dừng thoáng một phát, sau đó mới tiếp tục nói, "Nghỉ ngơi thật tốt à, Kakashi, ngày mai còn có một cuộc các chiến đây này." "Khô chiến?" Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Kakashi nghi hoặc lặp lại Dạ Suy Tuyết lời mà nói, sau đó lần nữa đi lên phía trước một bước. Ai biết coi như Kakashi muốn đang nói cái gì thời điểm, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất tại Kakashi trước mặt. Biết rõ chính mình không có khả năng đuổi kịp Dạ Suy Tuyết bước chân, Kakashi cũng chỉ có bất đắc dĩ buông tay cười cười, sau đó liền trở về đặt tư nạp trong nhà. Đồng thời tại cả cạ sĩ trong nội tâm cũng ám đạo thẩm nghị xem ra cũng chỉ có đợi đến lúc ngày mai rồi. Sáng sớm hôm sau cả cạ sĩ bởi vì ngày hôm qua cùng Dạ Suy Tuyết đối thoại sớm hiểu, phát hiện nạ rủ tổ không biết lúc nào đã trở lại rồi, hơn nữa trong miệng còn đang nói gì đó hôm nay gặp một vị hảo tâm thiếu niên. Không để ý đến nạ rủ tổ chỗ nói lời mà nói, cả cạ sĩ bởi vì nạ rủ tổ tối hôm qua trắng đêm chưa về, lại để cho nạ rủ tổ tại đạt tư nạp ra trong hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó lại để cho xạ cụ dạ còn có xạ sủ kẻ cùng chính mình hướng sóng quốc gia tu kiến cầu lớn. Muốn nghe được cả cạ sĩ lại để cho chính mình lưu trong nhà tiểu có chút bất mãn, tại cả cạ sĩ bọn người sau khi rời khỏi, nạ rủ tổ tiểu vụng trộm chạy ra ngoài, ai biết coi như nạ rủ tổ đuổi tại trên đường thời điểm đột nhiên phát hiện hiện tượng kỳ quái, cái kia chính là con đường nhỏ phụ cận cây cối bên trên rõ ràng có rất nhiều chẳng ấn, hơn nữa còn có một chỉ chết mất lợn rừng. Nghĩ đến khả năng có người muốn đi đánh lén đạt tư nạp trong nhà, bắt cóc cháu của hắn hoặc là nữ nhân, minh nhân lập tức lại đuổi đến trở về. Mà đang ở nạ rủ tổ đi cứu viện ý cái kia lợi thời điểm, cả cạ sĩ đã mang theo xạ sủ kẻ, xạ cụ dạ còn có đạt tư nạp đi tới sóng quốc gia vẫn chưa xong cầu lớn phía trên. Mới vừa đến cầu lớn chỗ, cả cạ sĩ cũng cảm giác được một cổ sát khí mãnh liệt, đồng thời sương mù dày đặc đã xuất hiện. Sasuke, Sakura, phải cẩn thận. Rất có thể là dạ bù dạ lại tới nữa. Nhìn thấy sương mù dày đặc xuất hiện, cả cạ sĩ lập tức mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà tiểu như cả cạ sĩ suy nghĩ đồng dạng đúng vậy, dạ bù dạ quả nhiên là ở thời điểm này xuất hiện, đồng thời tại dạ bù dạ bên cạnh còn có một vị mang theo sương mù nhận ám bộ mặt nạ thiếu niên, đương nhiên tiểu là Bạch. Đại chiến trước khi bắt đầu luôn phải có rất nhiều lải nhải, coi như là quan sát chiến đấu Dạ Suy Tuyết cũng không khỏi cảm giác nhàm chán, ở phía xa híp mắt nhìn xem Dạ Bụ Dạ cùng cả cạ sĩ rong dài thời điểm, đột nhiên hắn cảm thấy rất nhiều trả cờ dạ chấn động đang tại sóng quốc gia cầu lớn một chỗ khác mai phục lấy. Linh giác nhanh chóng mở ra, sau đó quét tới, Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt tiểu thấy được cái kia Dạ Bụ Dạ cho tài liệu mình bên trên chính là cái người kia, cái kia mang theo màu đen kính râm, mặc màu đen đổ bét dưới mép, gọi là cả đỏ nam nhân. Xem ra hắn quả nhiên là đã đợi không kịp, hay là hắn người đứng phía sau đã đợi không kịp. Nhìn xem vị kia gọi là cả đỏ nam nhân sau lưng mang theo trước kia Dạ Bụ Dạ thủ hạ lang thang lý dạ, còn có rất nhiều tạp binh, Dạ Suy Tuyết lẩm bẩm lầu bầu giống như nói, bất quá đã các ngươi đều đã đợi không kịp, ta đây là tốt rồi tốt cùng ngươi chơi đùa à. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết cũng không có lại tiếp tục quan sát Dạ Bụ Dạ cùng cả cạ sĩ chiến đấu, mã một cái đằng trước trong nháy mắt thân thuật biến mất tại nguyên lai vị trí. Mà coi như Dạ Suy Tuyết đi về sau, rốt cục Dạ Bụ Dạ cùng Bạch đã cùng cả cạ sĩ, xạ sủ cái bọn người chiến lại với nhau, sóng quốc gia cuối cùng nhất văn trường, rốt cục ở thời điểm này kéo ra mở màn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 533 tại sóng quốc gia không tu kiến tốt cầu lớn phía trên, sương mù đã đậm đặc đến tầm nhìn là không trình độ, cho dù dùng cả cạ sĩ hiện tại xạ dìn gẳng cũng không thể hoàn toàn chứng kiến Dạ Bụ Dạ che giấu phương vị. Mà Dạ Bụ Dạ lúc này cũng sử dụng chính mình sở trường nhất y mắng giết người thuật để đối phó cả cạ sĩ, đồng thời không ngừng dùng ngôn ngữ quấy rối lấy cả cạ sĩ, muốn cho cả cạ sĩ lộ ra sơ hở, chính mình muốn thừa cơ công kích. Hai người cách đó không xa, xạ cụ dạ đem đạt tư nạp hoàn toàn bảo hộ tại sau lưng, nhưng tâm tư của nàng lại không có phóng tại chính mình chỗ bảo hộ trên thân người, mà là đặt ở xa xa cùng Bạch chiến đấu xạ sủ kẻ. Không thể nghi ngờ, xạ sủ kẻ tại sao có thể là Bạch thực lực, cho dù Bạch dù thế nào phóng nước, xạ sủ kẻ hay vẫn là không ngừng ở trên tay hắn kinh ngạc. Nhìn xem xạ sủ kẻ không ngừng bị thương, xạ cụ dạ tâm tính thiện lương như tại dùng đao cùn từng cái vết cắt đồng dạng đau đớn, nhưng nàng lại không có cách nào ly khai đạt tư nạp bên người, hay hoặc là nói nàng căn bản cũng không có dũng khí xông đi lên hỗ trợ. Bởi vì nàng không biết mình đi lên cùng một chỗ cùng xạ sủ kẻ chiến đấu, rốt cuộc là đang giúp xạ sủ kẻ hay vẫn là liên lụy xạ sủ kẻ. Không nói Dạ Bụ Dạ cùng cả cạ sĩ bọn người chiến đấu, đêm lúc này Suy Tuyết đã sử dụng trong nháy mắt thân thuật di động đã đến kiểu một chỗ khác, đó là cả đỏ bọn người chỗ phương hướng. Theo mấy ngày nay Dạ Bụ Dạ gửi thư nói, cả đỏ nhìn thấy chính mình bị thương sau khi trở về cũng có chút kiềm chế không được, thậm chí phái người đến quấy rối qua dưỡng thương Dạ Bụ Dạ, lại bị Bạch đánh lùi. Lúc này thấy đến Dạ Bụ Dạ lần nữa xuất kích rốt cuộc cùng cả cạ sĩ nhất quyết cao thấp, cả đỏ cho rằng đây là một cái cơ hội, lập tức triệu tập chính mình thu mua tới lang thang nhị dạ cùng một ít dân liệu mạng chuẩn bị tại sóng quốc gia cầu lớn xuống. Bốn cả đỏ đem tâm tư hoàn toàn đặt ở cầu lớn phía trên chiến đấu, lại thật không ngờ đột nhiên ở thời điểm này một người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chính mình đội ngũ trước mặt. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cả đỏ phương hướng, mà cả đỏ đã ở kinh nghi trước mắt người này rốt cuộc là ai, ánh mắt đồng dạng nhìn phía Dạ Suy Tuyết. Đem làm hai người ánh mắt va chạm vào cùng một chỗ thời điểm, Cả Đỏ đột nhiên cảm giác mình sau lưng mát lạnh, một loại không hiểu hoảng sợ xuất hiện ở Cả Đỏ trong nội tâm, ẩn ẩn hắn cảm giác mình làm sai chuyện gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ một phen lại nghĩ không ra đến cùng sự tình gì chính mình làm sai rồi. Này, ngươi đến cùng là người nào? Chẳng lẽ không biết xuất hiện tại bổn đại gia trước mặt là không đúng sao? Chạy nhanh cút ngay cho ta. Chột dạ Cả Đỏ lớn tiếng đối với Dạ Suy Tuyết kêu to nói, nhưng là Dạ Suy Tuyết lại coi như không nghe thấy đồng dạng chỉ là từng bước một hướng Cả Đỏ bên người đi tới. Trong nội tâm muốn có quỷ Cả Đỏ rốt cục chịu đựng không nổi loại này áp lực, cười to một tiếng, sau đó lập tức hướng về phía Dạ Suy Tuyết phất phất tay, ý bảo phía sau mình người ra để đối phó Dạ Suy Tuyết. Đầu tiên nghe theo Cả Đỏ mệnh lệnh là một đám dân liều mạng, trong mắt bọn họ không có bất kỳ cảm tình, có chỉ là lợi ích mà thôi. Cả Đỏ đã có thể cho bọn hắn tiền tài, đó chính là bọn họ chủ nhân, đã chủ nhân có chuyện phải làm, như vậy chính mình đương nhiên là đầu tiên xông đi lên. Gặp đối phương chỉ có một người, lao tới dân liều mạng đại khái cũng chỉ có 5-6 người mà thôi. Lập tức vòng vây tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, một người trong đó trực tiếp nổ ra đầu nước bọn tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, đồng thời hèn mọn bị ổi lấy vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi bây giờ dừng lại lời mà nói, đại gia còn có thể lưu ngươi một đầu thánh mạng, nhưng là nếu như ngươi xa hơn trước một bước lời mà nói, cái kia bổn đại gia tiểu cho ngươi nếm thử huyết hương vị. Nói xong vị kia dân liều mạng còn tượng trưng rút ra chính mình eo trong bác lấy đao, ý uy hiếp miêu tả sinh động. Mà Dạ Suy Tuyết lại vẹn vẹn là quét một xuống mặt đất bên trên hắn nổ ra cái kia khẩu đàm, sau đó vượt qua này ở bên trong tiếp tục muốn đi lên phía trước đi. Gặp Dạ Suy Tuyết như thế không tán thưởng, vừa rồi ý bảo rút đao cái kia người lập tức rút ra vũ khí của mình, ai biết coi như hắn giơ lên cao cao đao muốn chặt bỏ thời điểm đột nhiên đứng ở nơi đó bất động rồi. Làm sao vậy, Thái Lang, chẳng lẽ là bởi vì sợ, cho nên không dám động đến sao? Vừa rồi rút đao người nọ đồng bạn thấy kia người bất động, lập tức điều vừa cười vừa nói xong đẩy người nọ thoáng một phát. Ai biết như vậy đẩy, vừa rồi rút đao cái kia người rõ ràng theo lực đạo tiểu như vậy té xuống, mà trêu chọc cái kia người bốn nụ cười trên mặt cũng biến thành hoảng sợ, lớn tiếng hô Thái Lang. Người làm sao vậy? Thái Lang. Đằng sau cùng đi đi ra mấy vị dân liều mạng gặp đồng bạn của mình rõ ràng té xuống, nhao nhao mắng rút ra vũ khí của mình, kỳ dị sự tình đã xảy ra, mỗi khi một người nổ ra vũ khí mình thời điểm, rõ ràng toàn bộ đều định tại đâu đó vẫn không nhúc nhích. Cứ như vậy, cái kia vài tên dân liều mạng toàn bộ thật giống như bị làm định thân thuật đồng dạng định tại chỗ đó, mà Dạ Suy Tuyết thì là chậm rãi bước đi bước tiến của mình, vượt qua chặn đường mấy người xuất hiện lần nữa tại Cả Đỏ phạm vi tầm mắt bên trong. Coi như Dạ Suy Tuyết đi qua cái kia mấy vị cản đường người thời điểm, chỉ nghe bành bành vài tiếng, những người kia rõ ràng toàn bộ ngã xuống. Mà khi bọn hắn ngã xuống về sau tiểu không còn có, bọn hắn ngã xuống thời điểm đều có một cái điểm giống nhau, tiểu là hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, miệng mở rộng coi như muốn nói cái gì, nhưng cũng rốt cuộc không có nói ra, tiểu nằm trên mặt đất vĩnh viễn không nhúc nhích được rồi. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Cả Đỏ rốt cuộc biết lần này tới người không phải loại lương thiện, lập tức hét lớn một tiếng, đều lên cho ta ngăn lại hắn. Đã nghe được Cả Đỏ mệnh lệnh, phía sau hắn cái kia vậy dân liều mạng cùng lang thang nhị dạ toàn thể rút vũ khí ra, hướng về phía Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng bật lên, mà một mực túi đầu đi đường Dạ Suy Tuyết, cái lúc này cũng rốt cục ngẩng đầu lên, đồng thời trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Cái kia vốn lạnh nhạt mỉm cười coi như tại tiểu mèo gặp được lăn rơi trên mặt đất len sợi cầu đồng dạng vô hại, nhưng một lát sau, cái kia nhìn như cả người lẫn vật mỉm cười vô hại lại trở thành như là hồng hoang manh thu đồng dạng khiến người sợ hãi đổ vật. Ba người xông về Dạ Suy Tuyết, thứ hai chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia phóng tới Dạ Suy Tuyết ba người đã bay ngược đi ra ngoài rốt cuộc đứng không đi lên, lại có 6 người xông tới, lại chỉ gặp Dạ Suy Tuyết đi về phía trước một bước, những người kia thân thể tiểu định tại chỗ đó, thẳng đến vài giây đồng hồ về sau, mới trùng trùng điệp điệp ngược lại đã rơi vào cứng rắn trên mặt đất. Nhìn thấy đáng sợ như thế tình cảnh, đám kia bị bắt mua lang thang nhị dạ rốt cục kiểm chế không được, lập tức riêng phần mình thi triển nổi lên sở trường nhẫn thuật, nhị dạ. Cái gì hòa độn, chạy trốn bằng đường thủy, độ thổ, phong độn, vô luận là cái gì nhẫn thuật, nhị dạ, chỉ cần là chính mình lực sát thương mạnh nhất nhẫn thuật, nhị dạ, coi như không cần tiền đồng dạng toàn bộ ném về phía Dạ Suy Tuyết phương hướng. A, rốt cục có chút ý tứ rồi. Lạnh nhạt xem hướng tiền phương cái kia vô số nhẫn thuật, nhị dạ, công hướng về phía chính mình, Dạ Suy Tuyết cũng là rắc khỏe miệng nhàn nhạt nói một câu như vậy lời nói mà thôi. Sau đó cái kia vô số nhẫn thuật, nhị dạ, đã đến Dạ Suy Tuyết phía trước, ai biết coi như khoảng cách Dạ Suy Tuyết gần kể mấy centimet khoảng cách thời điểm, những cái kia hỏa cầu, lưỡi dao gió, cột nước hay hoặc giả là gai đất toàn bộ bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản rồi. Coi như là một gã thượng nhẫn nhị dạ, gặp được nhiều như vậy nhẫn thuật, nhị dạ, công kích chắc hẳn cũng là né tránh, nhưng Dạ Suy Tuyết lại vẫn không núp đích, hoàn toàn không có né tránh mặc cho nhẫn thuật, nhị dạ, đánh vào trên người của mình. Nhưng những cái kia nhẫn thuật, nhị dạ, lại một cái đều sao có hiệu quả, toàn bộ bị một tầng bình chướng vô hình chỗ ngăn cản. Không chỉ là Cả Đỏ, mà ngay cả đám kia lang thang nhị dạ thậm chí đều cho rằng đây là ảo giác, không tin tà nếu lần phóng thích nhẫn thuật, nhị dạ, coi như cái lúc này, Dạ Suy Tuyết chỉ là nhẹ nhàng lại nói thêm một câu. Ta chơi chắn rồi. Ôn hòa một câu, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào ở đây Dạ Suy Tuyết sở hữu tất cả địch nhân trái tim, đang nói hết trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết thân ảnh hư không tiêu thất tại chỗ đó, mà ở Cả Đỏ sau lưng tắc thì xuất hiện một màn quỷ dị. Mỗi một vị lang thang nhị dạ, dân liều mạng sau lưng rõ ràng đều xuất hiện một cái Dạ Suy Tuyết, mà phía sau bọn họ cái kia bảy Dạ Suy Tuyết đồng thời nhẹ nhàng một ngón tay, chỉ tại đối phương đầu lâu phía trên. Một giây sau, coi như vô số pháo vang lên, ba ba thanh âm không ngừng vang lên, Cả Đỏ chỉ cảm giác sau lưng của mình coi như có nước đọng phun tại phía sau của mình, nhìn lại, cái kia nguyên lai căn vốn cũng không phải là nước đọng. Cái kia lại là vô số lang thang nhị dạ cùng dân liều mạng đầu sụp đổ khai về sau chỗ chảy ra vết máu. Gần kề một giây đồng hồ, Cả đỏ cái kia triệu tập thật lâu lang thang nhị dạ cùng dân liều mạng rõ ràng toàn bộ bị nổ hì ở rồi. Mà ở đám kia không đầu thi thể toàn bộ ngã trên mặt đất, phát ra chỉnh tề bành một tiếng về sau, Dạ Suy Tuyết thân ảnh rõ ràng xuất hiện lần nữa tại cả đỏ trước mặt, từng bước một hướng đi cả đỏ chỗ phương hướng, trên mặt hay vẫn là treo mỉm cười thản nhiên. Cả đỏ lúc này chỉ cảm thấy trái tim đang không ngừng nhảy lên, coi như muốn nhảy ra bộ ngực của mình, trực tiếp theo trong miệng thốt ra đến đồng dạng, đồng thời chứng kiến nhiều như vậy người chết, hắn rõ ràng hai chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất. Đồng thời bởi vì Dạ Suy Tuyết không ngừng ở tiến lên, cả đỏ chỉ có chật vật trên mặt đất không ngừng lui về phía sau, lui về phía sau, muốn cùng Dạ Thổi Tuyết làm khai một chút khoảng cách, đồng thời ngoài miệng còn không ngừng hoảng sợ lấy lẩm bẩm nói, ngươi không được qua đây, không được qua đây a. Mà Dạ Suy Tuyết chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cả đỏ, bảo trì mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thỉnh tiếp tục, lại để cho ta nhìn ngươi đích thủ đoạn. Cả đỏ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 534, mất điện. Dạ Suy Tuyết chỗ nói từng cái lời giống như đại truy đồng dạng đánh tại cả đỏ trên trái tim. Vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Dạ Suy Tuyết dùng sức tận lực nhúc nhích thân thể của mình lui về sau đi, cả đỏ trong miệng còn không ngừng thì thào lẩm bẩm không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Hiển nhiên bởi vì vừa rồi Dạ Suy Tuyết cái kia hoa mỹ giết chóc chi ca đã hoàn toàn lại để cho cả đỏ đã mất đi tin tưởng, hắn hiện tại tựu như một chỉ chó nhà có tang đồng dạng. Ngươi để cho ta không qua, ta sẽ không qua sao? Vừa nói dứt lời lập tức, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa thời điểm thình lình đã đi tới cả đỏ sau lưng. Tay phải nhẹ nhàng cầm lên cả đỏ thân thể, thật giống như bắt con gà con đồng dạng nhẹ nhõm. Sau đó Dạ Suy Tuyết mới tiếp tục nói, ngươi không phải cùng hiểu người có liên hệ sao? Cái lúc này như thế nào không thấy bọn họ tới cứu ngươi? Nói xong Dạ Suy Tuyết đã nổ thần nguyệt, đặt ở cả đỏ trên cổ, cảm nhận được thần nguyệt cái kia sắc bén hào quang, cả đỏ thậm chí đã hoàn toàn đánh mất điều khiển tự động năng lực, một cổ tanh hôi chi khí theo cả đỏ phần bụng phát ra, cái này cả đỏ rõ ràng bị Dạ Suy Tuyết trực tiếp sợ tới mức đi đáy không khống chế. Mà Dạ Suy Tuyết thì là chán ghét nhìn cả đỏ liếc, rốt cuộc không cùng cả đỏ tiếp tục dòng dài, phất tay một đao bá một tiếng, cả đỏ tánh mạng như vậy trùng kết tại Dạ Suy Tuyết trong tay. Sự thật đã cho thấy cả đỏ thực lực căn bản cũng không có đặt ở Dạ Suy Tuyết trong mắt, giết hắn tiểu giống như động động ngón tay đồng dạng đơn giản mà thôi. Nhưng cả đỏ sau khi chết Dạ Suy Tuyết lại không có trực tiếp ly khai, mà là nhìn về phía phía sau mình phương hướng lẩm bẩm nói, thật sự là tàn nhẫn a, cái lúc này còn không hiện ra sao, các ngươi cố chủ đã bị chết, sẽ không sợ lấy không được tiền tưởng sao? Dạ Suy Tuyết thanh âm dần dần đi xa, mà coi như Dạ Suy Tuyết sau khi nói xong, quả nhiên theo Dạ Suy Tuyết sau lưng xuất hiện một người thân ảnh. Coi như có thâm cửu đại hận đồng dạng nhìn qua Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng, người nọ cắn chặt hàm răng của mình hung dữ mở miệng nói ra, Dạ Suy Tuyết, thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, lần nữa tương kiến sẽ là ở chỗ này. A. Nghe được đối phương nói chuyện, Dạ Suy Tuyết tiện tay ném cá đỏ thi thể chậm rãi xoay người sang chỗ khác, khi thấy đối phương khuôn mặt thời điểm, Dạ Suy Tuyết mới nhàn nhạt mở miệng nói, nguyên lai là ngươi cái phế vật này a, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cái kia bất tử đồng bạn chưa cùng ngươi một sao? Còn là vì sợ lại như lần trước đồng dạng, bốn cái trái tim toàn bộ đều bị ta phế bỏ. Hừ. Người nọ lại tiếp tục hừ lạnh một tiếng, rốt cục tháo xuống đầu mình bên trên mũ rộng vành lộ ra mặt mũi của mình, thình lình tựu là hiểu trong cùng Dạ Suy Tuyết giao thủ tối đa giáp góc đều. Giáp góc đều nhìn thấy Dạ Suy Tuyết xoay người lại, hiển nhiên đề phòng rất nhiều, vô luận là ba chiến thời điểm giao chiến, hay vẫn là tại sương mù nhận thời điểm giao chiến, giáp góc đều thua ở Dạ Suy Tuyết trên tay, hiện tại gặp được đối thủ cũ giáp góc đều cũng không dám có chút chủ quan. Kỳ thật ta sớm liền nghĩ đến, nhìn thấy giáp góc đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, Dạ Suy Tuyết lại coi như thập phần nhẹ nhõm đồng dạng tiếp tục cùng giáp góc đều nói chuyện phiếm nói, có thể làm cho cả đỏ người như vậy thuê. Nhất định là cái loại người ưa thích tiền tài cùng tiền mặt người, mà hiểu trong vừa mới chỉ có ngươi phù hợp điểm này. Bất quá không có ý tứ, ngươi đại tài chủ để cho ta giết, mà ngươi chính là cái kia thủ hạ cũng cho ta giết. Hiện tại nếu như chỉ có ngươi một người lời mà nói, như vậy thật có lỗi, đoán chừng ngươi cũng sẽ biết chết ở chỗ này. Dạ Suy Tuyết, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta hiểu hệ thống tình báo là bài trí sao? Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Giác Góc đều cười lạnh một tiếng, sau đó theo Giác Góc đều sau lưng rõ ràng xuất hiện lần nữa hai bóng người, hai người kia tuy nhiên đều băng cột đầu mũ rộng vành, nhưng Dạ Suy Tuyết có được linh giác, bọn hắn làm sao có thể dùng mũ rộng bánh có thể che giấu thân phận của mình. Nhìn thấy hai người xuất hiện về sau, liền suốt đêm Suy Tuyết cũng không khỏi hơi có chút kinh ngạc, mà nhưng vào lúc này Giác Góc đều sau lưng một người rốt cục mở miệng nói chuyện, Dạ Suy Tuyết, thật không nghĩ tới một diệp từ biệt về sau rõ ràng lại ở chỗ này lần nữa tương kiến. Bốn Bạch Tuyệt vừa mới truyền quay lại tình báo thời điểm ta tưởng rằng hắn dò xét sai lầm, thật không nghĩ tới lại là thật sự. Đang khi nói chuyện người nọ cũng đã lấy xuống chính mình mũ rộng bánh, mà bên cạnh hắn cái kia người cũng giống như vậy động tác. Tại Giác Góc đều sau lưng hai người kia đều là mang theo vũ nhận thôn hộ ạc, chỉ có điều hai người hộ ngạch giống nhau một điểm tựu là thượng diện đều có một đạo hình tuyến, hiện nhiên là vũ nhận phản nhẫn. Hai người này một người trong đó Dạ Suy Tuyết là đang quen thuộc bất quá, thình lình tựu là năm đó cửu vĩ một trận chiến trong cùng mình giao thủ qua thiên đạo bội ân để dừng, mà một người khác một đầu màu tím tóc, là một vị tướng mạo dung mạo xinh đẹp nữ tính, không phải hiểu bên trong đích tiểu nam thì là ai. Xem ra lúc kia, thứ không có lẽ lại để cho cái kia lồng heo thảo trở về báo tin a. Dạ Suy Tuyết lúc này không khỏi cảm thán đồng dạng nói, không nghĩ tới rõ ràng cho mình trọng đại phiền toái. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi tiểu là hiểu bên trong đích danh hiệu linh cái gọi là thần bội ân tệ dừng, mà một vị khác nên là như vậy tiểu nam đi à nha. Dạ Suy Tuyết, tình báo của ngươi lưới quả nhiên cũng không tệ. Thiên đạo bội ân tệ dừng lúc này đứng ở Giác Góc đều phía trước nói ra, mà lúc này Giác Góc đều cũng lui về phía sau một bước đứng ở bội ân tệ dừng phía sau, tiểu nam cùng Giác Góc đều phân biệt đứng tại thiên đạo bội ân tệ dừng tả hữu phía sau, rõ ràng là một cái tam giác trận hình. Dừng thoáng một phát, Thiên Đạo Bội Ân mới tiếp tục mở miệng nói ra không thể không nói, lúc này đây Giao Phong ngươi thật sự để cho chúng ta tổn thất thảm trọng, rõ ràng nhiều như vậy phân căn cứ đều bị các ngươi cho xúc trừ đi. Hừ, đã sẽ đối ta người bên cạnh ra tay, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Nói tới chỗ này thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tay phải nắm chặt thần nguyệt, nhìn chằm chằm đối phương mấy người động tác, bất quá đã các ngươi đều đi tới nơi này, như vậy một trận chiến là không thể tránh được, cũng đừng có lại rong dài rồi. Chính hợp ý ta. Đang khi nói chuyện, Thiên Đạo Bội Ân Tiễn lúc này rõ ràng đã bắt đầu kết ấn, mà Tiểu Nam cùng Giác Góc đều đứng tại Thiên Đạo Bội Ân Tiễn sau lưng đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dạ Suy Tuyết nghe tới Thiên Đạo Bội Ân Tiễn nói ra câu nói kia thời điểm, cũng đã lập tức biến mất tại mọi người trước mắt, rõ ràng là Dạ Suy Tuyết chiêu bài trong nháy mắt thân thuật đạo. Trong nháy mắt biến mất, Tiểu Nam cùng Giác Góc đều tìm không được Dạ Suy Tuyết thân ảnh, nhưng có Thiên Đạo Bội Ân Tiễn ở chỗ này, hai người cũng không hề e ngại Dạ Suy Tuyết cái kia quỷ mị đồng dạng tốc độ. Tiểu Nam lúc này đã kết ấn thi thuật lại để cho chính mình toàn thân đều hóa thành trang giấy. Vô số trang giấy tại Tiểu Nam sau lưng bệnh trở thành một đôi sinh đẹp cánh, rõ ràng là thiên giấy chi thuật. Tương đối với Tiểu Nam nhân thuật, Nị Dạ, Hoa Lệ, Giác Góc đều cái này một mặt nhân thuật, Nị Dạ tương đối với buồn nôn rất nhiều, vô số hắc tuyến quấy rầy tại Giác Góc đều bên người, trong đó 5 cái mặt nạ toàn bộ xuất hiện ở Giác Góc đều bên cạnh, từ khi cùng Dạ Suy Tuyết giao thủ nhiều lần về sau, đã nhiều năm như vậy hiển nhiên Giác Góc đều cũng có rất lớn phát triển, năm đó 3 thời gian chiến tranh hậu bệnh không tiện nói ra có lẽ cũng đã hoàn toàn chữa cho tốt rồi. Ngay tại Dạ Suy Tuyết biến mất về sau đại khái 2 giây qua đi, Thiên Đạo Bội Ân Tiễn đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, sau đó song vươn tay ra, không ngừng có trả cờ dạ vờn quanh tại hai tay của hắn phía trên, sau đó một cổ cường đại khí lưu xuất hiện, mà Thiên Đạo Bội Ân Tiễn cũng chỉ là nhàn nhạt nói câu vạn vật tiên dẫn. Theo Thiên Đạo Bội Ân Tiễn nhất thuật, nị ra, phát ra, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện ở nói cho di động Dạ Suy Tuyết bên người, cái kia cổ cường đại lực đạo rõ ràng thúc sử Dạ Suy Tuyết hành động đều rời đi vốn quy tích, mà vốn nói cho di động thân ảnh cũng ở thời điểm này bị buộc bất đắc dĩ xuất hiện. Nhìn thấy Dạ Suy Tuyết bản thể xuất hiện, Tiểu Nam hai tay lập tức bắt đầu kết ấn, lập tức đã kết tốt, nhận pháp giấy trong tay kiếm chi thuật. Chỉ thấy Tiểu Nam sau lưng cái kia trang giấy hình thành cánh chim bên trong đột nhiên trôi nổi ra vô số tiểu trang giấy không ngừng gấp lập tức đã tạo thành từng nhánh trang giấy làm thành trong tay kiếm. Cái kia trong tay kiếm dựa theo Tiểu Nam trả cờ dạ điều khiển lập tức xông về Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng, phô thiên cái địa giấy trong tay kiếm nếu là đánh vào Dạ Suy Tuyết trên người, coi như là thần cũng sẽ biến thành nút lọ. Nhưng đối mặt Tiểu Nam giấy trong tay kiếm, lúc này bị vạn vật thiên dẫn hấp dẫn Dạ Suy Tuyết căn bản là không có cách nào né tránh. Chỉ có bất đắc dĩ nhìn xem cái kia vô số giấy trong tay kiếm đánh vào Dạ Suy Tuyết trên người, máu tươi không ngừng theo Dạ Suy Tuyết trên người tóe phát ra. Vài giây đồng hồ về sau, Tiểu Nam luồng thứ nhất cuối cùng kết thúc, mà ở Tiểu Nam trên mặt cũng xuất hiện nụ cười chiến thắng, nhưng đem làm Tiểu Nam giấy trong tay kiếm lần nữa biến thành trang giấy bay trở về bên cạnh mình thời điểm, đột nhiên nụ cười của nàng cứng lại tại chỗ đó. Bởi vì trên bầu trời đầy người máu tươi Dạ Suy Tuyết rõ ràng chậm rãi biến thành ảo ảnh biến mất tại Tiểu Nam trong mắt, mà ở Tiểu Nam sau lưng, truyền đến Dạ Suy Tuyết cái kia âm thanh lạnh như băng. Ngươi quá chậm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 535 bốn tại trên bầu trời Dạ Suy Tuyết đầy người vết máu ảo ảnh thời gian dần trôi qua biến mất, Tiểu Nam dáng tươi cười cũng lập tức cứng lại trên mặt, vừa mới lúc này Dạ Suy Tuyết bản thể thình lình là xuất hiện ở Tiểu Nam sau lưng. Ngươi quá chậm, không phải chỉ Tiểu Nam bản thân động tác chậm, vô luận là kết ấn hay vẫn là phóng thích nhận thuật của mình, Tiểu Nam cơ hồ đều là tại lập tức làm được, đây đã là tương đương tốc độ kinh người, nhưng những lời này chỗ chỉ căn vốn cũng không phải là Tiểu Nam tốc độ chậm, mà là Dạ Suy Tuyết tốc độ thật sự là quá là nhanh. Tại Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất trong nháy mắt thân thuật biến mất thời điểm, Bội Ân Tiễn vạn vật thiên dẫn tuy nhiên lập tức ảnh hưởng đến Dạ Suy Tuyết thân thể, nhưng ở sau một khắc Dạ Suy Tuyết đã dây rủa rồi vạn vật thiên dẫn hấp lực, đem làm Tiểu Nam công kích thời điểm, bên trên bầu trời chỉ là Dạ Suy Tuyết bởi vì nói cho di động chỗ sinh ra ảo ảnh mà thôi, mà cái kia trên bầu trời cái gọi là vết máu, căn bản chính là Dạ Suy Tuyết ảo thuật. Ngàn bạn không nên quên, Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà toàn năng tiểu nị dạ, như vậy nị dạ vô luận là quần chiến hay vẫn là solo đều là đáng sợ nhất tồn tại. Nị dạ không thể đơn giản đem phía sau lưng lưu cho địch nhân, bởi vì tại sau lưng của mình thế nhưng mà có vô số sơ hở. Tiểu Nam tuy nhiên sử dụng thiên giấy chi thuật sau lưng xuất hiện lưỡng cái cự đại thiên sứ cánh chim, nhưng này căn bản là chưa tính là cái gì phòng ngự. Lập tức dùng sức phát chính mình cánh chim, muốn bay ra Dạ Suy Tuyết phạm vi công kích, nhưng đêm lúc này Suy Tuyết đã vung đao mà xuống, đoạn thủy lưu chạm. Chém phía dưới, bởi vì Dạ Suy Tuyết có chứa cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ thần nguyện cùng chung quanh không khí chính là ma sát, rõ ràng xuất hiện hỏa diễm hào quang, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết một kích này đến cùng có được bao nhiêu uy lực. Cái kia có chứa hỏa diễm hào quang chém lập tức đã rơi vào Tiểu Nam cánh chim phía trên, cái kia trang giấy làm cánh chim rõ ràng bởi vì này chém nhanh chóng tiêu đốt. Lập tức lần nữa kết ấn, lại để cho chính mình cánh chim chốc ra, Tiểu Nam lúc này đã xoay người chính diện đối mặt Dạ Suy Tuyết, nhưng Dạ Suy Tuyết tốc độ là hạng gì quỷ dị, tại Tiểu Nam quay người trở lại thời điểm, Dạ Suy Tuyết lần thứ hai công kích thình lình đã muốn rơi xuống. Khá tốt Giác Góc đều thấy thế không ổn, lập tức sử dụng hai cái nhân thuật, nhị dạ, hỏa độn hỏa cầu chi thuật. Phong độn đại đột phá. Đem làm phong độn đại đột phá cùng hỏa độn hỏa cầu chi thuật kết hợp đến cùng một chỗ thời điểm, cái kia vốn phi trên không trung hỏa cầu thình lình trở nên vô cùng lớn, tựu như trên bầu trời mặt trời đồng dạng chói mắt. Đoán chừng cái thế giới này cũng chỉ có Giác Góc đều như vậy kỳ nhân, có thể nếu không dùng ảnh phân thân dưới tình huống sử dụng ra như thế tổ hợp nhân thuật, nị dạ. Giác Góc đều phát ra hỏa cầu khổng lồ đánh nút lại, Dạ Suy Tuyết nhíu mày tay trái xuất hiện chi lạp thanh âm, ngay tại hỏa cầu đã tiếp cận Dạ Suy Tuyết thời điểm, cái kia không ngừng chi lạp âm thanh lập tức biến thành ngàn điệu kêu to thanh âm, một đạo màu xanh ra trời hào quang rõ ràng lập tức đột phá cực lớn hỏa cầu, lập tức sẽ đem cái kia cực lớn hỏa cầu quay tán. Lúc này Dạ Suy Tuyết sử dụng ra nhẫn thuật, nhị ra, thình lình tựu là ngàn điệu duyệt thương. Nhìn thấy giác góc đều công kích đều không có ngăn cản Dạ Suy Tuyết, thậm chí Dạ Suy Tuyết đều không có sử dụng ra cạo đến né tránh, Thiên Đạo Bội Ân để rốt cục nhíu mày, mà hai tay của hắn lần nữa tụ tập cường đại trạ cơ ra, đối với Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng nhẹ nhàng nói ra thần la thiên trình. Một cổ cường đại sức đẩy sinh ra, nhìn thấy Thiên Đạo Bội Ân để thi thuật Dạ Suy Tuyết rốt cục hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức hủy bỏ chính mình chuẩn bị cho tốt công kích, một cái trong nháy mắt thân thuật lần nữa biến mất không thấy. Mà bởi vì Thiên Đạo Bội Ân để giải vây, Tiểu Nam cũng rốt cục thở dài một hơi, tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ có điều chiến đấu kịch liệt giờ mới bắt đầu, Dạ Suy Tuyết tốc độ như quỷ mị đồng dạng xuất quỷ nhập thần, vô luận là Thiên Đạo Bội Ân để hay hoặc là Tiểu Nam, giác góc đều cảm giác được có chút khó giải quyết. Kỳ thật ở thời điểm này, Dạ Suy Tuyết đã bất chi bất giác chiếm cứ trên chiến trường ưu thế, chỉ có điều tại đâu đó để phòng ba người đều không có phát hiện mà thôi. Cao tốc di động bên trong đích Dạ Suy Tuyết lúc này đã chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, linh giác đã thích bỏ vào lớn nhất công suất, vẫn còn như thực chất tinh thần lực lập tức trải rộng ra, chung quanh hết thảy tình huống tiểu thật giống bạch nhãn thượng đế thị giác đồng dạng xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong óc. Lúc này ba người mọi cử động tại Dạ Suy Tuyết trong quan sát. Hôm nay xuất động người có chút quỷ dị a. Quan sát đến ba người nhất cử nhất động, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm đột nhiên sinh ra nghi hoặc, Thiên Đạo Bội Ân Tiễn đã xuất hiện ở tại đây, nhưng vì cái gì những thứ khác năm đạo bội ân Tiễn không có cùng hắn cùng một chỗ đến đây? Phải biết rằng lục đạo bội ân Tiễn cùng một chỗ thời điểm mới có thể sinh ra lớn nhất uy lực, hiện tại chỉ có Thiên Đạo một cái, rất quỷ dị a. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lại không khỏi nhìn về phía Tiểu Nam cùng Giác Góc Đều phương hướng, trong nội tâm tiếp tục tỉnh táo phân tích nói. Giác Góc Đều lần này xuất động không có mang cái này phi đoạn, có thể nói là lần trước thời điểm chiến đấu, chiến thuật của ta có hiệu quả, làm cho Giác Góc Đều sợ hãi. Nhưng Giác Góc Đều dù sao cùng Sơ Đại Hỏa Ảnh đã từng giao thủ, không có khả năng bởi vì chuyện như vậy tiểu không mang theo phi đoạn đến đây, đây là thứ hai nghi hoặc. Hơn nữa, Tiểu Nam lần này xuất động, nên là như vậy lần chiến đấu này lần thứ ba nghi ngờ a. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện lần nữa, thình lình hay vẫn là tại Tiểu Nam chỗ phương hướng. Thiên Đạo Bội Ân vừa nhìn thấy Dạ Suy Tuyết thân ảnh xuất hiện, lập tức rất nhanh di động, trong nháy mắt liền đi tới Tiểu Nam bên người bảo hộ nàng. Hơn nữa lúc này Thiên Đạo Bội Ân hai tay đã mở ra, hiển nhiên là nếu lần phát động luân hồi mắt năng lực. Ngay tại cường đại sức đẩy vừa mới sinh ra thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết lần nữa dưới chân trả cờ ra bộc phát, cạo, lập tức lần nữa biến mất thân ảnh của mình, mà Thiên Đạo Bội Ân Thần La Thiên Trinh cũng đã phát ra, đây không phải cỡ lớn Thần La Thiên Trinh, chẳng qua là cỡ nhỏ phòng ngự nhẫn thuật, nhị ra, đối với thân thể không có quá lớn gánh nặng, nhưng chỉ cần Thiên Đạo Bội Ân sử dụng một lần năng lực như vậy, nhất định phải 5 giây về sau mới có thể lần nữa sử dụng. Hiện ở thời điểm này hiển nhiên là một cái cơ hội tốt. Trải qua nhị chiến ước hổ 2 thời kỳ cuối cùng 3 chiến Dạ Suy Tuyết, hiển nhiên không có khả năng buông tha cơ hội như vậy, thân ảnh xuất hiện lần nữa, rõ ràng là vừa rồi sử dụng cạo đã hiện lên Thần La Thiên Trinh về sau, lần nữa một cái trong nháy mắt thân đi tới Tiểu Nam bên người. Dạ Suy Tuyết trên mặt đã phủ lên thắng lợi mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra Bội Ân Tiễn, ta thừa nhận ngươi rất cường, nhưng ngươi hiển nhiên cũng không có nhìn rõ ràng ưu thế của ta. Đang khi nói chuyện Dạ Suy Tuyết đã đi tới Tiểu Nam bên người, một tay vươn hướng Tiểu Nam chỗ phương hướng, thoáng một phát tiểu bắt được Tiểu Nam cổ áo, hiển nhiên Tiểu Nam ở thời điểm này lập tức muốn thi thuật giải vây. Nhưng theo Dạ Suy Tuyết trên tay đột nhiên xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ hào quang thoáng một phát tiểu chế đã ngừng lại Tiểu Nam động tác, lôi độn đại phát điện người. Bởi vì nhân thuật, nị dạ, đã phóng thích đến một nửa, lúc này Tiểu Nam thân thể đã toàn bộ trang giấy hóa, nhưng này đầy trời trang giấy lại bởi vì Dạ Suy Tuyết cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ vẫn không nhúc đích, mà Dạ Suy Tuyết cũng mặt mang lấy dáng tươi cười nhìn về phía Thiên Đạo Bội Ân để dừng chỗ phương hướng, nhàn nhạt mở miệng nói ra ưu thế của ta, chính là một cái người cùng ngươi chiến đấu, không có bất kỳ lo lắng. Mà ở chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, ta đã phát hiện nhược điểm của ngươi, cái kia chính là Tiểu Nam. Nói xong, Dạ Suy Tuyết lần nữa tăng cường rảnh tay bên trong đích trả cờ dạ, đại phát điện người hào quang thậm chí đã biến thành màu đỏ, mà Dạ Suy Tuyết trên người cũng chậm rãi xuất hiện màu đỏ trả cờ dạ hào quang, rõ ràng là Dạ Suy Tuyết đã sử dụng giới vương quyền. Như vậy hiện tại, trong tay của ta đã có con tin, Bội Ân Tiễn Dừng, ngươi kế tiếp hội làm như thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 536 toàn thân quấy dày lấy màu đỏ trả cờ dạ hào quang, đêm lúc này Suy Tuyết toàn thân tràn ngập một loại tà dị mỹ cảm, giới vương quyền mở ra, Dạ Suy Tuyết thực lực cao hơn một tầng, mà trong tay lôi thuộc tính trả cờ dạ cũng bởi vậy biến thành màu đỏ. Hồ quang điện không ngừng lóng lánh tại vô số trang giấy phía trên, Tiểu Nam rốt cục không chịu nổi cường đại như thế trả cờ dạ, vô số trang giấy tổ hợp lại với nhau biến thành Tiểu Nam thân thể, co quắp ngã trên mặt đất. Đối với địch nhân, Dạ Suy Tuyết không có bất kỳ lòng thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đơn tay nắm chặt Tiểu Nam cái cổ, bởi vì Dạ Suy Tuyết lực lượng bố trí, hắn rõ ràng một tay đem Tiểu Nam ngạnh xanh xanh nâng tại không trung. Bởi vì bị ách chế trụ yết hầu, Tiểu Nam trên mặt bảy biển ra bởi vì hô hấp không lưu loát chỗ làm cho thống khổ biểu lộ. Nhàn nhạt nhìn phía Thiên Đạo Bội Ân để dừng phương hướng, biết rõ Tiểu Nam đối với Bội Ân để dừng tầm quan trọng, đêm lúc này Suy Tuyết nhìn xem Thiên Đạo Bội Ân để dừng nhất cử nhất động, khoe miệng lộ ra không hiểu mỉm cười, hắn rất muốn biết bước tiếp theo Thiên Đạo Bội Ân để dừng đến cùng sẽ có cái dạng gì động tác, chính mình người trọng yếu nhất đã rơi vào trên tay của mình, hắn đến cùng nên như thế nào lựa chọn. Thiên Đạo Bội Ân để dừng quả nhiên tựu như là Dạ Suy Tuyết suy nghĩ đồng dạng đứng ở chỗ đó, mà giác góc đều trong ánh mắt đột nhiên toát ra ngoan độc thần sắc, muốn hướng về phía Dạ Suy Tuyết xông lên thời điểm, đột nhiên Thiên Đạo Bội Ân để dừng thoáng một phát ngăn cản giác góc đều. Gặp Thiên Đạo Bội Ân để dừng ngăn cản chính mình, Giác Góc đều lạnh lùng đối với Thiên Đạo Bội Ân để nói ra, làm sao vậy, chẳng lẽ tiểu nếu như vậy buông tha cho sao? Không nên cử động. Lời nói chậm rãi theo Thiên Đạo Bội Ân để trong miệng nói ra, bằng không giết ngươi. Sau đó hắn rõ ràng dùng cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn Giác Góc đều liếc, bởi vì Thiên Đạo Bội Ân để ánh mắt bố trí, Giác Góc đều hừ lạnh một tiếng sau đó ngừng cước bộ của mình, hiển nhiên là e ngại Thiên Đạo Bội Ân để lực lượng buông tha cho vừa rồi nghĩ cách. Gặp quả nhiên như là chính mình suy nghĩ đồng dạng, Thiên Đạo Bội Ân để bởi vì cố kỵ tiểu nam mà không có tiếp tục công tới, Dạ Suy Tuyết nụ cười trên mặt càng tăng lên rồi. Đối với Thiên Đạo Bội Ân để cùng Giác Góc đều nói, ta biết ngay, ngươi chỗ cố kỵ người chính là nàng, cho nên ngay từ đầu công kích thời điểm, ta cũng đã chọn xong công kích đối tượng. Nói đi, muốn điều kiện gì mới có thể buông tha tiểu nam? Nhìn thấy Dạ Suy Tuyết trên mặt vui vẻ, Thiên Đạo Bội Ân để bốn mặt không biểu tình mặt rốt cục hòa hoãn một ít, mở miệng đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, chỉ cần ngươi không tổn thương tiểu nam, vô luận điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Nói ra điều kiện của ngươi, sau đó chúng ta lập tức lui lại. Nghe được Thiên Đạo Bội Ân để đích thuận ngữ, Dạ Suy Tuyết nắm tiểu nam cái cổ tay không khỏi chặt hơn một ít, thậm chí bởi vì Dạ Suy Tuyết tiếp tục dùng lực, tiểu nam bộ mặt đã biến thành đỏ lên, hiển nhiên là hoàn toàn không thể hô hấp. Tay đã càng ngày càng gần, mà Thiên Đạo Bội Ân để trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc, nhưng Dạ Suy Tuyết còn không có nói tiếp ra điều kiện của mình. Nghiêng ngẫm nhìn xem Thiên Đạo Bội Ân để gương mặt, Dạ Suy Tuyết vui vẻ càng ngày càng cản rỡ rồi, mà Thiên Đạo Bội Ân để lúc này cũng cắn chặt hàm răng của mình coi như rốt cuộc quyết định cái gì đồng dạng, ngăn trở lấy Giác Góc đều tay cũng chậm rãi rơi xuống suy sụp. Coi như Dạ Suy Tuyết cho rằng Thiên Đạo Bội Ân để rốt cuộc muốn thuyết phục thời điểm, đột nhiên Giác Góc đều rõ ràng bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Ấn ký hoàn thành về sau, cái kia Giác Góc đều trên người vô số hắc tuyến rõ ràng toàn bộ thoát ra chính mình bên ngoài cơ thể, lộ ra đặc biệt dữ tợn, mà Giác Góc đều trên mặt cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cái kia vô số hắc tuyến chỗ đan vào cái dày mặt nạ đột nhiên thả ra hai cái nhẫn thuật, đi ra, hỏa độn đầu khắc hổ, lôi độn ngụy ám. Hai cái nhẫn thuật, đi ra, đồng thời công kích hướng về phía Dạ Suy Tuyết, nhưng Dạ Suy Tuyết nơi nào sẽ chủ quan, nắm tiểu nam cái cổ tay càng dùng sức vài phần, đồng thời lập tức sử dụng đạo, thoáng một phát tránh qua, tránh né Giác Góc đều hai cái nhẫn thuật, đi ra. Hung dữ nhìn thoáng qua Thiên Đạo Bội Ân Tiễn, vốn tưởng rằng Thiên Đạo Bội Ân Tiễn sẽ được mà phẫn nộ, mà ai biết Thiên Đạo Bội Ân Tiễn rõ ràng ở thời điểm này cũng biến mất ngay tại chỗ, mà khi Linh Giác cảm nhận được Thiên Đạo Bội Ân Tiễn chỗ thời điểm, vừa mới là tại phía sau của mình. Dạ Suy Tuyết, không nghĩ tới ngươi hay vẫn là chủ con rồi. Lạnh như băng đích thoại ngữ theo Thiên Đạo Bội Ân Tiễn trong miệng nói ra, lúc này Thiên Đạo Bội Ân Tiễn hai tay xông về Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng đồng thời cuốn quanh lấy đại lượng trả cơ dạ, hai tay bàn tay nhắm ngay Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng, chỉ nghe hắn lạnh như băng nói ra bốn chữ, Thần La Thiên Trinh. Quay một tiếng, cho dù mở ra giới vương quyền, cái kia màu đỏ chạ cờ dạ hình thành lôi thần giáp giáp tại Dạ Suy Tuyết thân thể mặt ngoài, nhưng Dạ Suy Tuyết còn là vì công kích như vậy trên không trung đã mất đi cân đối. Ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, Dạ Suy Tuyết tay phải hung hăng dùng sức, chỉ nghe rắc một tiếng, một giây sau tiểu nam con mắt đã hai mắt vô thần, hiển nhiên là bị Dạ Suy Tuyết chặt đứt cổ tử vong rồi. Mà ở một giây sau, Dạ Suy Tuyết cũng hoàn toàn hóa giải Thiên Đạo Bội Ân đến lần này công kích, trên không trung một cái lộn mèo vững vàng được chứ đã rơi vào mặt đất, nhưng hắn hay vẫn là không khỏi nhìn về phía Thiên Đạo Bội Ân đến phương hướng. Hiển nhiên không thể tin được vì cái gì hắn rõ ràng có thể buông tha cho tiểu nam tánh mạng mà công kích chính mình, hơn nữa là như vậy kiên quyết, phải biết rằng đây chính là hắn là tối trọng yếu nhất đồng bạn tiểu nam a. Làm sao có thể? Không thể tin được Thiên Đạo Bội Ân Tiễn quyết đoán, Dạ Suy Tuyết nhìn xem lúc này hoàn toàn không bị sức hút của trái đất ảnh hưởng tại trên bầu trời Thiên Đạo Bội Ân Tiễn, trong miệng lẩm bẩm nói. Mà Thiên Đạo Bội Ân Tiễn lúc này trên mặt rõ ràng lộ ra có chút ít vui vẻ, cái kia trong lúc vui vẻ mang theo một loại không hiểu cảm xúc, hình như là đang giễu cợt đồng dạng. Ngay tại cùng lúc đó, cái kia vốn bị Dạ Suy Tuyết cắt đứt cái cổ ta tại trên tay phải tiểu nam rõ ràng phát sinh biến hóa, vốn đã là tử thi tiểu nam đột nhiên cải biến hình dạng của mình, màu xanh lá lại buồn nôn lồng heo thảo xuất hiện ở tiểu nam chỗ cổ. Một giây sau tiểu nam cái kia mỹ mạo gương mặt đã biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là biến thành bạch tuyệt bộ dạng. Ta dị đối với Dạ Suy Tuyết cười cười, bạch tuyệt cái kia màu trắng và buồn nôn thân thể rõ ràng nhanh chóng bành trướng, thật giống như hạt giống gặp chất dinh dưỡng đồng dạng không ngừng ở Dạ Suy Tuyết trên người sinh trưởng ra màu trắng thân thể. Một giây sau, Dạ Suy Tuyết cả người rõ ràng đã bị bạch tuyệt màu trắng thân thể buộc chặt ở, căn bản là không thể động đậy rồi. Lại là bạch tuyệt, như thế nào không phải tiểu nam sao? Chứng kiến bạch tuyệt lập tức chế ngự đồng phục ở chính mình, Dạ Suy Tuyết kinh ngạc hô lên âm thanh đến, lại dùng linh giác quét qua Thiên Đạo Bội Ân để cùng Giác Góc đều chỗ phương hướng. Thiên Đạo Bội Ân để là vẻ mặt hờ hững, mà Giác Góc đều thì là lạnh lùng nhìn xem bị bạch tuyệt chế ngự đồng phục ở Dạ Suy Tuyết, trên mặt lộ ra không hiểu vui vẻ. Thì ra là thế, chứng kiến hai người trên mặt biểu lộ, Dạ Suy Tuyết biết là chính mình tính sai, nhưng cho dù bị bạch tuyệt thân thể bao trùm thân thể căn bản không thể nhúc đích, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi mở miệng nói, thì ra là thế, ta hiểu được. Chắc không được vừa rồi ngươi đối với tiểu nam sinh tử thờ ơ, nguyên lai cái kia căn bốn cũng không phải là tiểu nam, mà là các ngươi lợi dụng bạch tuyệt hấp thu tiểu nam trả cờ dạ chỗ chế thành một cái phân thân. Ha ha ha, xem ra ngươi còn không ngu ngốc sao? Bạch tuyệt đầu tại trên thân thể của hắn lúc đích, theo vốn vị trí chậm rãi di động đã đến Dạ Suy Tuyết đầu bên cạnh, vươn đầu lưỡi của mình liếm lấy hạ Dạ Suy Tuyết bộ mặt. Bạch tuyệt tiếp tục nói, bất quá ngươi bây giờ đã bị ta chế ngự đồng phục rồi, hơn nữa thân thể của ta sẽ không ngừng hấp thu trên người của ngươi trả cờ dạ, sau đó không ngừng mở rộng tăng cường. Dạ Suy Tuyết, ngươi bây giờ đã là con vịt đã đun sôi rồi, căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta rồi. Còn cùng hắn rong dài cái gì, Bạch Tuyệt? Nghe được Bạch Tuyệt vẫn cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện, Giác Góc đều lập tức lớn tiếng hô, thừa dịp hiện tại chạy nhanh giải quyết người này, cùng hắn giao thủ nhiều lần như vậy, mỗi lần người này đều có kinh người cử động. Không muốn lãng phí thời gian, chỉ có chết đi Dạ Suy Tuyết mới được là an toàn nhất đấy. Động thủ đi, Bạch Tuyệt.
Đúng vậy.
Mà ngay cả tại trên bầu trời Thiên Đạo Bội Ân lúc này đều nhẹ gật đầu, động thủ đi, Bạch Tuyệt, lãng phí thời gian lâu như vậy, hơn nữa hao tổn chúng ta nhiều như vậy phân căn cứ, là thời điểm chế tài hắn rồi. Vậy được rồi, như ngươi mong muốn. Gặp hai người đều bị chính mình đuổi mau ra tay, Bạch Tuyệt đối lấy hai người hồi đáp. Sau đó Bạch Tuyệt ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, dùng đầu của mình gần sát Dạ Suy Tuyết bên hai, ta dị nói Dạ Suy Tuyết, đã bọn hắn để cho ta đều đuổi mau ra tay, ta đây tiểu không khách khí. Nói tới chỗ này thời điểm, bốn quấy giày tại Dạ Suy Tuyết trên người Bạch Tuyệt trong thân thể lần nữa nhuyễn động, chậm rãi theo màu trắng vật chất trong tạo thành một cánh tay kia phía trên bàn tay cũng nhanh chóng xuất hiện, mà cái kia trong lòng bàn tay nắm chặt không phải là một bả khổ không sao. Cầm cổ không đã chậm rãi tiếp cận đã đến Dạ Suy Tuyết cái cổ, nhưng Dạ Suy Tuyết trên mặt còn không có lộ ra cái gì thần sắc kinh khủng, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt. Đột nhiên đóng chặt lại hai mắt Dạ Suy Tuyết trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia không hiểu mỉm cười, nhìn thấy Dạ Suy Tuyết trên mặt đột nhiên mỉm cười, Bạch Tuyệt tâm ở bên trong đột nhiên một hồi bối rối, làm sao vậy, chẳng lẽ cái lúc này ngươi còn muốn phản kháng cái gì sao?
Không, không phải ta muốn phản kháng.
Dạ Suy Tuyết mỉm cười nhàn nhạt nói ra, một lúc mới bắt đầu, ta cũng cảm giác Tiểu Nam xuất hiện trên chiến trường rất kỳ quái, đây là ta trong chiến đấu đệ tam cái nghi hoặc. Hiện tại ta rất vui vẻ, các ngươi có thể cho ta cởi bỏ cái này đệ tam cái nghi hoặc, hơn nữa cái này nghi hoặc rõ ràng chỉ là không chịu được như thế hậu chiêu. Nếu như lại không có bất kỳ hậu chiêu lời mà nói, như vậy ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi. Các ngươi thất bại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 537, chương 537 gặp đã bị chế phục Dạ Suy Tuyết rõ ràng còn dám nói ra như thế khoác lác, Bạch Tuyệt trên mặt mỉa mai vui vẻ càng tăng lên rồi, trong tay cổ không rất nhanh di động, cắt vào Dạ Suy Tuyết cái cổ. Nhưng cùng Dạ Suy Tuyết giao thủ quá nhiều lần rắc góc đều lại không nghĩ như vậy, ẩn ẩn hắn cảm giác địa phương nào khả năng tính toán sai rồi, một loại dự cảm bất tường xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mà trên bầu trời Thiên Đạo Bội Ân thì là nhìn vẻ mặt vui vẻ Dạ Suy Tuyết, chỗ có chút suy nghĩ không biết tại hướng cái này mấy thứ gì đó. Ngay tại Bạch Tuyệt khổ không đã rơi vào Dạ Suy Tuyết trên cổ thời điểm, Bạch Tuyệt hô lớn một tiếng hết thể đều đã xong. Đồng thời trên mặt cũng đã xuất hiện nụ cười chiến thắng, ai biết cái này nụ cười chiến thắng vừa mới xuất hiện tiểu cứng ngắc tại Bạch Tuyệt trên mặt, bởi vì hắn phát hiện mình khổ không rõ ràng căn bản là không thể tiếp tục xuống cắt đi, túi đầu xem xét, nguyên lai Dạ Suy Tuyết trên người không biết lúc nào, màu đỏ giới vương quyền trạ cờ dạ xuất hiện lần nữa, tạo thành lôi thần giáp, thình lình chặn Bạch Tuyệt một kích chí mạng.
Cái gì?
Kinh ngạc nói một câu, Bạch Tuyệt trên mặt vui vẻ trở nên nghiêm túc, muốn lần nữa đối với Dạ Suy Tuyết triển khai công kích. Nhưng Dạ Suy Tuyết không có khả năng một lần nữa cho Bạch Tuyệt hạ một cơ hội, toàn thân cơ bắp đều kéo căng, Dạ Suy Tuyết trên người cái kia màu đỏ trả cờ dạ đột nhiên bộc phát ra đến, tại Dạ Suy Tuyết dưới chân mặt đất thậm chí đều bởi vì bộc phát ra cường đại như thế trả cờ dạ mà trở nên nát bấy. Mở cho ta. Gào thét một tiếng, Dạ Suy Tuyết rõ ràng nương tựa theo chính mình lực lượng của thân thể, mạnh xanh xanh đem vây quanh tại chính mình toàn thân Bạch Tuyệt thân thể cho xé rách ra. Mà cùng Dạ Suy Tuyết trên mặt mỉm cười hình thành tươi sáng rõ nét đối lập, tự là Bạch Tuyệt trên mặt cái kia thần sắc kinh khủng. Cái này là bực nào trả cờ dạ bộc phát, cái này là bực nào lực lượng, có thể lập tức đột phá Bạch Tuyệt cái kia kỳ dị thân thể. Lập tức xé toang Bạch Tuyệt thân thể, Dạ Suy Tuyết phản tay nắm chặt chính mình thần nguyện, đồng thời thân thể trong nháy mắt thân biến mất, thuấn bộ, một giây sau xuất hiện thời điểm vừa mới đi tới Bạch Tuyệt đầu bên người, trở tay một đao vung xuống, đoạn thủy lưu rút đao. Cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ cùng không khí ma sát sinh ra âm thanh chói tai, lập tức Bạch Tuyệt đầu lâu đã bị cái kia cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ chỗ bạch phá, tán trở thành màu trắng vật chất mất rơi trên mặt đất. Giải quyết hết chói buộc chặt chính mình Bạch Tuyệt về sau, Dạ Suy Tuyết thân ảnh lần nữa biến mất, thuấn bộ. Mà Dạ Suy Tuyết đột nhiên xuất hiện phản công, lại để cho trên bầu trời Thiên Đạo Bội Ân cùng trên mặt đất rắc góc đồng loạt cảnh giới, hai người trong nội tâm đều là thầm nghĩ, người này thật sự là lợi hại. Coi như hai người nghĩ tới đây thời điểm, Dạ Suy Tuyết thanh âm lại theo bốn phương tám hướng truyền vào hai người trong tai, kế hoạch của các ngươi phi thường không tệ, nhưng có khi nào thực là các ngươi nét bút hỏng? Đã ta muốn chính là tuyệt đối thắng lợi, như vậy hiện tại tiểu để cho ta tới nói cho các ngươi lần này kế hoạch thất bại chỗ rốt cuộc là cái gì? Nói xong, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở rắc góc đều bên người. Rắc góc đều thấy thế trên người hắc tuyến toàn bộ sống động, không ngừng công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Nhưng cùng rắc góc đều đối chiến qua nhiều lần như vậy, Dạ Suy Tuyết ở đâu không biết rắc góc đều nhược điểm, tay trái ngàn điệu duệ thương xuất hiện lần nữa, một tay thần nguyệt một tay ngàn điệu duệ thương, hai thanh hung khí không ngừng thu gặt lấy rắc góc đều hắc tuyến, thật giống như trời thu thời điểm nông dân bá bá tại thu hoạch lúa mạch đồng dạng nhẹ nhõm. Không ngừng có hắc tuyến tán rơi xuống mặt đất, rắc góc đều trên mặt thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng, vừa mới nhưng vào lúc này, lại một cái Dạ Suy Tuyết rõ ràng xuất hiện ở rắc góc đều sau lưng, thình lình chính là một cái Dạ Suy Tuyết ảnh phân thân, mà hắn lúc này tay phải sử dụng không phải là lôi cắt sao? Có được tuấn bộ tốc độ, hơn nữa lôi cắt tốc độ tăng thêm, Dạ Thổi Tuyết ảnh phân thân lôi cắt thoáng một phát tiểu sỏ xuyên qua rắc góc đều trên người một cái trái tim, thu được như thế tổn thương, rắc góc đều trên tay không khỏi chậm thoáng một phát, mà trên bầu trời Bội Ân liền thấy thế, lập tức triển khai công kích. Vạn vật tiên dẫn, một cái vạn vật tiên dẫn, thoáng một phát sẽ đem Dạ Suy Tuyết ảnh phân thân tiêu diệt, rồi sau đó Dạ Suy Tuyết bản thể hay bởi vì loại này lực hấp dẫn lộ ra sơ hở. Rắc góc đều muốn thừa cơ công lên, nhưng Dạ Suy Tuyết thân ảnh lại một lần biến mất không thấy gì nữa, căn bản là không lưu cho rắc góc đều bất kỳ cơ hội nào, mà Dạ Suy Tuyết lời của cũng xuất hiện lần nữa tại bốn phương tám hướng. Đệ một sơ hở, tự là Tiểu Nam xuất hiện. Theo ta đoạt được biết tình báo, Tiểu Nam có thể nói là hiểu bên trong ra tay ít nhất một vị thành viên. Mà vị này thành viên tình báo cũng là ít nhất, nhưng tự là một người như vậy, đột nhiên xuất hiện ở lần này phục kích bên trong,
hơn nữa bội ân đến ngươi tận lực biểu hiện ra tiểu nam là của ngươi uy hiếp, đã sớm cho ta xem ra sơ hở. Còn chân chính đáp án đương nhiên cũng chỉ có một, vậy thì là người này căn vốn cũng không phải là tiểu nam. Cái lúc này, vốn đã bị Dạ Suy Tuyết giết chết Bạch Tuyệt rõ ràng thân thể rõ ràng lại một lần nữa bắt đầu nhúc nhích, không ngừng nhúc nhích màu trắng thân thể dần dần tổ chức trở thành Bạch Tuyệt thân thể, ai biết coi như Bạch Tuyệt thân thể lần nữa tổ kiến hoàn thành thời điểm, Dạ Suy Tuyết lại một lần xuất hiện ở bên cạnh của hắn, tay phải thần nguyện tay trái ngàn điều duệ thương giao nhau tại Dạ Suy Tuyết trong tay, mãnh liệt lần nữa chạm động, đoạn thủy lưu thập tự trảm. Một đạo 10 chữ màu đỏ khí lưu lập tức lần nữa đem Bạch Tuyệt thân thể phân cách trở thành bốn phần, mà Dạ Suy Tuyết lại không có dừng lại cước bộ của mình. Lúc này đây Dạ Suy Tuyết có thể khẳng định, Bạch Tuyệt khẳng định đứng không đi lên, bởi vì giới vương quyền sử dụng thập tự trảm cũng không phải là bình thường thập tự trảm, cái kia màu đỏ khí lưu trong chỗ bao hàm không chỉ có phong thuộc tính trả cơ dạ, càng là đường giới vương quyền cái kia cuồng bạo lôi thuộc tính trả cơ dạ công. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình tiểu là tại Thiên Đạo Bội Ân ở bên người, vũ không thuật phát động lại để cho Dạ Suy Tuyết có thể tùy ý ở bên trên bầu trời di động, cái kia di động hiệu quả so về trên mặt đất cũng là không kịp nhiều lại để cho. Thiên Đạo Bội Ân ở gặp Dạ Suy Tuyết xuất hiện ở bên cạnh của mình, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó công kích lần nữa phát ra, Thần La Thiên Trinh. Ngay một tiếng, cường đại sức đẩy xuất hiện, đánh chúng vào tại bên trên bầu trời Dạ Suy Tuyết, ai biết bị đánh trúng Dạ Suy Tuyết rõ ràng phốc một tiếng hóa thành một đoàn sương mù. Thiên Đạo Bội Ân thấy thế, không khỏi biến sắc, đem làm xương trắng biến mất thời điểm, trên bầu trời ở đâu còn có Dạ Suy Tuyết thân thể, ở lại nơi đó chỉ có một đoạn cọc gỗ mà thôi. Hai tay đều tại sử dụng nhân thuật, nhị ra, thời điểm, rõ ràng có thể sử dụng thế thân thuật. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Thiên Đạo Bội Ân nhìn thấy cái kia đoạn cọc gỗ thời điểm, trên mặt lộ ra kinh dị biểu lộ. Mà Dạ Suy Tuyết thanh âm cũng đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đạo Bội Ân sau lưng, đánh đêm kỳ ảnh Diệp Vũ, cùng Thiên Đạo Bội Ân bảo trì song song, thần nguyệt đã thu đao vào vỏ, Dạ Suy Tuyết hai tay cùng lúc xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trạ cơ dạ, hồ quang điện thành tơ, tí tí, quấy rầy tại Thiên Đạo Bội Ân trên thân thể. Không đợi một giây đồng hồ, Dạ Suy Tuyết cựu hoàn toàn quấy rầy ở Thiên Đạo Bội Ân để dừng cả người, đánh đêm kỹ phong chuyển liên hoa, đem làm hồ quang điện đem Thiên Đạo Bội Ân để dừng thân thể hoàn toàn quấy rầy ở, lại để cho Thiên Đạo Bội Ân để dừng không thể nhúc nhích thời điểm. Đột nhiên tại Thiên Đạo Bội Ân để dừng bên người xuất hiện cường đại phong thuộc tính chấn động, cái kia phong thuộc tính trả cờ dạ không ngừng xoay tròn, kéo Dạ Suy Tuyết dùng hồ quang điện quấy rầy ở Thiên Đạo Bội Ân để dừng thân thể cùng một chỗ xoay tròn. Đại khái lại qua một giây đồng hồ thời gian, tại trên bầu trời Bội Ân để dừng chỗ phương hướng đã tạo thành một cổ cường đại vòi rồng, mà Dạ Suy Tuyết cũng vào lúc này hai tay dùng sức vung xuống. Cái kia cường đại vòi rồng trung tâm tựu là Thiên Đạo Bội Ân để dừng thân thể, theo Dạ Suy Tuyết vung xuống hai tay, vẻ này vòi rồng cũng dùng tốc độ cực nhanh đụng đã rơi vào mặt đất. Bành! Thiên Đạo Bội Ân để dừng thân thể theo vẻ này kịch liệt vòi rồng đã rơi vào mặt đất, theo công kích bắt đầu đến chấm dứt, rõ ràng gần kể chỉ dùng 4 giây thời gian mà thôi. Bụi mù không ngừng tán đi, mà Thiên Đạo Bội Ân để dừng thân thể lúc này đã trùng trùng điệp điệp khảm tại trên mặt đất chung quanh thình lình xuất hiện một cái bán kính 10m hố to, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết lần này sử dụng nhất thuật, nhị dạ, uy lực. Tại trên bầu trời, Dạ Suy Tuyết dựng lên chính mình hai ngón tay, đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói, thứ hai sơ hở, Bội Ân đã từng cùng ta giao thủ, cho nên ngươi sơ hở ta đã sớm ghi tạc trong nội tâm. Lúc này đây tuy nhiên không rõ ngươi vì cái gì vô dụng thôi ngươi hắn phân thân của nó đến đây, nhưng đây không thể nghi ngờ là một đại bại bút. Không có gì nhất thuật, nhị dạ, có thể hai lần đối với ta có hiệu quả, coi như là có được luân hồi mắt ngươi cũng giống như vậy. Thiên Đạo Bội Ân 5 giây khoảng cách cũng sớm đã bị ta ghi tạc trong nội tâm, cho nên cái này thứ hai sơ hở, hoàn toàn chính là ngươi chính mình gieo gió gặt bão. Dạ Suy Tuyết đang khi nói chuyện, giác góc cũng đã lần nữa phóng xuất ra một cái tổ hợp nhân thuật, nhị dạ, hỏa độn phối hợp với phong độn, hiển nhiên là vừa rồi Dạ Suy Tuyết đánh bại giác góc đều trái tim không thuộc về cái này hai cái thuộc tính. Cương đại hỏa cầu xuất hiện lần nữa tại Dạ Suy Tuyết bên người, vừa rồi giác góc đều nhất định là nhìn thấy Dạ Suy Tuyết trên không trung, lập tức tiểu triển khai công kích, căn bản là không cân nhắc Thiên Đạo Bội Ân sẽ hay không bị thương, bằng không cái này nhân thuật, nhị dạ, nào có nhanh như vậy đi ra Dạ Suy Tuyết bên người. Công kích như vậy có thể thấy được hiểu bên trong căn bản là không cần băn khoăn chính mình đồng đội là có bị thương hay không, mà là đạt tới mục đích là được rồi. Đối mặt giác góc đều công kích, Dạ Suy Tuyết lần nữa cười lạnh, thuấn bộ xuất hiện lần nữa. Cương đại nhất phòng thủ tiểu là tiến công, mà tốt nhất tiến công tiểu là không gì sánh kịp tốc độ. Dạ Suy Tuyết từ khi xuất đạo đến nay, cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ tiểu được xưng một diệp nhanh nhất, lúc này cho dù đối mặt sắp đi vào công kích, đương nhiên cũng có thể nhẹ nhõm tránh ra. Giác góc đều gặp Dạ Suy Tuyết lần nữa biến mất, một cổ dự cảm bất tường xuất hiện, lập tức đổi qua thân thể của mình. Hắn cho rằng Dạ Suy Tuyết lúc này đã xuất hiện ở phía sau của hắn, nhưng quay đầu lại phát hiện trước mặt căn bản không ai. Dạ Suy Tuyết thanh âm lại xuất hiện, đồ đần, ngươi thật sự là không có tiến bộ. Ta đến nói cho ngươi biết, tại ngươi phía dưới. Mãnh liệt thấp túi đầu của mình, nhưng không đợi giác góc đều tới kịp phản ứng, một tay đã xuất hiện ở giác góc đều mắt cá chân chỗ, độn thổ trong nội tâm chém đầu chi thuật. Bay một tiếng, giác góc đều thân thể theo Dạ Suy Tuyết trong tay lực đạo tiến vào đã đến đất trong đất, mà khi Dạ Suy Tuyết nhảy ra mặt đất thời điểm, thần nguyệt đao mang vừa hiện đoạn thủy lưu phiền não phong, thoáng một phát lần nữa chạm phá giác góc đều một cái trái tim. Xấu xí quái vật theo giác góc đều trên người dãy rủa lấy rơi trên mặt đất, mà giác góc cũng thế lúc thân thể đã hoàn toàn đã rơi vào trong lòng đất, căn bản là không thể nhúc đích. Một cước giẫm nát giác góc đều trên đầu, căn bản không để ý tới giác góc đều hùng dữ ánh mắt, Dạ Suy Tuyết đột nhiên vung đao, đoạn thủy lưu lam vũ, nam đạo lưỡi dao gió lập tức xuất động, chém về phía phương hướng lại là đối diện trong rừng cây. Đệ tam cái sơ hở, giác góc đều ngươi không có mang phi đoạn đến,
cũng không phải bởi vì ngươi e ngại ta chính là cái kia chiến thuật, mà là có một ít bí mật, các ngươi không muốn làm cho phi đoạn biết rõ, dù sao phi đoạn tuy nhiên là chính thức nhân viên, nhưng có nhiều thứ hay vẫn là không muốn cho hắn biết thì tốt hơn. Ngươi nói ta phân tích đúng hay không? Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía rừng cây chính mình chém về phía phương hướng, một chữ dừng lại một chầu chậm rãi nói ra vũ. Chí. Sóng. Ban. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 538. Chương 538 cơ hồ dùng thế xét đánh lôi đỉnh công phá hiệu trong tổ chức ba người vây quanh, lập tức phản kích làm cho đối phương ăn hết không nhỏ thiệt thòi, nhưng đêm lúc này Suy Tuyết cũng không có bất kỳ lòng tiêu ngạo, mà là vẻ mặt cẩn thận nhìn xem Lâm Sâm trong chính là cái kia chính mình Lam Vũ chém về phía phương hướng. Cảm giác được chính mình dưới chân rắc góc đều không cam lòng ở lắc lư thân thể của mình, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt giơ lên chân lần nữa trùng trùng điệp điệp đạp xuống dưới, vành thoáng một phát giẫm trúng rắc góc đều mặt, mà đại địa cũng bởi vì Dạ Suy Tuyết cái này đạp mạnh lực lượng hay vẫn là không ngừng chấn động, có thể thấy được mở ra giới vương quyền về sau Dạ Suy Tuyết lực lượng sao mà cường đại. Coi như Dạ Suy Tuyết thoại âm rơi xuống không có qua vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên một hồi cường chấn động lớn bay lên, Dạ Suy Tuyết linh giác cảm giác được cái này cổ cường chấn động lớn về sau, không khỏi nhíu mày, sau đó mãnh liệt sử dụng tuấn bộ tránh qua, tránh né vừa rồi vị trí. Mà ở Dạ Suy Tuyết vừa mới trong nháy mắt thân sau khi rời khỏi, tại vừa rồi Dạ Suy Tuyết chỗ đứng địa phương rõ ràng xuất hiện một cổ không gian vòng xoáy đem trong lòng đất rắc góc đều hút vào, cái này cổ không gian chấn động sao mà quỷ dị, không phải là cái kia tự xưng là ủ trí hạ mã đạ giả mặt nạ nam chỉ mới có đích không gian nhẫn thuật, nhị dạ, sao? Rắc góc đều bị không gian vòng xoáy hấp dẫn đi vào, mà một bên thiên đạo bội ân để thân thể cũng chậm rãi đứng, rõ ràng chúng Dạ Suy Tuyết một cái phong chuyển liên hoa còn có thể đứng lên rất đến, có thể thấy được thực lực của đối phương cũng tương đương mạnh mẽ, căn vốn cũng không phải là một chiêu nửa thức ưu thế là có thể chiến thắng đấy. Cùng thiên đạo bội ân về dừng cùng rắc góc đều bất động, cái kia bạch tuyệt bởi vì chúng Dạ Suy Tuyết thập tự chạm về sau thình lình đã đứt gây một núi, nằm trên mặt đất bên trên vẫn không nhúc nhích đã không có sinh lợi. Dạ Suy Tuyết, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi rõ ràng tiến bộ nhiều như vậy. Coi như Dạ Suy Tuyết cao mày không biết nghĩ đến mấy thứ gì đó thời điểm, đột nhiên lại là một cổ không gian chấn động xuất hiện, cái kia quỷ dị không gian vòng xoáy xuất hiện lần nữa, mà tự xưng là Uchiha Mã Đạ Dạ mặt nạ nam cũng ở thời điểm này mang theo rắc góc đều xuất hiện ở thiên đạo bội ân về dừng bên người. Thực lực của ngươi cũng khá tốt sao? Nghe được đối phương lời mà nói, Dạ Suy Tuyết cười lạnh một tiếng sau đó hồi đáp, theo ta được biết có thể đem không gian nhẫn thuật, nhị dạ, sử dụng được như thế thành thạo cũng thật không có mấy vị, tuy nhiên ta chưa từng gặp qua nhị đại hòa ảnh không gian nhẫn thuật, nhị dạ, tạo nghệ đến cùng cao thành cái dạng gì, nhưng ta muốn ngươi bây giờ không gian nhẫn thuật, nhị dạ, có lẽ nếu so với nhị đại hòa ảnh còn mạnh hơn a. Có thể có được ngươi khích lệ, ta có phải hay không có lẽ cảm giác được vinh hạnh đâu này. Tại một chương vòng xoáy tiểu dưới mặt nạ, Uchiha Mã Đạ Dạ biểu lộ căn bản không thể hiện lộ tại người trước mặt, cho người một loại thập phần cảm giác thần bí. Cái lúc này Uchiha Mã Đạ Dạ đi lên phía trước một bước, đứng ở thiên đạo bội ân để dùng cùng rắc góc đều trước người, sau đó tiếp tục mở miệng nói bất quá đáng tiếc, có được giống như ngươi vậy thực lực người không chịu gia nhập chúng ta, bằng không trên thế giới tiểu không có gì khả năng ngăn trở lực lượng của chúng ta rồi. Hãy bất sàm luôn đi a, Uchiha Mã Đạ Dạ. Gặp đối phương hiện tại rõ ràng còn có lôi kéo ý của mình, Dạ Suy Tuyết tiếp tục lãnh đạm hồi đáp, năm đó nếu như không có cựu vị trận chiến ấy lời mà nói, có lẽ chúng ta không nhất định hội trở thành địch nhân. Nhưng đã ngươi lại để cho bên cạnh ta thân nhân bị thương tổn, vậy chúng ta là địch nhân, chỉ có ngươi chết ta sống mà thôi. Màn đêm buông xuống Suy Tuyết nói tới chỗ này thời điểm, Uchiha Mã Đạ Dạ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, cái kia lộ tại mặt nạ bên ngoài xạ dịn gẳng bên trong đột nhiên sinh ra một cổ sát ý mà đang ở cùng lúc đó, mở ra giới vương quyền, trên người lóng lánh lấy màu đỏ trả cờ dạ hào quang Dạ Suy Tuyết lần nữa động, thuần bộ, lại là một cái trong nháy mắt thân thuật sử dụng. Dạ Suy Tuyết tiểu quỷ dị như vậy biến mất ngay tại chỗ, còn đối với phương ba người cũng lộ ra cẩn thận thân sắc, hiển nhiên dạng Suy Tuyết thực lực trong lòng bọn họ đã có một cái rất cao định vị, không thể khinh thường. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Dạ Suy Tuyết rõ ràng là đi tới rắc góc đều sau lưng, đánh người đánh trước đoạn, không thể nghi ngờ tại trong ba người rắc góc đều thực lực là yếu nhất, cũng là Dạ Suy Tuyết hiểu rõ nhất đấy. Đã quyết định cùng với đối phương đại chiến một hồi, như vậy đương nhiên muốn trước loại bỏ đối phương yếu nhất một người, yếu bất thực lực của đối phương. Coi như sớm liền chuẩn bị, rắc góc đều hừ lạnh một tiếng. Trên người cái kia còn sót lại trái tim đồng thời co rút lại tại hắc tuyến bên trong, lại để cho cái kia không ngừng đan vào hắc tuyến đến ngăn cản Dạ Suy Tuyết công kích, miễn cho trái tim của mình lại bị thương tổn. Mà khi Dạ Suy Tuyết xuất hiện thời điểm, thiên đạo bội ân về dừng thình lình cũng đã bắt đầu kết ấn, chuẩn bị tìm kiếm Dạ Suy Tuyết trên người sơ hở bắt đầu công kích. Vung vẩy nổi lên trong tay thần nguyện, đồng thời linh giác cẩn thận chầm chầm vào thiên đạo bội ân về dừng cùng ngũ chỉ hạ mã đã giả nhất cử nhất động. Đem làm thần trên ánh trăng phong thuộc tính trả cờ dạ đã hình thành thực chất, tại thần nguyệt mặt ngoài tạo thành sắc bén lưỡi dao sắc bén thời điểm, Dạ Suy Tuyết trong tay thần nguyệt mãnh liệt chém xuống, phối hợp với trả cờ dạ bộc phát, sử dụng ra đoạn thủy lưu đao thuật, đoạn thủy lưu phiền não phong. Coi như một cổ gió thổi qua đồng dạng, vốn tại nói cho di động Dạ Suy Tuyết bên người thình lình xuất hiện vô số tàn ảnh, mà một đao kia cũng muốn chạm tại rắc góc đều trên thân thể. Đưa một tiếng, thần nguyệt bám vào cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ lưỡi đao chạm tại rắc góc đều không ngừng đan vào hắc tuyến phía trên. Cái kia vốn so sắt thép còn muốn cứng rắn hát tuyến tại thần nguyệt hào quang phía dưới thật giống như len sợi, không ngừng bị thần nguyệt cắt đứt, mà giác góc đều trên người cũng lộ ra nghiêm trọng thần sắc. Hiện nhiên nếu như Dạ Suy Tuyết lại tiếp tục như vậy đánh hạ đi, sớm muộn trái tim của mình hay vẫn là sẽ bị đối phương đánh trúng. Coi như Dạ Suy Tuyết thần nguyệt chạm tại giác góc đều trên người đồng thời, thiên đạo bội ân để dừng công kích cũng đã đi tới, vạn vật tiên dẫn, lúc này đây hấp lực cùng đi phía trước bất động, hiện nhiên vừa rồi đã bị một lần Dạ Suy Tuyết công kích về sau, thiên đạo bội ân để dừng cũng trong chiến đấu chăm chú. Cường đại hấp lực xuất hiện, cái kia một cổ không thể ngăn cản hấp lực không ngừng cho Dạ Suy Tuyết thân thể gánh nặng, cùng lúc đó Dạ Suy Tuyết thân thể đã ở chậm chạp di động. Vì không cho Thiên Đạo Bội Ân để dùng vạn vật thiên dẫn hấp lực hút đi, Dạ Suy Tuyết không ngừng tại này cổ hấp lực bên trong giãy giụa, nhưng hay vẫn là không khỏi xuất hiện một tia sơ hở. Bị công kích rắc góc đều nhìn thấy Dạ Suy Tuyết trên người sơ hở, ánh mắt sững sờ, sau đó rõ ràng buông tha cho phòng ngự, lại để cho Dạ Suy Tuyết thần nguyệt lần nữa chạm tại trái tim của mình phía trên. Phốc một tiếng, đó là trái tim vỡ tan thanh âm, theo rắc góc đều trên người lần nữa phân ra một cái xấu xí quái vật. Nhưng rắc góc đều cũng không có bởi vì mà sơ hở mở rộng ra, cái kia bốn phòng ngự hấp tuyến lúc này rõ ràng đan vào quái dày đã đến cùng một chỗ, biến thành một thanh màu đen lợi mâu. Đối mặt Dạ Suy Tuyết thế công, rắc góc đều rõ ràng không tiếc tổn thất một cái trái tim, cũng muốn sử dụng ra cường đại nhân thuật, nị dạ, phản công, có thể thấy được rắc góc cũng thế lúc chỗ ở dưới quyết tâm. Bí thuật hắc mâu đâm, đem làm màu đen lợi mâu hình thành về sau, rắc góc đều hét lớn một tiếng, sau đó trên người hấp tuyến chỗ hình thành lợi mâu trực tiếp công hướng về phía Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng. Bởi vì Thiên Đạo Bội Ân tiền hấp lực, Dạ Suy Tuyết lúc này căn bản là tránh trốn không thoát rắc góc đều công kích, đối mặt rắc góc đều lợi mâu công kích, Dạ Suy Tuyết cắn răng, sau đó trên người giới vương quyền màu đỏ chạ cờ dạ lập tức tạo thành thực thể hóa, lôi thần giáp giáp. Rắc góc đều trên người lợi mâu thập phần sắc bén, mà Dạ Suy Tuyết trên người lôi thần giáp giáp là bực nào chắc chắn, sắc bén mâu cùng cứng rắn áo giáp đụng vào nhau, sinh ra vô số hỏa hoa. Rắc góc đều cắn chặt hàm răng lợi dụng chính mình lợi mâu công kích, nhưng lại công không phá được Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp, ở này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Thiên Đạo Bội Ân tiền hấp lực rõ ràng giảm bớt vài phần. Đối thủ rõ ràng đã có sơ hở, Dạ Suy Tuyết chỗ đó sẽ không đem nắm, bay một tiếng, vốn Dạ Suy Tuyết vị trí đột nhiên xuất hiện màu trắng sương mù, mà khi sương mù tán đi thời điểm, rắc góc đều ngây mẩn cả người, bởi vì cái kia màu đen lợi mâu rõ ràng xuyên qua một đoạn gỗ, rõ ràng là vừa rồi hấp lực yếu bất thời điểm Dạ Suy Tuyết sử dụng thế thân thuật. Nhưng rắc góc đều kinh ngạc còn không chỉ như thế, coi như Dạ Suy Tuyết sử dụng thế thân thuật về sau, Dạ Suy Tuyết bản thể đã đi tới rắc góc đều trên đỉnh đầu, một tay thần nguyệt một tay ngàn điệu duệ thương xuất hiện, Dạ Suy Tuyết cười lạnh một tiếng nạp mạng đi a. Rắc góc đều Đoạn Thủy Lưu 64 tiền náo phong, thân thể mãnh liệt hóa thành tàn ảnh, Dạ Suy Tuyết đã phát động ra Đoạn Thủy Lưu đao thuật. Tốc độ cực nhanh trùng kích, thần nguyệt đao mang muốn chạm tại rắc góc đều trên người, rắc góc đều trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ, hiển nhiên lúc này đây lại bị Dạ Suy Tuyết đánh trúng, hắn tiểu sẽ lập tức lâm vào trọng thương trạng thái, lúc kia chẳng phải biến thành dê đợi làm thịt đến sao? Trên người hắc tuyến theo hắc mâu lập tức biến thành màu đen tâm trắng, muốn ngăn cản được Dạ Suy Tuyết công kích, nhưng kinh lịch vừa rồi đã cảnh bày ra qua rắc góc đều một lần, cái kia so sắt thép còn muốn cứng rắn hắc tuyến, căn bản là không cách nào ngăn cản được Dạ Suy Tuyết thế công. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, coi như Dạ Suy Tuyết đao muốn chém tại rắc góc đều trên người thời điểm, một cổ quỷ dị không gian chấn động xuất hiện, vốn tại trong công kích Dạ Suy Tuyết mãnh liệt nhíu mày, mà ở Dạ Suy Tuyết trước mặt đột nhiên xuất hiện một cổ không gian vòng xoáy, không phải là Vũ Trí Hạ Mã đã dạ chiêu bài nhân thuật, lý dạ, sao? Biết rõ lâm vào không gian kia vòng xoáy bên trong, chính mình khả năng gặp nhiều thua thiệt, Dạ Suy Tuyết lập tức tuấn bộ né tránh, một giây sau xuất hiện địa điểm đã là khoảng cách rắc góc đều 20m địa phương. Bất quá ngay tại Dạ Suy Tuyết vừa mới loại ra thân ảnh thời điểm, theo phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện đủ trí hạ mạ đạ dạ thanh âm, Dạ Suy Tuyết, vì giết người, lá bài tẩy của chúng ta đã trở mình đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 539 đủ trí hạ mạ đạ dạ theo như lời át chủ bài là cái gì, đương nhiên tiểu là chính bản thân hắn. Tại nguyên lấy bên trong, cho dù hiểu chính thức thành viên, vị nào một vị cấp độ S phản nhẫn, vị nào một vị ảnh cấp cao thủ bị một diệp bọn người từng cái đánh bại, cái kia tự xưng là ủ trí hạ mạ đạ dạ mặt nạ nam cho tới bây giờ đều không có xuất thủ qua, thậm chí tại nguyên lấy xạ sủ kẻ cùng đi đã kéo đại trong chiến đấu, vị này hiểu chính thức che giấu bột đều thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng là hôm nay, vì có thể đối phó Dạ Suy Tuyết, vì đem cái này một vị lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng nhị dạ giới đỉnh cấp cao thủ đưa vào chỗ chết, không chỉ là Thiên Đạo Bội Ân tiền đến nơi này, vị này vẫn giấu kín tại hiểu phía sau màn độc thủ cũng gia nhập chiến đấu, có thể thấy được đối với Dạ Suy Tuyết coi trọng trình độ, còn có đánh chết Dạ Suy Tuyết quyết tâm. Cảm thụ được sau lưng ngũ trí hạ mạ đạ dạ khí tức, Dạ Suy Tuyết cũng không dám có chút chủ quan, coi như là một chọi một, kỳ thật Dạ Suy Tuyết cũng không có tất thắng vị này thần bí nam nhân nắm chắc. Dù sao theo đủ loại dấu hiệu xem ra, vị này mang theo mặt nạ thần bí nam tử rất có thể tiểu là cùng sơ đại hỏa ảnh xẻn dù hạt hỉ dạ mạ liên thủ, đã bình định nhị dạ giới tu la, tu chỉ hạ mạ đạ dạ. Nụ cười lạnh như băng xuất hiện ở rắc góc đều trên mặt, tuy nhiên một trận chiến này trong lại để cho hắn tổn thất theo nhị dạ giới cao thủ chỗ đó có được trái tim, nhưng có thể nhìn xem vị này nhiều lần lại để cho chính mình kinh ngạc đối thủ cũ chết đi, hắn hiện tại cảm giác vô cùng vui vẻ. Sở dĩ gia nhập hiểu cái này cái tổ chức, rắc góc đều tiểu là xem tại vị này thần bí mặt nạ nam trên mặt mũi, bởi vì này mặt nạ nam xưng chính mình vi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, biết rõ người nọ thực lực rắc góc đều căng nguyện thần phục với nhân vật như vậy thủ hạ. Không thể không nói, Dạ Suy Tuyết, tại nhị chiến đất ổ hai thời kỳ cuối thời điểm, ta gần kề đem ngươi trở thành một cái hơi có thiên phú nhị dạ mà thôi. Tại Dạ Suy Tuyết sau lưng, Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi mở miệng nói ra, nói chuyện trong giọng nói có đồng tình có cảm thán, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là sát ý, đó là một cổ vẫn còn như thực chất sát ý một cái không có huyết kế giới hạn, nhưng có chút ít thiên phú cô nhi, nương tựa theo cố gắng của mình, từng bước một bò lên trên nhị dạ giới đỉnh. Nhân vật như vậy, rất nhiều năm ta đã chưa từng gặp qua rồi. Nói tới chỗ này thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sâu thở dài, đồng thời đã đem bàn tay hướng về phía Dạ Suy Tuyết sau lưng chỗ cổ, ngươi để cho ta đã mất đi nhiều như vậy thế lực, ta cũng không có tức giận, chỉ là đối với ngươi tán thưởng càng nhiều vài phần. Nhưng là đáng tiếc, ngươi đã lựa chọn cùng ta là địch, tự là lựa chọn tử vong cái này một con đường. Đi chết đi. Dạ Suy Tuyết. Lạnh như băng khí tức truyền vào Dạ Suy Tuyết trong óc, đồng thời lại để cho Dạ Suy Tuyết trên cổ lông tơ cũng không khỏi lập, rất trực tiếp veo hướng về phía cổ của mình, nhưng đó là một cổ không cách nào chống lại cảm giác. Cho dù năm đó đối mặt chém đầu đại đao kẻ có được, cái kia lại để cho Dạ Suy Tuyết chịu nhiều đau khổ trước điền nguyên, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm đều không có bay lên qua loại cảm giác này, nhưng là hiện tại, loại cảm giác này lần thứ nhất lan tràn tại Dạ Suy Tuyết trong nội tâm. Muốn sử dụng trong nháy mắt thân thuật di động thân thể của mình, lại phát hiện lúc này thân thể của mình giống như không bị chính mình đã khống chế, linh giác lập tức quét qua, Dạ Suy Tuyết thỉnh lĩnh phát hiện mình bên cạnh không gian chấn động rõ ràng đã thập phần hỗn loạn, rõ ràng là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ động tay chân. Dạ Suy Tuyết cũng không khỏi cảm thán địch nhân cường đại, rõ ràng có thể như thế thành thạo sử dụng không gian nhẫn thuật, nhị dạ, coi như là nước không có cửa đâu cưng như vậy không gian nhẫn thuật, nhị dạ, tạo nghệ, nhưng phía sau mình người này lại có được. Thiên đạo bội ân thì cùng giác góc đều cũng không có nhúc đích, bọn hắn biết rõ đem làm Uchiha Mạ Đạ Dạ động thủ trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết đã bại cục đã định, hai người lạnh lùng nhìn xem Dạ Suy Tuyết thân thể chỗ phương hướng, cùng đợi tử vong hàng lầm tại Dạ Suy Tuyết trên đầu. Mà tiểu đem làm tất cả mọi người cho rằng Dạ Suy Tuyết tiểu sẽ được bại vong ở chỗ này thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết động. Đưa lưng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt trở tay ném ra trong tay mình thần nguyệt. Có chứa cường đại phong thuộc tính trạ cơ dạ, thần nguyệt lập tức bắn ra, lọt vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể, nhưng lại coi như xuyên qua một đoàn hình ảnh đồng dạng, rõ ràng trực tiếp xuyên thấu đã qua Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, căn bản cũng không có đối với hắn sinh ra bất luận cái gì tổn thương. Vô dụng thôi, Dạ Suy Tuyết. Tay tiếp tục tại hướng Dạ Suy Tuyết chỗ cổ nắm đi, lộ tại mặt nạ bên ngoài cái kia chỉ xạ dịn gặng lạnh như băng nhìn xem Dạ Suy Tuyết thân thể. Tự xưng ngủ chỉ hạ mạ đạ dạ mặt nạ nam tiếp tục thản nhiên nói bất luận cái gì vật lý công kích đối với ta cũng không có hiệu, coi như là ngươi cái kia cường đại phong độn đao thuật, hay hoặc giả là nhị dạ giới đỉnh tiêm lôi độn nhẫn thuật, nhị dạ, ở trước mặt ta bất quá là chê cười mà thôi. Hừ, thật sự là tự đại gia hỏa. Lãnh đạm dáng tươi cười đột nhiên xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trên khuôn mặt, nụ cười kia trong hơi trào phúng, một bên tiên đạo bội ân thì còn có giác góc đều trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ dự cảm bất tường. Mà đang ở cùng lúc đó, Dạ Suy Tuyết rõ ràng trực tiếp đổi qua thân thể của mình, vừa rồi cái kia trở ngại tại Dạ Suy Tuyết bên cạnh cản, cũng theo Dạ Suy Tuyết trên người hồng sắc quang mang đại tác mà lập tức nát bấy. Cái gì? Rõ ràng có thể đột phá nhẫn thuật của ta. Kinh ngạc đích thoại ngữ theo Uchiha Mạ Đạ Dạ trong miệng hô lên, mà Dạ Suy Tuyết tại chuyển qua chính mình thân thể một khắc này, đột nhiên thấp người xông về Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người, đồng thời trên tay phải lôi thuộc tính trả cờ dạ hào quang đại tác, rõ ràng là Dạ Suy Tuyết cái kia lôi độn chiêu bài nhẫn thuật, nhị dạ, lôi Scott. Vốn là dùng không gian nhẫn thuật, nhị dạ, cứng lại thân thể của ta bên cạnh không gian, sau đó lại dùng xạ dịn gặng đặc biệt ảo thuật đến suy yếu ta chiến đấu ý thức, không thể không nói, ngươi rất cường. Lóng lánh lấy cường đại lôi thuộc tính hào quang tay phải mãnh liệt muốn cắm vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể, Dạ Suy Tuyết một mặt cười lạnh, một mặt kể ra vừa rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với chính mình làm hết thảy. Nhưng ngươi hay vẫn là xem thường ta rồi, xem thường kết quả của ta, chỉ có một con đường chết mà thôi. Nói tới chỗ này, lập tức Dạ Suy Tuyết tay phải đã cắm vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể, trên mặt của đối phương xuất hiện kinh hãi thần sắc, mà Dạ Suy Tuyết trên mặt nhưng lại mang theo có chút ít cười lạnh. Nhưng một giây sau, Dạ Suy Tuyết trên mặt cười lạnh cứng lại ở, bởi vì chính mình lôi cắt rõ ràng tựu như vừa rồi chính mình ném ra lúc này vẫn còn Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng phi hành thần nguyệt đồng dạng, xuyên qua Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, không có cảm nhận được bất luận cái gì thật thể tồn tại. Ha ha, vô dụng thôi, Dạ Suy Tuyết. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy Dạ Suy Tuyết trên mặt cái kia kinh ngạc biểu lộ, nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó tay của hắn đã vươn hướng Dạ Suy Tuyết đầu, tại Dạ Suy Tuyết phải lựu đạn cắt vung trong nháy mắt đó, tay của hắn hóa thành thật thể, chụp tới Dạ Suy Tuyết đầu. Coi như bất luận kẻ nào đều cho rằng hiện tại tựu là chính thức lúc kết thúc, Dạ Suy Tuyết thân thể thình lình biến mất tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lập tức muốn quay đầu nhìn về phía sau của mình. Ai biết một tay bám một tiếng xuyên qua Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, lúc này đây cái này có chứa cường đại lôi thuộc tính hào quang tay xuyên qua không phải ảo ảnh, mà là chân chính thật thể. Đây là. Nhìn xem Dạ Suy Tuyết cái kia có chứa lôi cắt tay phải xuyên qua bụng của mình, Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn ngốc trệ tại chỗ đó, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Dạ Suy Tuyết sử dụng nhân thuật, nhị dạ, thời điểm cái loại lấy tốc độ. Không, cái kia đã không phải là tốc độ, đó là thuần túy không gian nhẫn thuật, nhị dạ, tại thân thể của mình công kích hóa thành thật thể trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết sử dụng không gian nhẫn thuật, nhị dạ. Mà lúc này tại Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng Dạ Suy Tuyết trên mặt xuất hiện lần nữa dáng tươi cười, tay trái bắt lấy mới vừa rồi còn tại nói cho di động thần nguyệt, tay phải đâm vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong thân thể, thản nhiên nói Uchiha Mạ Đạ Dạ, xem ra ngươi đã quên cùng thủy môn lúc chiến đấu sai lầm. Lúc kia thủy môn lợi dụng phi lôi thần chi thuật giai đoạn thứ 2 bị thương ngươi, lúc này đây ta hay vẫn là dùng đồng dạng chiêu số bị thương ngươi. Một chiêu này tựu là bốn đời hỏa ảnh chiêu bài tuyệt kỹ, phi lôi thần chi thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 540 phi lôi thần chi thuật, đúng vậy, chính là năm đó thủy môn chiêu bài tuyệt kỹ, đồng dạng là không gian nhẫn thuật, nhị dạ, phi lôi thần chi thuật. Năm đó thủy môn kết hợp được phong ấn chi thư bên trên nhị đại hỏa ảnh đối với không gian nhẫn thuật, nhị dạ, lý giải, lại thêm dùng chính mình thực tế cùng sáng tạo cái mới, đã sáng tạo ra một loại lợi dụng không gian thuật thức có thể tiến hành bước nhảy không gian nhẫn thuật, nhị dạ. Cái này nhẫn thuật, nhị dạ, năm đó thủy môn truyền cho qua chính mình ảnh vệ đội. Đồng dạng đương nhiên cũng giao cho đồng môn của mình sư minh, tốt nhất huynh đệ Dạ Suy Tuyết. Tại mấy năm này trong khi tu luyện,
Dạ Suy Tuyết sớm dùng nắm giữ phi lôi thần chi thuật đệ nhất giai đoạn cùng giai đoạn thứ hai cách dùng, càng là đem phi lôi thần chi thuật thuật thức khắc vào vũ khí của mình thần trên ánh trăng. Lúc trước Cụ Chí Hạ Mã đã dạ lợi dụng không gian nhẫn thuật, nhị dạ cứng lại Dạ Suy Tuyết bên người không gian, sau đó lợi dụng ảo thuật đến quấy nhiễu Dạ Suy Tuyết. Nhưng Dạ Suy Tuyết tinh thần lực sao mà cường đại, chính là ảo thuật căn bản là không thể mê hoặc Dạ Suy Tuyết. Hắn vốn là sử dụng thần nguyện công kích Cụ Chí Hạ Mã đã dạ thân thể, đồng thời dùng trong tay mình trả cờ dạ tuyến khống chế thần nguyện hướng đi, lại để cho thần nguyện di động đã đến Cụ Chí Hạ Mã đã dạ sau lưng. Sau đó lại sử dụng lôi cắt công kích Uchiha Mã Đa Dạ, lại để cho Uchiha Mã Đa Dạ dùng vi công kích của mình thất bại. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết bản thân cũng lộ ra sơ hở, làm cho đối phương cho là mình thất thủ, hóa thành thật thể công kích chính mình trong nháy mắt, sử dụng phi lôi thần chi thuật giai đoạn thứ hai, thuần gian di động đến Uchiha Mã Đa Dạ sau lưng, lần nữa sử dụng lôi cắt công kích. Năm đó ở Cửu Vĩ một trận chiến thời điểm, Thủy Môn cũng là lợi dụng qua đồng dạng phương pháp bị thương nặng Uchiha Mã Đa Dạ, mà ở 12 năm về sau hôm nay, Dạ Suy Tuyết lần nữa lợi dụng Thủy Môn chiến thuật, lôi cắt thật sâu cắm ở Uchiha Mã Đa Dạ trên người. Đối với Uchiha Mã Đa Dạ thân thể lần nữa đã tạo thành tổn thương, lại một lần phá vỡ Uchiha Mã Đa Dạ không gian nhẫn thuật, nị dạ, chuyển thuyết. Bất quá cho dù lúc này Dạ Suy Tuyết cũng không có chút nào chủ quan, linh giác tại trong đầu của hắn đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết đột nhiên cảm giác mình đã cắm vào Uchiha Mã Đa Dạ thân thể tay tuy nhiên lại để cho hắn trọng thương, nhưng không có xúc phạm tới hắn bản chất, trên người cái kia giới vương quyền màu đỏ chạ cỡ dạ lần nữa bộc phát, thậm chí Dạ Suy Tuyết đạp trên mặt đất chân đều thật sâu lõm tại trong đó. Lôi cắt hào quang lần nữa tăng lớn, nhưng này cổ dự cảm bất tường lại càng ngày càng sâu. Đột nhiên Dạ Suy Tuyết phát hiện, chính mình cắm vào đủ chỉ hạ mã đa dạ thân thể cái tay kia coi như nhận lấy mãnh liệt để ép, loại này để ép không phải người thân thể có thể làm được đấy. Linh giác quét qua đủ chỉ hạ mã đa dạ trên người, lại phát hiện trên người của đối phương giống như quấy dày lấy xương mù dày đặc đồng dạng, thậm chí liền linh giác cũng không thể nhìn thấu tầng kia xương mù dày đặc. Ha ha, ha ha. Đúng lúc này, bị Dạ Suy Tuyết công kích được cụ chỉ hạ mã đa dạ khỏe miệng chảy xuống tí tí vết máu, theo cái kia vòng xoáy hình dạng mặt nạ chi giữa dòng chảy đi ra, tích trên mặt đất. Cùng lúc đó Uchiha Mã Đa Dạ cũng mở miệng nói ra thật sự là không nghĩ tới, Dạ Suy Tuyết, ngươi lại một lần nữa cho ta kinh hỉ, thật sự là rất có thú vị. Nói xong, lại là một hồi mãnh liệt không gian chấn động, Dạ Suy Tuyết cảm giác được cái này của không gian chấn động về sau lập tức sử dụng thuấn bộ né tránh ra, đi tới khoảng cách Uchiha Mã Đa Dạ đại khái 20m địa phương. Mà Uchiha Mã Đa Dạ vốn vị trí cũng xuất hiện không gian vòng xoáy, đem Uchiha Mã Đa Dạ bao khỏa tại trong đó, sau một khắc hắn đã đi tới Thiên Đạo Bội Ân Tế cùng rắc góc đều bên người, đồng thời thanh âm của hắn cũng chậm rãi truyền vào Dạ Suy Tuyết trong tai. Dạ Suy Tuyết, lúc này đây giao chiến chẳng qua là chúng ta đối chiến vừa mới bắt đầu mà thôi. Không thể không nói cho dù ta tự mình đến đây cũng là có một ít nhìn ngươi rồi, dù sao lực lượng của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, mà Bội Ân Tế hiện tại cũng chỉ có thể xuất động một cái thân thể đến cùng ngươi chiến đấu. Đã lúc này đây không thể đem ngươi giết chết, như vậy tái chiến xuống dưới cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nói tới chỗ này, mãnh liệt không gian chấn động lần nữa sinh ra, chỉ có điều bao phủ phạm vi đã có thật lớn cải biến. Thiên Đạo Bội Ân Tế, giáp góc đều thình lình cũng đều ở đây không gian chấn động bao phủ trong phạm vi, mấy người thân ảnh không ngừng trở nên hư ảo. Thời gian dần trôi qua dung nhập đến đó cổ mãnh liệt không gian chấn động bên trong, mà Uchiha Mã Đa Dạ vào lúc này không khỏi dùng cái tia huyết hồng xạ dịn gặng lần nữa nhìn Dạ Suy Tuyết liếc. Không chút biểu tình cùng Uchiha Mã Đa Dạ nhìn nhau, Dạ Suy Tuyết biết rõ dùng mình bây giờ không gian nhân thuật, nị dạ, tạo nghệ căn bản là không thể ngăn trở đối phương, một tay nắm chặt thần nguyệt, một tay siết thành quyền, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương cái tia huyết hồng xạ dịn gặng, hai người cứ như vậy đối mặt lấy. Rốt cục, vẻ này không gian vòng xoáy thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại, mấy người thân ảnh cũng theo thu nhỏ lại không gian vòng xoáy dần dần biến mất, cuối cùng Uchiha Mã Đa Dạ lại để cho trận này kịch liệt ảnh cấp chiến đấu qua loa xong việc rồi, bất quá tại hắn trước khi rời đi, nhưng lưu lại một câu. Dạ Suy Tuyết, trận này chiến đấu coi như là ta thua, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ không cứ như vậy buông tha cho đấy. Một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho Hắc Ám bao phủ cái thế giới này, đợi cho Hắc Ám lần nữa hàng lâm thời điểm, vô luận là ai đều không thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Vì toàn bộ một diệp, vì toàn bộ nhị dạ giới, sớm muộn chúng ta hội gặp nhau lần nữa đấy. Có ngươi như vậy một địch nhân thật sự là rất có ý tứ công việc, chờ mong lần sau chiến đấu ngươi có thể lần nữa cho ta kinh hỉ. Thanh âm đến vậy cũng đã kết thúc, mà không gian kia vòng xoáy cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên mấy người đã đi ra tại đây. Giới vương quyền hào quang dần dần tán đi, Dạ Suy Tuyết cũng biết lúc này đầy chiến đấu đến vậy đã vẽ lên dấu chấm tròn, mặc dù chỉ là một hồi qua loa kết thúc công việc chiến đấu, nhưng không thể nghi ngờ lúc này đầy chiến đấu hay vẫn là cho Dạ Suy Tuyết rất lớn áp lực. Có được luân hồi mắt cùng lục đạo phân thân Nikon, không gian nhẫn thuật, lý dạ, tạo nghệ cực cao, hơn nữa thân phận thần bí, tự xưng là Uchiha Mã Đa Dạ mặt nạ nam, còn có hiểu cái kia bảy ảnh cấp từng giả, ngày sau còn có thể cùng Dạ Suy Tuyết lần nữa giao thủ chiến đấu. Lúc này đây song quốc gia cùng hiểu chiến đấu về sau, Dạ Suy Tuyết đoán chừng hiểu cũng sẽ không biết lại tiếp tục cái kia đã sớm bắt đầu kế hoạch. Vô số phân căn cứ bị Dạ Suy Tuyết thế lực phá hủy, hơn nữa lần này giáp góc đều cùng Uchiha Mã Đa Dạ trên người đều bị thương không nhẹ thế, Dạ Suy Tuyết muốn tiếp theo chiến đấu có lẽ sẽ tại thật lâu về sau, đương nhiên đây chỉ là một chỉ suy đoán mà thôi. Nói không chừng lần sau chiến đấu tiến đến sẽ rất nhanh, nhanh đến liền suốt đêm Suy Tuyết đều tưởng tượng không đến. Không thể không nói, Uchiha Mã Đa Dạ cuối cùng chỗ nói hay vẫn là cho Dạ Suy Tuyết rất lớn áp lực. Đích Tôn hiện tại chỉ có thể xuất động một cái Thiên Đạo Bội Ân cùng mình chiến đấu, đến cùng hắn đang chuẩn bị lấy mấy thứ gì đó. Hay vẫn là cái kia tự xưng là Uchiha Mã Đa Dạ mặt nạ nam thân thể, dùng chính mình lôi cắt cắm vào về sau cảm giác tại sao lại như thế kỳ lạ, đều là Dạ Suy Tuyết trong nội tâm rất lớn nghi hoặc. Lắc đầu, Dạ Suy Tuyết biết rõ hiện tại còn không phải muốn những vật này thời điểm, ngay tại sóng quốc gia lần này lữ trình sau khi trở về, còn có một việc muốn chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một chút. Nếu không phải lần này hiểu tổ chức lại có động tác, đoán chừng hiện tại Dạ Suy Tuyết vẫn còn một diệp bên trong chuẩn bị lấy sự kiện kia, mà không phải lần nữa cùng bọn họ chiến đấu. Tóm lại, lần này cùng Hiểu Giao Phong cứ như vậy kết thúc rồi, qua loa kết thúc rồi. Nhưng đây cũng chỉ là cùng Hiểu Giao Phong một lần báo trước mà thôi, chính thức giấy tráng phim còn không có gặt hái. Đem làm hiểu tổ chức kế hoạch lần nữa muốn chấp hành thời điểm, tự là Dạ Suy Tuyết thế lực cùng Hiểu lần thứ hai giao phong. Nắm chặt thoáng một phát thần nguyện, tuy nhiên lần chiến đấu này lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng tiêu hao không ít thể lực cùng trả cơ dạ, nhưng ẩn ẩn ở Dạ Suy Tuyết trong ánh mắt có chứa lấy có chút ít chờ mong, mà ngay cả trên người hắn huyết dịch coi như đều sôi trào. Thật sự là chờ mong, tiếp theo giao thủ a. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa, đó là Dạ Bụ Dạ cùng Bạch cùng cả cả sĩ còn có nạ rủ tổ bọn người địa phương chiến đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 541, chương 541 sửa sang lại thoáng một phát chính mình bởi vì chiến đấu có chút mất trật tự quần áo, sau đó lợi dụng bản thân chữa bệnh nhân thuật, đi ra, trị liệu thoáng một phát lúc chiến đấu chảy ra, đại khái đã qua 2 phút về sau, Dạ Suy Tuyết đã khôi phục đã đến chính mình đỉnh phong trạng thái, cùng hiểu trong 4 vị thành viên đánh một trận xong, Dạ Suy Tuyết cũng sử dụng trong nháy mắt thân thuật chạy tới sóng quốc gia. Cầu lớn bên trên rất có hy kịch tính chiến trường, quan sát một lần khác tại sóng quốc gia về sau chiến đấu. Dạ Suy Tuyết thuộc về nhị dạ giới cao thủ đứng đầu, mà vừa rồi cùng hắn chiến đấu 4 người, cái đó một cái đặt ở nhị dạ giới bên trên là vô danh tiểu tốt. Cho nên Dạ Suy Tuyết chiến đấu mới vừa rồi hay vẫn là thập phần gian khổ, trải qua thời gian cũng hơi có chút dài. Nhị dạ chiến đấu đều hết sức nhanh chóng, có thể có như thế trường thời gian đã là đặc biệt trưởng rồi, cũng chứng minh vừa rồi Dạ Suy Tuyết trải qua chiến đấu đẳng cấp rất cao rất cao. Trong nháy mắt thân mới vừa tới đến song quốc gia cầu lớn trên chiến trường thời điểm, Dạ Suy Tuyết đệ liếc mắt liền thấy được chính tại đâu đó bảo hộ Đạt Tư Nạp, nhưng có chút không yên lòng xạ cụ dạ. Hiển nhiên vị này nữ tính nhị dạ hay vẫn là biểu hiện vô cùng bình thường, chiến đấu căn bản cũng không có giúp đỡ nổi không nói, ngay cả mình vốn nên là làm nhiệm vụ đều chần chừ, biểu hiện ra giống như tại bảo hộ ủy thác người, kỳ thật tâm đã sớm bay tới nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ chiến đấu lên rồi. Liếc đảo qua toàn bộ chiến trường, Dạ Suy Tuyết không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, vừa rồi cùng hiểu chiến đấu trải qua thời gian có phần trường, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết bỏ lỡ một lần cho hay. Cả sĩ cùng Dạ Bụ Dạ cái này một mặt chiến đấu đã hoàn toàn đã rơi vào khâu cuối cùng. Tuy nhiên Dạ Bụ Dạ tại Dạ Suy Tuyết tại đây thực lực tăng trưởng rất nhiều, bất quá Dạ Suy Tuyết đạo sư hạ tạc xạ củ mỏ nhi tử thật không có lại để cho hắn thất vọng. Dạ Bụ Dạ trên người lúc này bị cả sĩ nhẫn quyền cắn, hiển nhiên là không có cách nào đơn giản di động, mà cả sĩ cũng sử dụng ra nguyên tắc trong tự nghĩ ra, mà bây giờ là Dạ Suy Tuyết dạy tuyệt kỹ lôi cắt, có thể khiến cho cả sĩ sử dụng ra chiêu này, có thể thấy được Dạ Bụ Dạ trong chiến đấu đến cùng cho cả sĩ bao nhiêu áp lực. Lại nhìn hướng về phía nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ cái kia một mặt, Bạch lúc này hay vẫn là tại sử dụng ma kính băng tinh chiến đấu, xạ sủ kẻ đã đầy người ngàn bản ngã trên mặt đất, tuy nhiên nhìn như giống như trọng thương bộ dạng, bất quá Dạ Suy Tuyết liếc thấy ra, tuy nhiên xạ sủ kẻ thương thế rất nặng, nhưng Bạch ra tay rất có chừng mực, mỗi một căn ngàn bản đều là cắm ở xạ sủ kẻ huyệt trên đường, cũng không có giết chết xạ sủ kẻ. Mà xạ sủ kẻ lúc này nửa đang nhắm mắt đã biến thành màu đỏ như máu, hiển nhiên tựu như nguyên tắc trong đồng dạng, xạ sủ kẻ tại lúc này đây trong chiến đấu lần thứ 2 mở ra xạ dị gẳng. Nói đến xạ sủ kẻ cũng là tên kỳ quái. Tại chôn sóc diệt tộc thời điểm hắn tiểu đã từng mở ra xạ dị gẳng, nhưng chỉ là một con mắt mà thôi. Lần này chiến đấu lại để cho xạ sủ kẻ lần thứ 2 đã thức tỉnh xạ dị gẳng, nhưng lại một chỉ lưỡng câu ngọc một chỉ nhất câu ngọc, ngược lại thật sự là ủ chỉ hạ nhất tộc dị loại. Cùng xạ sủ kẻ bất đồng, nạ dụ tô lúc này một thân cuồng bạo và cực nóng trạ cơ dạ, rõ ràng không phải bình thường mình trên thân người trạ cơ dạ. Nhìn đến đây, Dạ Suy Tuyết không khỏi nhẹ gật đầu, ám đạo thầm nghĩ làm không thật sự rất xuất sắc, không chỉ có lại để cho xạ sủ kẻ mở ra xạ dị gẳng, càng làm cho nạ dụ tô lần thứ nhất sử dụng cửu vĩ tiết lộ đi ra trạ cơ dạ. Gặp song phương chiến đấu đều không sai biệt lắm, tái chiến xuống dưới khả năng sẽ có người bị thương nặng, Dạ Suy Tuyết trực tiếp sử dụng trong nháy mắt thân thuật trước đi tới Dạ Bụ Dạ bên người, sau đó bắt lấy Dạ Bụ Dạ thân thể trực tiếp đem hắn thoát ra chiến đoàn. Cả sĩ nhân quyển nhìn thấy Dạ Suy Tuyết đến đây thời điểm vừa muốn công kích, chỉ thấy địch nhân đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên Dạ Suy Tuyết tốc độ chúng là theo không kịp, mà Dạ Bụ Dạ cũng hoàn toàn biến mất tại mấy người trong mắt. Cả sĩ đã sử dụng lôi cắt vọt lên, lại phát hiện mục tiêu biến mất không thấy gì nữa, đương nhiên nghi hoặc hướng mặt cờ hỏi vài câu. Khi biết được mặt cờ liền địch nhân khí tức đều người không đến thời điểm, cả sĩ nghi hoặc càng sâu rồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai có thể đủ làm được điểm này. Rốt cuộc tại cả sĩ trong đầu xuất hiện một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, thì thào cảm thán nói thổi tuyết tiền bối, đến cùng nhiệm vụ lần này có bao nhiêu sự tình ngài tại gạt ta hả? Cùng loại cả sĩ cái này một mặt sự tình đồng dạng xuất hiện ở nạ rủ tô địa phương chiến đấu, nạ rủ tô lúc này trên người quấy giày lấy cửu vĩ trả cơ dạ, vô luận là tốc độ di chuyển còn là công kích lực đều tăng lên nhiều cái cấp bậc. Bạch băng độn thậm chí thiếu chút nữa đều bởi vì cửu vĩ cái kia cuồng bạo lại cực nóng trả cờ dạ trực tiếp hòa tan mất, mà đúng lúc này Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt thân đã đến trắng rồi bên người, nhỏ giọng cùng nói vô ích vài câu, Bạch hiểu ý nhẹ gật đầu, lại cùng nạ rủ tổ nói mấy câu, sau đó liền khiến cho dùng trong nháy mắt thân thuật biến mất tại trên chiến trường. Bạch đối với nạ rủ tổ theo như lời cái kia mấy câu, trong lúc vô tình bị Dạ Suy Tuyết đã nghe được trong tai, ý tứ đại khái tự là, người chỉ có tại bảo vệ mình trọng yếu nhất người thời điểm, mới có thể phát huy chính mình mạnh nhất thực lực. biết rõ Bạch đối với Nạ Dụ Tổ còn có hảo cảm hơn, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là mỉm cười thoáng một phát, sau đó cũng không nói gì nữa. Đem làm Dạ Bụ Dạ cùng Bạch đều biến mất tại trên chiến trường về sau, lại có một kiện chuyện thú vị phát sinh, cái kia chính là người nhát gan y cái kia lợi rõ ràng mang theo sóng quốc gia các thôn dân đi tới sóng quốc gia cầu lớn bên trên. Khi tất cả người tụ cùng một chỗ, biết rõ địch nhân đã bị đánh chạy về sau, tất cả mọi người đương nhiên đều là tất cả đều vui vẻ, thậm chí có người đề nghị ngày sau đem cái này tòa cầu lớn dựa theo Nạ Dụ Tổ danh tự đến mệnh danh, gọi là Nạ Dụ Tổ cầu lớn. Lần chiến đấu này vô luận là cả sĩ hay vẫn là Nạ Dụ Tổ bọn người là một cái phát triển, trên người mấy người đều có thương thế, tại thôn dân nâng phía dưới đi dưỡng thương. Mà Dạ Suy Tuyết thân ảnh cũng xuất hiện rất xa chỗ, lúc này Dạ Bụ Dạ cùng Bạch đều tại Dạ Suy Tuyết sau lưng, nhìn xem đám kia vượt qua thôn dân cùng mang theo thắng lợi dáng tươi cười Nạ Dụ Tổ bọn người. Dạ Bụ Dạ, Bạch, lần này các ngươi làm vô cùng tốt. Dạ Suy Tuyết chứng kiến đã phát triển Nạ Dụ Tổ, quay đầu hướng Dạ Bụ Dạ cùng nói vô ích nói. Mà hai người thì là cung kính nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Dừng thoáng một phát, Dạ Suy Tuyết mới đúng hai người tiếp tục nói cả đỏ đã bị ta giết chết, mà hắn tập đoàn, ta muốn các ngươi cũng có biện pháp đem tới tay. Đem cả đỏ tập đoàn đem tới tay về sau, hai người các ngươi sẽ âm nhận thôn A rất nhanh tiểu lại sẽ có đại sự phát sinh, âm nhận thôn chỗ đó có lẽ cũng cần các ngươi chiến lực. Về sau hai người các ngươi cũng không cần lại tại nhị dạ giới bên trên phiêu bạt rồi, an bị canh giữ ở âm nhận thôn thì tốt rồi. Vâng, Thổi Tuyết đại nhân. Nghe được Dạ Suy Tuyết về sau, Dạ Bụ Dạ cùng Bạch đều cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó Dạ Suy Tuyết lại dặn dò Bạch, lại để cho Bạch hào hào huấn luyện lan hoàn, còn là tự nhiên mình mau chóng tăng thực lực lên, đối với cái này Bạch đương nhiên là hơi gật đầu cười. Ngược lại là Dạ Bụ Dạ bởi vì lại một lần nữa đã thua bởi cả Cát Sĩ, trong lòng có chút oán nghiệm, tại Dạ Suy Tuyết giao cho sự tỉnh thời điểm chỉ là một mặt gật đầu, những thứ khác cái gì cũng chưa nói. Sau đó Dạ Suy Tuyết càng làm Hắc Quốc Lôi Giang vũ khí, lúc trước xương mù nhẫn bảy người chúng bên trong Lôi Giang đại đao giao cho Dạ Bụ Dạ. Đem làm Dạ Bụ Dạ biết được quyển trục trong phong ấn lại là Lôi Giang thời điểm, ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, sau đó vừa nghĩ tới là Dạ Suy Tuyết xuất mã, cũng tiểu trong nội tâm hiểu rõ rồi, dù sao năm đó xương mù nhẫn cường thịnh thời kỳ Dạ Suy Tuyết cũng có thể đem xương mù nhẫn bảy cây đại đao cho rằng cất chứa, hiện tại đạt được Lôi Giang cũng thật sự không coi là đặc biệt gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Lại giao cho hai người trở lại âm nhận thôn đem Lôi Giang giao cho họ Rổ Xỉ Mã, lại để cho họ Rổ Xỉ Mã hỏi một chút bò cạp phải chăng có biện pháp chữa trị tốt Lôi Giang, sau đó tùy ý cùng Dạ Bụ Dạ còn có nói vô ích vài câu về sau, Dạ Suy Tuyết cũng liền chuẩn bị đi Nạ Dụ Tổ bọn người nơi đó. Dù sao hiểu mặc dù nói là hành động lần này kết thúc, nhưng Dạ Suy Tuyết còn sợ Nạ Dụ Tổ chỗ đó sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn sao. Nói ngắn lại, đem làm Dạ Bụ Dạ cùng Bạch đã đi ra sóng quốc gia về sau, nguyên tắc bên trong sóng quốc gia sự kiện cũng tiểu hoàn toàn rơi xuống màn che rồi. Lúc này đây đi ra một diệp sóng quốc gia lữ trình, cũng đến vậy đã qua một đoạn thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 542. Chương 542 lúc này khoảng cách sóng quốc gia sự kiện phát sinh thời gian đã qua 3 ngày, trong 3 ngày qua cả Cát Sĩ, Nạ Dụ Tổ còn có Xạ Sủ Kẻ đã hoàn toàn dưỡng tốt cùng Dạ Bụ Dạ cùng Bạch lúc chiến đấu thương thế. Trong mấy người cũng tiểu Xạ Sủ Kẻ đã bị thương thế nghiêm trọng nhất, mà cả Cát Sĩ cùng Nạ Dụ Tổ cũng chỉ là một ít vết thương nhẹ mà thôi. Đem làm thương thế dưỡng tốt về sau, đương nhiên mấy người liền chuẩn bị lên đường hồi thôn, mà đang âm thầm bảo hộ Dạ Suy Tuyết cũng theo mấy người bước lên trở về một diệp lữ trình. Lúc này đây nhiệm vụ đối với Nạ Dụ Tổ bọn người an toàn đã tạo thành thật lớn uy hiếp, nhưng tại loại này trong nguy hiểm cũng làm cho mấy người rất nhanh phát triển. Không nói Xạ Sủ Kẻ đã mở ra xạ gì gặng, tiểu nói Nạ Dụ Tổ lần đầu sử dụng cửu vĩ lực lượng cũng là phi thường đại tiến bộ. Tại cái này mấy thiên minh người bọn người dưỡng thương thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng bắt đầu quy hoạch đối với Nạ Dụ Tổ về sau huấn luyện. Thân là cửu vĩ người chủ lực, nếu như không thể sử dụng cửu vĩ lực lượng chẳng phải là quá mức lãng phí, cho nên đối với Nạ Dụ Tổ khống chế cửu vĩ lực lượng huấn luyện cũng lửa xém lông mày. Tại Dạ Suy Tuyết xem ra đợi cho Nạ Dụ Tổ trở lại một diệp thời điểm, tiểu là bắt đầu loại này lúc tu luyện. Bởi vì cùng hiểu lần đầu giao phong đã chấm dứt, cái kia tự xưng là Vũ Trí Hạ Mã đã giả mặt nạ nam tại tổn thất phần đông phân căn cứ, hơn nữa phục kích Dạ Suy Tuyết thất bại về sau cũng chuẩn bị tích góp từng tí một thực lực, chờ đợi tiếp theo giao phong thời điểm sẽ cùng Dạ Suy Tuyết một quyết xuống mái, cho nên tại Nạ Dụ Tổ bọn người trở về trên đường ngược lại là cũng không có gặp được phiền phức gì. Nếu không phải Dạ Suy Tuyết bởi vì lo lắng hiểu sẽ có cái gì hắn động tác của nó đoán chừng đã sớm trở lại một dịp rồi, nhưng vì không cho Nạ Dụ Tổ đã bị hiểu tổ chức uy hiếp, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là trên đường đi âm thầm bảo hộ lấy Nạ Dụ Tổ bọn người, chỉ có điều không để cho bọn hắn phát hiện mà thôi. Đợi cho nhìn xem cả cạ sĩ mang theo Nạ Dụ Tổ bọn người tiến nhập một diệp đại môn, Dạ Suy Tuyết mới đang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ám đạo thầm nghĩ khá tốt Nạ Dụ Tổ không có đã bị cái gì tổn thương, sau đó mới lặng lẽ lợi dụng đặc thù thủ pháp tiến nhập một diệp. Muốn nói Dạ Suy Tuyết vì cái gì không hiển nhiên theo đại môn tiến vào một diệp, đó là bởi vì Dạ Suy Tuyết còn có ý nghĩ của mình, phòng ngừa chu đáo thường thường là thập phần trọng yếu, ngay tại không lâu tương lai một diệp rất có thể nên đón một trường hạo kiếp, vì có thể nghiêm trọng đả kích đối thủ, Dạ Suy Tuyết không tiếc che giấu chính mình trở lại một diệp sự thật, chính là vì đợi cho thời cơ chín muồi cho địch nhân một cái sâu sắc kinh hỉ. Cho dù trở lại một diệp đã thật lâu, nhưng Dạ Suy Tuyết hồi thôn tin tức kỳ thật còn không có ở nhị dạ giới tính bằng khai, coi như là tại một diệp cũng chỉ có Dạ Suy Tuyết người quen, còn có đời thứ ba hỏa ảnh cùng một ít cao tầng biết rõ mà thôi. Có thể là bởi vì nào đó ăn ý, những người này đều không có đối ngoại lộ ra Dạ Suy Tuyết hồi thôn tin tức, ngược lại coi như là phối hợp Dạ Suy Tuyết rồi. Thân là một diệp ám bộ bộ trưởng, đối với một diệp hết thệ cũng hết sức quen thuộc, vô luận là bên ngoài phòng thủ nhân viên hay vẫn là kết giới, khẳng định ngăn không được Dạ Suy Tuyết như vậy quen thuộc một diệp cao thủ.
Rất nhanh Dạ Suy Tuyết cũng đã tiến vào đã đến một diệp trong thôn, vừa nhanh nhanh chóng sử dụng trong nháy mắt thân thuật chạy đi, tại Nạ Dụ Tổ còn chưa có trở lại trong nhà trước khi, Dạ Suy Tuyết cũng đã để tới trước rồi. Đem làm Nạ Dụ Tổ bị kích động mở ra nhà mình cửa phòng, nhìn thấy Dạ Suy Tuyết đang tại trong đình viện uống trà, thập phần hưng phấn đi tới Dạ Suy Tuyết thân phận, cho Dạ Suy Tuyết giảng giải nổi lên nhiệm vụ lần này gặp được nguy hiểm. Tại Nạ Dụ Tổ hoa chân múa tay vui sướng vì Dạ Suy Tuyết giảng giải nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm cùng chính mình đại phát thần uy thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, khi thì khen ngợi Nạ Dụ Tổ vài câu. Dù sao lúc này đây Nạ Dụ Tổ trong nhiệm vụ hướng đi đều bị chính mình nhìn ở trong mắt, nghe Nạ Dụ Tổ nói cũng chỉ là lại nhớ lại thoáng một phát mà thôi. Cuối cùng vì ban thưởng Nạ Dụ Tổ lần này xuất sắc biểu hiện, Dạ Suy Tuyết quyết định mang Nạ Dụ Tổ đi ăn hắn thích nhất vui lên mì sợi. Nghe được Dạ Suy Tuyết nói như vậy, Minh Nhân lập tức hưng phấn nhảy, đem mình nhẫn cụ bao phóng trở về phòng bề sau, tiểu theo Dạ Suy Tuyết hướng vui lên mì sợi đi đến. Trên đường thời điểm Nạ Dụ Tổ còn không ngừng truy vấn Xạ Dìn gặng sự tình, có thể thấy được Nạ Dụ Tổ đối với cả cạ sĩ còn có xạ sủ kẻ cái kia đặc thù năng lực thập phần rất hiếu kỳ. Đi tới vui lên mì sợi, vì ý tìm không vị ngồi xuống, chẳng biết tại sao Dạ Suy Tuyết cũng không có chứng kiến vui lên mỉ sợi lao bản thân ảnh, cuối cùng hay vẫn là cây dương bổ đi vào Dạ Suy Tuyết trước mặt, hơi có chút ít xấu hổ hỏi Dạ Suy Tuyết cùng Nạ Dụ Tổ muốn ăn cái gì. Trước đó lần thứ nhất xấu hổ còn không có hoàn toàn giải trừ, không biết vì cái gì mỗi lần nhìn thấy cây dương bổ, Dạ Suy Tuyết đều hồi tưởng lại trong ôn tuyển cái kia xấu hổ một màn. Thật vất vả xấu hổ điểm hết chính mình cần đồ vật, rất nhanh cây dương bổ sẽ đem Dạ Suy Tuyết điểm hết đồ vật đã bưng lên, sau đó vụng trộm nhìn Dạ Suy Tuyết trong khi liếc mắt, lập tức trốn tựa như rời đi Dạ Suy Tuyết trong tầm mắt. Mà ngay cả chỉ độn Nạ Dụ Tổ đều phát hiện mình chào đại thúc như cùng xương bổ tỷ tỷ có chút vấn đề, vừa muốn truy vấn thời điểm, tiểu nghe thấy được mì sợi mùi thơm, sau đó lập tức quên hết thảy. Nạ Dụ Tổ tiểu chiến đấu hăng hái cùng mình trước bàn kéo trên mặt, rốt cuộc không có đưa ra nghi vấn gì. A, ăn ngon no bụng a. Đem làm Nạ Dụ Tổ nói ra những lời này thời điểm, bụng của hắn đã phồng đến như núi nhỏ đồng dạng cao. Mặt mang vui vẻ nhìn một chút Nạ Dụ Tổ cái kia chống đỡ phồng lên bụng, Dạ Suy Tuyết đi tới cây xương bổ bên người giao trả tiền về sau, liền chuẩn bị mang theo Nạ Dụ Tổ ly khai, coi như Dạ Suy Tuyết quay người. Cây xương bổ đột nhiên mở miệng gọi lại Dạ Suy Tuyết. Cái kia, vừa nói tới chỗ này thời điểm, cây xương bổ liền gặp được Dạ Suy Tuyết quay người xem đi qua, ngay lập tức mặt có hồng như quả táo đồng dạng, vốn muốn nói giống như cũng quên được không còn một mảnh, hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong. Nhìn thấy cây xương bổ lần nữa xấu hổ, Dạ Suy Tuyết cũng hơi có chút ít xấu hổ, đối với cây xương bổ mỉm cười, cái kia, không có việc gì lời mà nói, ta trước hết đã đi ra. Hoàn toàn xa vào tại Dạ Suy Tuyết dáng tươi cười về sau, không thể không nói Dạ Suy Tuyết cho dù nhanh 30 mị lực hay vẫn là y nguyên, nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, cây xương bổ chỉ là vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó tiểu chứng kiến Dạ Suy Tuyết đã mang theo Nạ Dụ Tổ đã đi ra cửa hàng. Nàng hơi có chút hối hận, cũng có chút ảo não tại sao mình nhìn thấy hắn tiểu có thể như vậy, cũng không nói đến chính mình muốn nói lời mà nói, đồng thời nàng cũng hơi có chút lo lắng, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ hy vọng phụ thân đại nhân sẽ không cho hắn rước lấy phiền phải gì. Ngay tại Dạ Suy Tuyết mang theo Nạ Dụ Tổ vừa rời đi vui lên mỉ sợi cửa hàng không bao lâu, đột nhiên Dạ Suy Tuyết đứng bước đỉnh chỉ chỗ đó, bởi vì hắn linh giác phát hiện coi như có người tại theo dõi chính mình. Nạ Dụ Tổ thấy thế vừa muốn hỏi Dạ Suy Tuyết vì cái gì dừng lại thời điểm, Dạ Suy Tuyết tiểu lập tức mở miệng nói Nạ Dụ Tổ, ngươi về trước đi tu luyện à, ta có một số việc muốn làm. Gặp đại thúc đều nói như vậy rồi, Nạ Dụ Tổ cũng chỉ có nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó lập tức tiểu hướng ra chạy tới. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ đang tại chạy trốn bóng lưng, lại dùng linh giác quét thoáng một phát theo dõi người của mình, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng không khỏi lộ ra vui vẻ, thật là có ý tứ, bọn hắn như thế nào sẽ cùng tung tại phía sau của ta, chẳng lẽ là bọn hắn phụ thân lại để cho bọn hắn làm như thế nào hay sao? Nghĩ tới đây Dạ Suy Tuyết lập tức thu nạp nổi lên nụ cười của mình, biểu hiện thập phần bình thường thật giống như không có phát hiện theo dõi người của mình đồng dạng, tiếp tục đi tại một diệp đường đi bên trong. Mà đang ở Dạ Suy Tuyết biểu hiện bình thường ly khai không bao lâu, tại Dạ Suy Tuyết sau lưng mới xuất hiện ba người thân ảnh, hiển nhiên tiểu là vừa rồi Dạ Suy Tuyết phát ra hiện mấy người. Chúng ta như vậy theo dõi thật không có vấn đề sao? Trong ba người hình thể so sánh béo một người cái lúc này vừa ăn lấy đồ ăn vặt, một bên mở miệng đối với một bên thiếu niên hỏi. Hỏi vị thiếu niên kia cũng chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, sau đó nhìn về phía bên cạnh mình vị kia tóc màu vàng kim thiếu nữ, mở miệng nói ra cái kia có biện pháp nào, tóm lại là nhiệm vụ, chúng ta tiểu tận lực hoàn thành a. Nói xong câu đó về sau, thiếu niên vẫn không quên chính mình thì thảo thầm nói đã trở thành hạ nhẫn, thật sự là phiền phải a. Hai người bên cạnh tóc màu vàng kim thiếu nữ hiển nhiên không có để ý hai người này đối thoại, chỉ là nhìn chằm chằm vào Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng, gặp Dạ Suy Tuyết đi xa về sau, nàng đột nhiên đẩy bên cạnh mình nói chuyện với nhau hai người, đi nhanh đi, Lục Hoàn, Đinh Lận. Người nọ hiện tại đã đi xa, nếu không đổi kịp lời mà nói, sẽ mất dấu rồi. Ân, được rồi. Hai người đồng thời trả lời một tiếng. Sau đó ba người cùng một chỗ hướng phía Dạ Suy Tuyết phương hướng ly khai cùng tới. Ba người bọn họ cũng không biết, thân phận của bọn hắn đã sớm bạo lộ tại Dạ Suy Tuyết trong mắt, cho nên Dạ Suy Tuyết khỏe miệng mới có thể sinh ra vui vẻ. Ba người này không phải người khác, đúng là Dạ Suy Tuyết lão hưu hải tử. Theo Lộc Điệp tổ ba người hậu đại, bé heo Lộc Điệp tổ ba người, Lộc Hoàn, Đinh Lần, Ino. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.